Chương 236, 10 giờ 30 phút, canh 2, cầu cái đầu tháng nguyệt phiếu, chương 236, 10 giờ 30 phút, canh 2, cầu cái đầu tháng nguyệt phiếu. Nghe Nghiêm Cảnh lời nói, màn trướng bên trong Thời Nhạc hít một hơi thật sâu. Hắn biết, hắn đang chờ đối diện, nhưng đối diện cũng đang đợi mình. Chính mình sở dĩ bây giờ còn chưa bị loại, là bởi vì La Sinh đang đợi mình đi ra. La Sinh cuối cùng vẫn là không có quên chính mình. Cũng đích xác, nhà ai bị làm cửa nát nhà tan, đều không có quên đạo lý. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trực tiếp tiếp quản Từ Sảo Nhi thân thể. Từ Sảo Nhi hai con ngươi, nháy mắt hóa thành đèn kịt một màu, tung tùng với một tiếng, còn làm phiền phiền ngươi nói cho La thiếu gia, hắn đoán đúng, năm đó phụ thân hắn chính là dạng này ở trên chiếu bạc đem nhà hắn hết thảy thua sạch. Ta nhớ được ngày đó hắn thua sạch gia sản, gấp tìm khắp nơi người vay tiền, đem bằng hữu thân thích mượn toàn bộ, cuối cùng nhất mượn đến không chỗ có thể mượn, ngươi nói buồn cười không buồn cười. Nghiêm Cảnh nghe vậy, quỷ năng phun trào, hai con ngươi cũng hóa thành đèn kịt một màu, cải biến tư thế ngồi và thần thái, dùng La Sinh giọng điệu mở miệng nói, thời trang chủ rộng thoáng người a, thua gia sản là phụ thân ta tài nghệ không bằng người, có chơi có chịu nha. Nhưng mà tục ngữ nói cha nợ con trả, thời trang chủ mời đi. Nghiêm Cảnh cười nâng nâng tay. Từ Sảo Nhi nói đúng ra hẳn là Thời Nhạc ánh mắt lấp lóe. Dựa theo cái này đặc sắc cách quy định, bởi vì là cấp 4 đặc sắc cách nguyên nhân, hắn có được tiên cơ quyền, có thể tại ba trong cục chọn ván đầu tiên đánh cược loại hình. So bài bồ kẻ đi liền chơi đơn giản nhất 10 giờ 30 phút La đại thiếu ra đi ở qua hồ, loại này cách chơi hẳn là sẽ a lưu hồ, chỉ chính là đi hồ du học ý tứ. Tiếng nói vừa ra lúc trên bàn xúc sắc chung cùng bài cựu đồng lúc biến mất, một nhóm nhắc nhở xuất hiện tại trước mặt hai người. So tay sống còn là so vận thế tay sống, chỉ chính là hai người thay phiên tẩy bài, thay phiên các bài, địa vực trên ô vương triệu hồi ra một cái bóng mở tiến hành chơi bài, hai người có thể ở trong quá trình này đùa nghịch thủ đoạn. Nếu như một phương làm tay sống, bị đối diện nhìn ra, như vậy phương này đem không thể tham dự một vòng này tẩy bài cùng các bài, mà lại hai vòng bên trong không thể vứt bỏ bài. Mà so vận thế, liền muốn đơn giản nhiều. Hai người toàn bộ hành trình không có đụng vào bài cơ hội, từ địa vực trên ô vương triệu hoán một cái bóng mở tiến hành tẩy bài, cắt bài cùng chia bài, thuần túy so với ai khác vận khí tốt. So vận thế, Thời Nhạc mở miệng nói, đây là cái ngoại ý muốn lựa chọn. Nhìn ngốc bên cạnh vây xem bên trong thế giới các cư dân. Bình thường tới nói, Thời Nhạc thân là độ tu, tay sống tự nhiên đuổi địch vô cùng thuần thục, mà La Sinh có thể hay không tay sống đều muốn hai chuyện. Tuyệt đại bộ phận bên trong thế giới cư dân đều coi là Thời Nhạc chọn tay sống, lại không nghĩ rằng Thời Nhạc chọn so vật thế. A, còn biết điểm sâu cạn. Chỉ có Lưu Lão gia tử hừ lạnh một tiếng. Nếu như là Thời Nhạc cùng thiếu gia nhà mình hai người mặt đối mặt so đấu, như vậy Thời Nhạc khẳng định sẽ không hề nghi ngờ lựa chọn so tay sống. Nhưng bây giờ hai người đều là mượn dùng thân thể của nhân loại. Đối diện nữ nhân kia so với Nghiêm sư gia mà nói thực lực chênh lệch không chỉ một bậc, có chút tay sống đùa nghịch không ra, còn rất dễ dàng bị nhìn đi ra. Đùa nghịch tay sống loại công phu này bên trên, nhãn lực cũng rất trọng yếu, đã như thế, còn không bằng so vật thế. Thứ giai đồ tu, vận thế không có khả năng kém. Kia liền so vật thế. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, chợt hô to, Lưu gia, Hổ tử, đến xem bài. Đến thiếu gia. Lão gia tử cùng lão hổ hai người từ trong đám người chen lên trước. Trong đó nhìn bài tự nhiên là lão hổ, lão gia tử chủ yếu lên cái bảo hộ lão hổ tác dụng. Lão gia tử một ngựa trước mắt, đem có thể trông thấy Nghiêm Cảnh bài trong tay góc độ bên trên người đang đứng toàn bộ thanh tràng. Thời Nhạc ánh mắt lấp lóe, hắn biết đối diện thủ hạ có người không đơn giản, nếu không trước đó đổ xuất sắc thời điểm không có khả năng vận khí như thế tốt, nhưng hắn như thế nhiều năm cùng nhau đi tới, thật muốn so vật thế, còn không có sợ qua ai. Đổ tu chia làm hai loại, một loại cược thắng không cá cược thua, một loại cược thua không cá cược thắng, hắn là loại thứ hai. Hắn lần trước thắng, còn là 4-5 năm trước thắng La Vọng, cũng chính là đối diện là sinh phụ thân. Ha ha, vậy thì tới đi. 10 giờ 30 phút quy tắc rất đơn giản, tất cả bài chia làm hai loại, một loại theo A đến 10, phân biệt đại biểu riêng phần mình điểm số, trong đó A vì một điểm, mặt khác G, U, K, lớn nhỏ vương vì nửa điểm. Hai người lên tay các một tấm chỉ có thể chính mình nhìn nắm bài, thay phiên muốn bài, tận lực làm trong tay bài tổng cộng hướng 10 giờ 30 phút dựa sát vào. Nếu như trong tay bài điểm số chi cùng vượt qua 10 giờ rưỡi, lại xưng là bạ bài, tức nhỏ nhất bài hình. Nếu là hai nhà bạ bài, thì nhà cái lớn. Trừ cái đó ra, nếu như trong tay bài 9 cái chưa bạ bài, lại xưng là 9 nhỏ, là đệ nhất hàng hiệu hình. Rồi sau đó là 8 tấm bài chưa bạo bài 8 nhỏ, lại là 7 nhỏ, 6 tiểu, đến 5 tiếng đồng hồ có một loại đặc thù bài hình, tức trong tay 5 tấm bài tất cả đều là nửa điểm bài, được xưng là người ngũ tiểu, lại có là ngũ tiểu. Nếu như trong tay bài nhỏ với 5 tấm, thì trực tiếp so điểm số chi cùng, 10 giờ 30 phút lớn nhất. Hai người bài lớn hơn 5 tấm lại trương số giống nhau, thì so riêng phần mình trong tay nửa điểm bài số lượng, nếu là cùng trương, thì nhà cái thắng. Hai người bài nhỏ với 5 tấm lại điểm số giống nhau, thì so đấu trương số nhiều thắng, nếu là cùng trương, thì so nửa điểm bài số. Nếu như còn là giống nhau, thì nhà cái thắng. Nhà cái thắng sau, tiếp theo đem tiếp tục làm nhà cái. Đúng vậy, đây là một cái nhà cái có ưu thế đánh cược loại hình. Mà bởi vì cấp 4 địa vực ô đương nguyên nhân, nhà cái tự động phân cho Thời Nhạc. Bắt đầu chia bài hai tấm bài bộ kẹ bị phân biệt phát đến tay của hai người bên trong. Nhà cái thiết ngọn nguồn chú, nhiều nhất vì trên trận tài sản ít một phương 1/10, cấp 4 địa vực ô đương bằng 2 khối cấp 3 địa vực ô đương, cấp 3 bằng 2 khối 2 cấp, cứ thế mà suy ra, nếu như cùng tiền mặt hối đoái, thì bằng thế chấp giá cả. Trò chơi đem tại số 7 thế lực phá sản hoặc là số 4 thế lực thua trận 1/3 tài sản lúc có thể lựa chọn kết thúc. Làm chia bài viên cái bóng mở miệng nói, năm khối cấp 3 địa vực ô đông. Thời Nhạc ngọn nguồn chú xuống rất lớn. người chơi nói chuyện trước. Chia bài cái bóng mở miệng. Nghiêm Cảnh nhìn xem phát tới trong tay bài, quay đầu lại nhìn về phía lão hổ, nháy mắt mấy cái, hổ tử muốn bài sao? Ngài trước tiên cần phải nhìn bài, thiếu gia. Lão hổ gãi gãi đầu. À đúng. Nghiêm Cảnh hai tay hợp lại, trà sát bài, rồi sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía mặt bài. Con mẹ nó. 10 điểm. Lần này đến phiên Nghiêm Cảnh bỏ đầu. Hắn nhìn về phía lão hổ. Lão hổ tranh thủ thời gian tại thời nhạc nhìn không thấy góc độ khoát tay. 10 điểm kỳ thật không tính là kém nhất bài. Mặc dù bình thường 10 điểm trở lên cũng không thể lại muốn bài, so với bài đến đã không phải 10 giờ 30 phút, chương số cũng ít, nhưng kỳ thật rất ổn thỏa, đệ nhất không có bạo bài phong hiểm, thứ hai trừ 10 giờ 30 phút bên ngoài liền 10 điểm lớn nhất. Không muốn. Nghiêm Cảnh tùy ý nâng nâng tay. Ha ha. Đối diện thời nhạc cười lạnh hai tiếng. Một lá bài cũng không cần, đơn giản chính là 8 điểm, 9 điểm hoặc là 10 điểm, cái này mấy loại bài hình. Nhà cái nói chuyện. Cái bóng mở miệng. Thời nhạc liếc mắt nhìn bài, 8 điểm. Ha ha. Hắn cười cười, rồi sau đó nâng lên tay, muốn bài, hai thởm. Mọi người vây xem, vô luận là người chơi còn là bên trong thế giới cư dân, hiểu được 10 giờ 30 phút quy tắc đều mở to hai mắt nhìn. Nào có người muốn bài trực tiếp muốn hai tấm. Tại 10 giờ 30 phút bên trong, nếu như bên trên một lá bài liền bạo bài lời nói, dựa theo quy tắc mà nói, là không thể muốn tiếp theo chương. Mà lại, vạn nhất bên trên một lá bài liền đến 10 giờ 30 phút, đồ đần cũng sẽ không muốn tiếp theo chương a. Hai tấm bài cần thêm chú một lần. Cái bóng mở miệng. Cái này hiển nhiên là bên hồ kia kích thích hơn cách chơi, tại cái bóng cái này cần đến thừa nhận. Thêm gấp đôi ngọn nguồn chú. Thời nhạc khẽ cười nói. Rất nhanh, hai tấm bài bổ kẹ bị phát đến trước mặt hắn. Thời nhạc mở ra liếc mắt nhìn, nở nụ cười. Cùng hắn dự đoán đồng dạng. Hắn lần nữa nâng tay, muốn bài. Vẫn thật là không nổ bài. Vậy xem trong đám người có người tiến hành phân tích, rất có thể là thời nhạc lên thủ bài rất nhỏ, cho nên mới cược một ván, trực tiếp muốn hai tấm bài cùng một chỗ mớn. Ha ha, các ngươi hiểu cái gì? Trong đám người, có bên trong thế giới cư dân mở miệng, kia là một cái xem ra đi đường đều không quá lưu loát lão nhân, quần áo trên người làm lũ, dưới chân là giày cỏ, đi đường đều run rẩy. Đối diện người kia là cái quái vật a. Hắn thế nào có thể sẽ bởi vì bài nhỏ liền cược, bài lớn liền không cá cược. Ta đi qua Bách Nhạc Trang không dưới 5 lần, gặp một lần hắn cược bài, vừa vặn chơi 10 giờ 30 phút, lúc ấy trong tay hắn đã 10 điểm, nhưng vẫn là muốn bài. Cuối cùng nhất thành 10 giờ 30 phút rồi. Có người mở miệng nói, lão nhân lắc đầu, là Trương A. Đây không phải là bạo bài sao? Đồ ba hoa, đồ khoác lác. Trong đám người có người không phục. Lão nhân khuôn mặt trầm thấp, lại giống là nhớ tới cái gì, thoải mái cười một tiếng, hắn tại ném bài trước đó nói đáng tiếc, hẳn là lá bài thứ tư lại muốn. Hắn đi về sau, có người theo trên hướng xuống số lá bài thứ tư, đúng lúc là tờ thứ nhất nửa điểm bài, là Trương Quy. Đám người mở to hai mắt nhìn. Gian lận đi. Có người nhỏ giọng nói. Một bộ phận người lập tức đồng ý làm siêu phàm giả, nói không chính xác có thấu thị năng lực. Ngươi biết hắn tại cùng ai cơ sao? Lão nhân nâng mở mắt, lạnh lùng liếc mắt nhìn nói gian lận người kia, rồi sau đó nhớ lại lúc ấy hình ảnh, đánh cái ve mùa đông, trong ánh mắt toát ra hoảng sợ, là trời ạ. Hắn tại cùng ngày cược. Trung quanh bên trong thế giới cư dân lúc này mở to hai mắt nhìn. Có người nhìn xem lão nhân trước mặt, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo xương cổ sống cuối cùng lẹn đến thiên linh cảm giác, thanh âm khẽ run, ngài trông thấy cái này màn, là thế nào? Trông thấy Bách Nhạc Trang trang chủ tại cùng mới ngày đánh cờ, còn có thể sống sót. Quả thực giống như là đang nghe khủng bố cố sự. Người trước mắt này, nói không chừng là đồ vật gì. Ta. Lão nhân cười cười, vươn tay cánh tay, ôm ôm tay áo, vậy mà trắng nõn non mịn như hải nhi. Chợt, hắn xấu hổ hách cười một tiếng, ta năm nay 16 tuổi. Ta cược đến không có tiền, không có tiền, không có cách nào, muốn lật bàn, chỉ có thể lấy mạng cược. Kết quả mệnh cũng cực không còn. Liền kém một chút ta, liền kém một chút. Hắn duỗi ra hai tay, che mặt mình, xui xui khóc, nếu là còn có một chút tiền liền tốt, liền kém cuối cùng nhất một điểm. Hắn xem ra biểu lộ hết sức thống khổ, toàn thân run rẩy, nhưng mọi người đều biết, hắn không phải đang thống khổ chính mình thua trận tiền, mà là thống khổ trong miệng nói tới cuối cùng nhất một điểm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không tự chủ được hướng lùi lại lui, toàn trường im lặng. Không được lao ra tử, đến phát công. Lão hổ thấy thời nhạc muốn ba tấm bài về sau lần nữa nâng lên tay, trong lòng không hiểu nổi lên một trận cảm giác nguy cơ. Lúc này đưa tay chọc chọc một bên Lưu lão gia tử. Lưu lão gia tử ngầm hiểu, đột nhiên quanh thân bị năng phun trào, đối với bầu trời trùng điệp ra quyền. Với anh, một quyền, kinh thiên động địa, rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Chuyên chú nhìn lên trời đám người đều bị cái này đột nhập động tĩnh cho kinh kinh, bao quát bàn đánh bài bên trên thời nhạc. Cũng chính là thừa dịp thời điểm, lão hổ tranh thủ thời gian hai mắt nhắm lại, trong lòng điên cuồng cần cầu, cho hắn cái chiến lệnh, cho hắn cái chiến lệnh, van cầu. Đúng vậy, chính là như thế giản dị tự nhiên. Liền ngay cả chính hắn đều không có chú ý tới, tại hắn khẩn cầu thời điểm, có loại nào đó vật vô hình theo hắn thể nội bừng lên, với Nghiêm Cảnh phía sau nở rộ ra, lại trong chốc lát biến mất. Thu hồi ánh mắt thời nhạc bắt được Nghiêm Cảnh quanh thân cái kia cuối cùng nhất một vòng vô hình chi vật ảnh lưu niệm. Con mắt nháy mắt trừng lớn. Hắn không khỏi vươn tay, rùi rùi con mắt, nhưng lại mở ra lúc, Nghiêm Cảnh quanh thân lại hình như cái gì đều không có phát sinh. Thời trang chủ như thế nhìn ta, nhường ta có chút xấu hổ a. Nghiêm Cảnh cười cười. Thời nhạc mặt trầm trĩnh, để ngươi người an phận điểm. Chợt, hắn nhìn về phía trong tay bài. Lên thủ bài là 8 điểm. Rồi sau đó ba tấm bài đều là nửa điểm. Hiện tại trong tay hắn bài điểm số chi cùng là 9 giờ 30 phút. Hắn không biết đối diện Nghiêm Cảnh cái kia một lá bài là bao nhiêu, nhưng liền xem như 10 điểm, chỉ cần mình trong tay lá bài này không bạo bài, như vậy cũng sẽ là chính mình thắng. Nếu như là nửa điểm, so bài số lượng là hắn nhiều, đã thành ngũ tiểu, nếu như là một điểm, thì là 10 giờ 30 phút. Còn như bài, hắn cười cười, chợt trực tiếp xốc lên ở trong tay bài. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn mở to hai mắt nhìn. 10. 10 điểm. Chương 237, đã rất tốt, 56k, cầu nguyện phiếu, canh 1, chương 237, đã rất tốt, 56k, cầu nguyện phiếu, canh 1, thế nào khả năng? Thời Nhạc nhìn xem trong tay hoa mai 10, con người bỗng nhiên co rụt lại. Đổ tu là giảng cứu vận thế. Hắn rõ ràng cảm giác được vận thế của mình giống như thường ngày, mà lại tại vừa mới cái bóng chia bài thời điểm dùng xong một bộ phận, nhưng thế nào sẽ xuất hiện loại này bài? Nếu như là một tấm A hoặc là hai, còn có thể giải thích vì hắn vừa mới tiêu hao vận thế không đủ, chỉ cần ở sau đó đánh cược bên trong tăng lớn vận thế chuyển vận là được. Nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại trong tay hắn lá bài này, là tất cả bài bên trong hắn không muốn nhất muốn bài. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn vừa tiêu hao vận thế so sánh với đối diện, thua không phải một chút điểm. Trong đó chênh lệch, thậm chí đảo ngược tới, nhường bài của mình thành kém nhất một loại. Cái này sao khả năng? Hắn nhìn về phía đối diện nghiêm cảnh, trong hai con ngươi quỷ năng phun trào. Mặc dù trên thân người khác vận thế bình thường quan sát không đến, nhưng nếu như đối diện vận thế rất cao, chắc chắn sẽ có chút dấu hiệu. Nhưng một trận quan sát sau, cái gì đều không nhìn ra. Cái này khiến hắn càng thêm cảnh giác lên. Đột nhiên, lòng hắn bỗng nhiên nhảy lên, nghĩ đến một loại khả năng. Chẳng lẽ La Sinh là trong truyền thuyết loại kia trời sinh có nghịch thiên vận thế người? Bình thường không hiển sơn không lộ thủy, đến thời khắc mấu chốt liền sẽ vận thế bỗng nhiên dâng lên. Hắn mặt trầm trĩnh, tranh thủ thời gian ổn định nỗi lòng. Vận thế, vận cùng thế là không thể tách rời. Nếu là chưa cược trước e sợ, cái này đánh cược tỷ lệ lớn là thua định. Truyền thuyết dù sao chỉ là truyền thuyết. Hắn La Sinh xuất sinh không bao lâu liền khắc chết rồi bà mụ, phía sau lại hại chính mình mẹ bị bệnh, La Vọng tính mệnh trình độ nào đó cũng là hắn làm mất, nói là sao tai họa đều không quá đáng, thế nào nhìn cũng không thể là đại vận thế người. Không thể tự kiềm chế dọa chính mình. Ta không muốn. Dựa theo quy định, hắn đã bại bài, không thể lại muốn. Song Vương mà bài. Cái bóng giơ tay lên một cái, hai người đồng thời lộ ra ở trong tay mặt bài. Người chơi thắng. Cái bóng thanh âm mới ra, gây nên vây xem đám người bạo động. Nghiêm cảnh thắng rồi. Nghiêm sư gia thắng. Không phải nói đối diện rất mạnh sao? Có người nghi ngờ nhìn về phía vừa mới cái kia lão giả. Ngươi có phải hay không khoác lác a? Ha ha. Lão giả cười lạnh, các ngươi không ai đi qua cược trang sao? Điểm này xáo lộ đều không rõ ràng, nào có vừa lên đến liền cho người thua. Câu cá cũng đều không hiểu sao? Đám người nghe vậy nửa tin nửa ngờ. Dù sao đối diện chỉ có 50 miếng đất, lần này liền chuyển vận đi 10 khối, con cá này ngồi xuống có phải hay không có chút nặng rồi. Nhìn xem đi, cái kia nghiêm sư già phải xui xẻo. Chỉ có lão giả ngữ khí rất chắc chắn. Người chơi bên trên trang, bởi vì nghiêm cảnh thắng, cho nên thanh này làm trang. Bài bổ kẹ phát tới trong tay về sau, hắn nâng lên bài liếc nhìn mặt bài. 7 điểm. Nếu như nói vừa mới 10 điểm còn tính là trung quy trung cụ bài hình. Lần này 7 điểm chính là chân chính trên ý nghĩa nát bài. Muốn bài vô cùng có khả năng bạo bài, không muốn mặt bài lại không đủ lớn. Tuy nói chiếu bạc kiên kỵ nhất xuất hiện biểu tình biến hóa, nhưng nghiêm cảnh vẫn là không nhịn được túi đầu nhìn một chút chính mình tay. Đến cùng cái gì vận may a chính mình đây là. Còn như đối diện thời nhạc, khi nhìn đến mặt bài của mình về sau đồng dạng nhíu mày. Bởi vì trong tay hắn mặt bài là 10 điểm. Cùng một ván trước đối diện trong tay mặt bài đồng dạng. Một bộ bài hết thảy 4 tấm bài, hiện tại đã ra 3 tấm 10. Đây chính là đổ tu trung bình nói rất đúng nhà bài, tức ngươi cầm 10 điểm có thể thắng ta, hiện tại ta cầm 10 điểm, nếu như thắng không được ngươi, cái này vận thế liền lại thua một nước. Thời Nhạc nhíu mày. Hắn là đổ tu, nếu như đổi lại thường ngày, hắn là nhất định sẽ muốn bài, hắn có lòng tin có thể cầm tới tấm kia nửa điểm. Nhưng hôm nay hắn liếc nhìn đối diện nghiêm cảnh, ánh mắt lấp lóe, cuối cùng giơ tay lên. Muốn bài. Đối diện không dám muốn bài, hắn dám muốn, đối diện không dám đánh cược, hắn dám cược, đây mới gọi là đổ tu. Một vị đổ tu muốn vĩnh viễn tin tưởng vận thế của mình. Rất nhanh, một lá bài bị phát đến trong tay của hắn. Hắn hít vào một hơi, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu cái kia chỉ có hắn có thể trông thấy như mây mù che khuất bầu trời vận thế, theo sau đưa tay trái ra, trên thân thể điểm nhẹ mấy cái, nơi xa màu đen duy trong trướng, hắn còn sót lại nửa người trên, lần nữa bắt đầu phun máu, dần dần trong suốt hóa, mà đỉnh đầu vận thế thì đột nhiên một tăng. Hắn hướng mới ngày mượn vận thế, mà lại lần này, so trước đó muốn mãnh liệt mấy chục lần. Hắn thời nhạc, đời này muốn làm chỉ có một việc, đó chính là thắng. Ngay sau đó, hắn xốc lên ở trong tay bài một góc. Tiếp theo một cái chớp mắt, khóe miệng của hắn giơ lên. Một chương mai vàng hoa. Không muốn. Cũng liền tại lúc này, mọi người vây xem phát hiện thời nhạc bám thân từ xảo nhi quanh thân tựa hồ lên một loại vô hình chi thế. Rõ ràng nhìn không thấy, nhưng chính là phảng phất có một đạo khí lang theo hắn quanh thân dâng lên, phóng tới vân tiêu phía trên. Đến rồi. Lão giả kích động nói, khởi thế. Nơi xa, Hứa Ngụy Châu có chút không hiểu, gia hỏa này năm đó tại đối diện trên tay thua mệnh đều nhanh không còn, hiện tại còn giúp người cố lên. Cái gì tâm tính? Bên cạnh Phạm Giác gãi đúng châu ngứa, thản nhiên nói, dạng này lúc trước thua cũng không phải là hắn vấn đề. Giờ phút này, liền ngay cả bàn đánh bài bên trên nghiêm cảnh cùng phía sau lão hổ hai người, đều cảm giác được đối diện thời nhạc cùng vừa mới không giống. Có thể nói là tưởng như hai người, nghiêm cảnh nhìn xem trong tay bài, lại quay đầu nhìn về phía sau lão hổ, cho cái ánh mắt. Muốn hay là không muốn? Lão hổ có chút mắt trợn tròn. Cũng không biết là nhỏ nghiêm sư ra vấn đề còn là La thiếu ra vấn đề, cái này vận may cũng quá kém a. Hắn giống như chưa từng có liên tục hai thanh sở đến như thế nát bài. Hắn nhắm mắt lại, muốn câu thông loại kia chính hắn suy nghĩ ra được cảm giác, nhưng cái loại cảm giác này giống như ngày thường, đông nhiên tìm không thấy. Thế là, hắn cũng về Nghiêm Cảnh một ánh mắt. Cái này bài muốn hay không khả năng đều thua. Nghiêm Cảnh hiểu. Ta muốn bài. Hắn nhấc nhấc tay. Dù sao muốn bài lại không cần thêm chú, không cần thì phí. Thanh này không dựa vào lão hổ. Hắn Nghiêm Cảnh quyết định dựa vào chính mình đến một thanh. Thật đem hắn Nghiêm Cảnh làm thằng xui xẻo rồi. Rất nhanh, bài phát đến ở trong tay. Nghiêm Cảnh liếc mắt nhìn, chợt thần bí mà đưa tay bên trong bài khép lại, liền phía sau lão hổ cùng lão gia tử đều không cho nhìn. Đối mặt hai người sốt ruột bộ dáng, Nghiêm Cảnh rỗi ra ngón tay, ra hiệu hai người an tâm chớ đổi. Hai người nhìn xem Nghiêm Cảnh một mặt cao thâm khó dò bộ dáng, lập tức trong lòng dâng lên hy vọng. Chẳng lẽ, ta muốn bài? Nghiêm Cảnh nhấc nhấc tay. Rất nhanh, lại một lá bài bị phát đến trong tay hắn. Nhìn thấy lá bài này sau, Nghiêm Cảnh nhẹ gật đầu. Không muốn. Rồi sau đó hướng về phía lão hổ so cái ngón tay cái. Phía sau lão gia tử cùng lão hổ hai người nhìn thấy cái này màn, càng thêm kích động chút. Đều so ngón tay cái, khẳng định là cầm tới bài tốt. Song Phương mở bài cái bóng mở miệng nói. Đối diện thời nhạc đầu tiên cười lạnh, xúc lên mặt bài. 10 giờ 30 phút lão hổ cùng lão gia tử thấy thế, tâm nâng lên cổ họng. Nhà cái mở bài Nghiêm Cảnh đồng dạng cười lạnh, trước xúc lên tờ thứ nhất. Khối lập phương 7. Tấm thứ 2. Zero. Vậy xem mọi người thấy Nghiêm Cảnh tự tin biểu lộ, nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Chương 237, đã rất tốt, 56k, cầu nguyện phiếu, canh 1, 2. Chương 237, đã rất tốt, 56k, cầu nguyện phiếu, canh 1, 2, chẳng lẽ nói. Liền ngay cả đối diện đã khởi thế thời nhạc trông thấy Nghiêm Cảnh bộ dáng đều nhíu nhíu mày, không tự giác nắm chặt nắm đấm, nhịp tim dần dần gia tốc. Tuyệt không có khả năng, hắn đã dẫn vào mới ngày vào cuộc, hiện tại mới trời đã đứng tại hắn bên này. Hừ hừ. Nghiêm Cảnh ngón tay gảy nhẹ, một lá bài rơi vào trong mắt mọi người. Kia là, ách bích 4. Đám người không có kéo căng lại. Đây không phải bạo bài sao? Lão gia tử cùng lão hổ càng là một hơi không có để lên, kém chút dưới chân trượt. Lão gia tử nhẹ giọng gào thét, đem Nghiêm Cảnh hô cách bàn đánh bài, đi tới trước chân, nói nhỏ, thiếu gia, cái này bạo bài đã, 10 giờ 30 phút lớn nhất. Hắn tưởng rằng thiếu gia nhà mình không có hiểu rõ quy tắc. Ta biết, Lưu gia. Nghiêm Cảnh gật gật đầu. Vậy ngài vừa mới so ngón tay cái là? Một bên lão hổ nghi ngờ nói. Ý của ta là Nghiêm Cảnh lần nữa duỗi ra ngón tay cái, còn là hổ tử ngươi đi. Lão hổ một cái chuyến siêu. Lão gia tử dở khóc dở cười, quả nhiên là thiếu gia nhà mình, chính là cái mùi này. Nhường hắn một thanh. Nghiêm Cảnh sát có việc nói. Thật không nghĩ đến chính là. Về sau chính là nhường hai thanh, ba thanh, bốn thanh, đối diện thời nhạc quanh thân khởi thế càng ngày càng đủ, mà Nghiêm Cảnh phía sau lão hổ mồ hôi chán càng bốc lên càng nhiều, bao da đều trở nên rùng gió. Thằng đến Nghiêm Cảnh thua trận thanh thứ 9, ở giữa thời nhạc còn sờ đến một thanh ngũ tiểu, thắng gấp đôi, ngược lại thua 40 miếng đất, lão gia tử nhìn không được, đem lão hổ kéo đến một bên. Không được, thua trận 1/3 địa sản là chuyện nhỏ, cùng lắm thì về sau kiếm lại trở về, nhưng còn tiếp tục như vậy, lão hổ sợ là một vế. Hổ tử, hổ tử. Hắn đưa tay vỗ vỗ lão hổ mặt. Lão hổ thất thần hai mắt, tại lão gia tử càng ngày càng nặng lực đạo xuống dần dần lấy lại tinh thần. Lão gia tử, hắn thở dài, lão gia tử ta khả năng thắng không được, ta tìm không thấy trước đó cái loại cảm giác này, lão hổ đầy mặt chán nản, khả năng trước đó chỉ là vận khí ta tốt, hiện tại vận khí không còn. Lão gia tử, ta cô phụ ngươi cùng một mấy tiên sinh còn có La thiếu gia chờ mong, nói, trên mặt hắn che đầu trở nên có chút đắc. Lão gia tử nghe vậy, đưa tay vỗ vỗ lão hổ bả vai, ánh mắt bỗng nhiên trở nên có chút phức tạp, cười nói, năm đó ta học võ năm thứ nhất, học chính là đao. Vậy, lão hổ sững sờ, không có rõ ràng lão gia tử nói ý tứ của những lời này. Nhưng lão gia tử cũng không có giải thích, tiếp tục nói, ta học rối tinh rối mù. Thu sư phụ của ta môn hạ học đồ gần 100 người, thân truyền đệ tử 2 cái, ta thậm chí ở trong học đồ cũng không thể tính toán học tốt. Buồn cười chính là, năm đó sư phụ ta đem ta chiêu vào cửa, nói là nhìn chúng ta căn cốt. Ta trước đó cũng là như thế cảm thấy, thẳng đến một ngày cùng sư đệ ta đối luyện, đem đối diện sư đệ đánh ra hỏa khí, đối diện sư đệ thật sự quyết tâm, ta mới biết được, ta căn cốt so với hắn, trên lệch không phải một chút điểm. Rồi sau đó ta quan sát đám người, phát hiện ta xác thực rất đần. Mọi người giấu giếm ta là bởi vì sư phụ từng có bàn giao, muốn cho ta thành lập tự tin. Sau đó ta đem việc này hỏi qua sư phụ ta, hắn nói hắn cũng nhìn nhầm. Nhưng tại thứ ba hồ phủ, nhất là người tập võ, thả ra lời nói giống như tắt nước ra ngoài, là không thể thu hồi lại. Hắn sở dĩ nhường đám người giấu giếm ta, là không hy vọng chuyện này truyền đi, xấu thanh danh của hắn. Nói đến đây, lão gia tử cười cười, lão hổ cũng nói không rõ ràng lão gia tử giờ phút này biểu lộ đến cùng là cái gì bộ dáng, chỉ có thể cảm giác được bi thương nồng đậm. Lão gia tử tiếp tục cười nói, nhưng ta không cam tâm a. Ta cái gì cũng không biết, chỉ có một nắm sức lực, theo nhỏ cha mẹ cũng không cần ta, nếu như học võ cũng không làm xong, ta không biết ta còn có thể làm cái gì. Thế là ta phát điên, tìm một đống lớn sách đi luyện. Không có người khác căn cốt tốt, ta liền tốn nhiều thời gian hơn, không có người khác thông minh, ta phải cố gắng học. Lão hổ im lặng. Hắn nghe một mấy tiên sinh nói qua, lão gia tử lúc trước tại Cũ Tội Thành rất thích suy luận, sau đó mới biết được, là bởi vì lão gia tử đáp ứng La thiếu gia, phải trở nên thông minh đứng dậy, không chỉ là làm cái vũ phu. Cái này một đôi nắm đấm đánh thiên hạ lão gia tử, có đôi khi cũng sẽ cảm thấy mình sẽ không đủ nhiều, cho nên thường xuyên híp mắt trời trong xanh bưng lấy sách, tại 60 tuổi học hắn cảm thấy vật hữu dụng. Ta tốn rất lớn khí lực, cuối cùng nhất vượt qua chúng quanh tất cả mọi người, không phải là bởi vì ta căn cốt đủ tốt, là bởi vì ta đầy đủ hung ác. Ta thua không nổi, có thể đánh cược chỉ có thân thể này, cuối cùng nhất ta thành công, bộ thân thể này cũng rơi bệnh căn. Những bệnh này cây bình thường không có cái gì trở ngại, nhưng cuối cùng thành được điểm, dùng tập võ tiếng người đến nói, liền cứ gọi mệnh môn, cũng nguyên nhân chính là này, ta sau đó tại một lần luận võ lúc bị thua. Đối diện bắt lấy những ngày mệnh môn, ta thua trận trong nhân sinh trọng yếu nhất một trận luận võ. Dựa theo thứ ba hổ phủ quy củ, phá quan thua, phải tiếp nhận trừng trị, cũng chính là chết, dạng này tài năng không nhục sư thừa, cũng có thể ngăn chặn ung dung miệng. Sư phụ ta tốn giá tiền rất lớn, đem ta bảo đảm xuống tới, nhưng yêu cầu ta từ đây về sau không nói chính mình là thứ ba hổ phủ người, cũng không thể nói danh hào của hắn. Theo sau những người kia đem tay ta cùng chân đều đánh gãy, vứt bỏ ra ngoại hoang vu. Vậy ngài thế nào sống sót? Lão hổ thanh âm nhẹ nhàng phát run, đã bị thay vào đến lao gia tử trong cố sự. Kỳ thật ta lúc ấy không muốn sông xuống tới, chỉ muốn chết. Lao gia tử cười cười, ta bị cha mẹ ném qua một lần, lại bị sư môn ném một lần, gia đình của ta, ta sư thừa, đều tại thứ ba hổ phủ, ta tại cái kia lớn lên, không thể quay về, lại thành phế nhân, không bằng chết. Ta đi đến sông lớn một bên, muốn từ phía trên nhảy đi xuống. Nhưng đang nhảy trước đó, ta bị một cái mười mấy tuổi tiểu hài gọi lại. Hắn đứng tại bên bờ, nhìn ta, hỏi ta tại sao muốn nhảy sông tự vận. Nói, lão gia tử trước mắt hoàn toàn mông lung, giống như lại trở lại ngày đó. Lão nhân gia, làm gì đâu ngài đây là? Mọc ra có chút cuộn lại tóc thiếu niên đứng tại bên bờ, nhìn về phía nằm rạp trên mặt đất chỉ có thể dùng ngực núp nhích chính mình, trong tay cầm bút vẽ, bên cạnh là bản vẽ. Hắn không có trả lời, hung hăng muốn đi trong sông chui. A, ta rõ ràng, ngài nghĩ nhảy sông. Thiếu niên kia đi tới, bắt lấy chính mình gãy mất tay cùng chân, đem chính mình kéo trở về kéo. Ngài kinh rất lớn. Thiếu niên thở hổn hển. Ngươi muốn làm gì? Hắn trừng mắt nhìn về phía thiếu niên. Vẽ vật thực a. Thiếu niên cười cười, trong tay cầm bút vẽ lung lay, lão sư ta nhường ta đi ra vẽ vật thực. Trên đường đi không có tìm được cái gì có ý tứ sự tình, chỉ có ngài ta cảm thấy rất tốt, nhường ta vẽ xuống ngài đi, vẽ xong ngài lại chết chứ sao? Con mẹ nó ngươi! Hắn nhịn không được, mắng thô tục. Mẹ ta bởi vì ta bị bệnh, ngài mắng chửi người không có tìm đúng địa phương. Thiếu niên cười cười, ta vừa ra đời thời điểm, bà mụ liền bị khắc chết rồi, trong nhà hạ nhân đều vụng trộm nói ta là thai tinh. Tốt, lão nhân gia, đừng núp đích, ta lập tức vẽ xong. Có lẽ là thiếu niên kinh lịch nhường hắn nhớ tới chính mình khi còn bé, hắn vẫn thật là bất động, trợn mặt mở miệng nói, cho nên ngươi bị chính mình cha mẹ vứt ra rồi. Xem như thế đi, mặc dù bọn hắn lúc ấy không có nói rõ. Thiếu niên cười cười, trong tay bút vẽ múa, ngài tập võ a, cái này cơ bắp đường nét rất tốt. Không phải tập võ. Hắn thể thốt phủ nhận, như là đã đáp ứng không còn nói ra chính mình sư môn, vậy hắn đã không tính là tập võ. Đáng tiếc, ngài hẳn là tập võ a. Thiếu niên cười cười. Nói lời nhường hắn lại nhiều hảo cảm hơn, bởi vì lúc trước chính mình sư phụ tìm tới chính mình thời điểm cũng là như thế nói. Mặc dù là nhìn nhầm. Ngươi nhìn nhầm. Hắn trầm trầm nói. Nhìn nhầm. Không có khả năng. Lão nhân gia, ta cùng ngài nói đi. Ta La Sinh nhìn người không có khả năng nhìn nhầm. Thiếu niên báo ra tên của mình, cười nói, vậy ngài ngược lại là nói một chút, ngài hiện tại đến cùng là làm cái gì? Quản sự. Hắn mở miệng, đột nhiên cảm giác được tay chân có chút ngứa. Đừng núp đích, đừng núp đích, lập tức liền tốt. Thiếu niên mở miệng nói. Quản sự. Ha ha ha, quả thực là đại tài tiểu dụng. Liên như thế nói đi, lão nhân gia, ngài nghe ta, đi tập võ đi, mặc dù tuổi tác hơi bị lớn, nhưng khẳng định so ngài quản sự mạnh. Thiếu niên dựng thẳng so cái ngón tay cái, hắn coi là thiếu niên là đang khen chính mình, vừa định mở miệng, kết quả thiếu niên lại nằm ngang so cái ngón tay cái. Hắn sau đó mới biết được, thiếu niên đây là vẽ một chút một loại kỹ xảo. Vậy ngươi nói một chút, nếu như ta đi tập võ, có thể luyện đến cái gì bộ dáng? Thiếu niên nghe vậy sững sờ, ngẩng đầu nghĩ, chợt cười nói, ngài biết thứ ba hổ phủ sao? Nghe nói bên trong đều là luyện võ. Hết thảy 36 tòa võ quán, như thế nói đi, nếu như ngài từ nhỏ luyện võ, đi từng nhà phá quán lời nói, chí ít có thể cầm xuống 3 nhà, không, chí ít 5 nhà đi. Thiếu niên nói xong, hắn đầu tiên là một trứng, rồi sau đó cười ha ha. 5 nhà? Hắn một người chọn 16 nhà tiểu tử, còn khoác lác chính mình sẽ nhìn người đâu. Hắn cười xong, không nói lời nào, lặng lặng chờ lấy đối diện vẽ xong, không biết qua bao lâu, hắn nhớ mang máng chính mình giống như đều nheo mắt lại bắt đầu ngủ. Cuối cùng, thiếu niên đi tới, đối với hắn mở miệng nói, lao nhân già, nhìn xem họa ra sao a? A, tốt. Hắn mơ mơ màng màng gật đầu, chợt từ dưới đất bò dậy. Thằng đến đi mau đến bàn vẽ bên cạnh, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, khiếp sợ nhìn xem chính mình tay cùng chân. Theo trong nhà mang tuyệt mật dược cao. Thiếu niên nở nụ cười, hai mắt nhắm lại, nhưng là đến không thể động hiệu quả mới tốt. Hiện tại xem ra, hiệu quả không tệ. Không đợi hắn mở miệng, thiếu niên đem bản vẽ thay đổi tới, thả ở trước mặt của chính mình. Ở phía trên, là tay chân hoàn hảo chính mình, trường sam áo bào xanh, đứng tại bờ sông trông về phía xa, một mặt hăng hái. Ta liền nghĩ đến ngài tay chân tốt thời điểm nên là dạng này. Thiếu niên đánh ra chính mình, nở nụ cười, giống nhau như lúc. Lão nhân gia, đi theo ta đi, ngài là quản sự, ta vừa vặn thiếu cái quản gia. Hắn nhớ kỹ ngày đó chính mình nghĩ rất nhiều, nhưng bên tại sao, cuối cùng nhất sẽ quỷ thần xui khiến đáp ứng thiếu niên. Cứ như vậy, hai người một đường vừa đi vừa nghỉ. Đem mấy đầu sông lớn bên cạnh đều đi khắp, quan hệ cũng liền càng ngày càng thuần thục lạc, không bao lâu, lại nhận biết Phỉ Ngộ về thứ 6 hồ phủ. Lại phía sau, có một ngày, thiếu niên bỗng nhiên nói muốn học uống rượu. Hắn đáp ứng, hai người qua 3 lần rượu, Hàn Huyên tới mới vừa quen ngày ấy. Thôi thiếu niên một mặt thần bí nở nụ cười, lưu ra. Ngài biết ngày đó ta thế nào vẽ ra đến ngài tay chân tốt bộ dáng sao? Ngài thế nào họa? Hắn sững sờ, cho tới nay hắn đều tưởng rằng thiếu niên dựa vào tưởng tượng vẽ ra đến. Kết quả thiếu niên móc ra một tấm báo chí, đặt tới trước mặt hắn. Phía trên là hắn một người đơn đấu 16 tòa võ quán thành công trang đầu đề, trên ảnh đen trắng, chính là hắn hăng hái bộ dáng. Hai người cười ha hả. Rồi sau đó, thiếu niên mở miệng nói, "Lưu gia, đơn đấu 16 tòa võ quán đã rất lợi hại. So làm quản sự mạnh, ta lúc đầu liền nói, ngài làm cái khác không bằng luyện võ. Lưu gia, có đôi khi ngài làm đã rất tốt, người cả đời này muốn truy cầu bao nhiêu đâu?" Nói, thiếu niên hung hăng vỗ một cái mặt bàn, "Chẳng lẽ có người quản sự có thể đơn đấu 17 tòa võ quán, liền so nhà ta chỉ có thể đơn đấu 16 tòa quản sự mạnh sao?" Sai. Nếu là ta tìm không phải ngài, nói không chừng ba tòa đều đơn đấu không được đâu. Rõ ràng là thưa thất bình thường khoác lác lời nói, nhưng hắn lúc ấy bỗng nhiên nước mắt liền hạ đến. Hắn nhớ tới chính mình khi còn bé, lại nghĩ tới chính mình luyện võ thời điểm, có đôi khi hắn luôn cảm giác mình không tốt, nhưng kỳ thật sẽ có người cảm thấy ngươi đủ tốt. Hắn hồi thần lại, nhìn về phía trước mặt nghe sừng sốt lão hổ, nở nụ cười, vô vô bờ vai của hắn, "Hổ tử, rất tốt, đã rất tốt. Nếu là người khác thì thế nào khả năng giúp đỡ thiếu gia đi đến một bước này đâu? Nếu là ngươi còn tại công viên trò chơi, thế nào sẽ so hiện tại tốt đâu? Hổ tử, đi đến một bước này đã rất tốt, thả lòng điểm. Ngươi không có cô phụ chúng ta chờ mong, ta cùng thiếu gia đều cảm thấy ngươi là tốt nhất tay." Chương 238, năm đó chân tướng, năm ba ca, vì minh chủ cùng mèo châu ước hành trình tăng thêm, hôm nay ngày bạn, chương 238, năm đó chân tướng, năm ba ca, vì minh chủ cùng mèo châu ước hành trình tăng thêm, hôm nay ngày bạn, muốn bài. Bàn đánh bài bên trên, Nghiêm Cảnh không nói, chỉ một mực muốn bài. Một phần ba tài sản thật chuyển vận đi lại làm sao, không nhìn thấy nơi xa lão gia tử đã bắt đầu miệng độ sao. Vừa mới hắn bệnh lên lỗ hai ngày lén, đem lão gia tử tuổi trẻ kinh lịch thu hết hai ngọn nguồn. Nếu như lão hổ thật có thể học được khống chế vận thế, dù cho một chút điểm, một cái bê giai đoạn cái gọi là một phần ba tài sản, cho lại có thể ra sao? Húng chi còn tiện thể biết được lão gia tử trẻ tuổi bí mật, về sau tăng lên trung nghĩa độ cũng thu hoạch được cực lớn tiện lợi. Cho nên hắn mặt không biến sắc tim không đập, chỉ một mực muốn bài. Đương nhiên, còn có chút ít thứ yếu nguyên nhân là, hắn liền không tin, hắn hôm nay một thanh 10 giờ 30 phút đều lấy không được rồi. Bắt đầu chia bài cái bóng mở miệng, rất nhanh, hai tấm bài bị phát đến trong tay hai người. Người chơi nói chuyện Nghiêm Cảnh cầm lấy bài liếc một cái, nháy mắt tinh thần phấn chấn. Ca, đến rồi. Hắn Nghiêm Cảnh vận thế chứng minh chi chiến. Đối diện Thời Nhạc nhìn thấy Nghiêm Cảnh biểu lộ, lạnh lùng cười một tiếng. Đến bài tốt sao? Vận thế có đôi khi chính là sẽ chập trùng không chừng, hắn đã làm tốt bức bỏ bài chuẩn bị. Tối đa cũng chính là thua trận ngọn nguồn chú thôi. Muốn bài? Nghiêm Cảnh nâng tay, một tấm bài bổ kệ dán chiếu bạc bay đến trong tay. Nghiêm Cảnh hít sâu một hơi, xoa mở mặt bài. Gì? Hắn liền biết, nào có tiểu hài mỗi ngày khóc, nào có cược chó mỗi ngày thua. Muốn bài? Quy. Muốn bài? Gì? Muốn bài? Ca. Thời Nhạc không khỏi ngồi thẳng người, cảm giác được một chút không ổn. Nam tấm, nếu như tiếp theo chương còn không có bạ bài, đó chính là 6 tiểu mặt bài. Dựa theo quy củ, hắn phải trả 3 lần ngọn nguồn chú. Nghiêm Cảnh nhìn xem trong tay 5 tấm nửa điểm bài, lúc này cũng cảm giác được có chút không đúng. Hắn là tin tưởng chính mình có vật khí, nhưng cái này vận thế đã khá nóng tay. Quay đầu lại liếc một cái, trông thấy hai mắt nhắm nghiền không biết thời điểm nào ngồi xếp bằng trên mặt đất lão hổ, hắn hiểu được đi qua. Không phải hắn vận thế đến, là treo đến. Mặc kệ, có treo cũng là vận thế một loại. Trang cáo mượn oai hùng bức cũng là trang bức. Hắn cảm giác tâm linh phúc trí, vỗ bàn lên, 2 tấm bài. Rồi sau đó tại mọi người khiếp sợ trong chú ý, Nghiêm Cảnh nhìn cũng chưa từng nhìn trong tay mới nhận được bài, trực tiếp liền lật ra đến, hung hăng ngã tại trên mặt bàn. Song Vương, người chơi thắng. Lúc này bài chồng bên trong đã không có nửa điểm bài. Nghiêm Cảnh cái này một đợt đã đem cuối cùng nhất 7 cái nửa điểm bài toàn lật ra, đối diện Thời Nhạc không có khả năng có phần thắng. Song bài thêm chú, 7 cái bài đều là nửa điểm bài, 7 người nhỏ mặt bài, gấp 7, hết thể gấp 14 lần ngọn nguồn chú. Cái bóng mở miệng nói, nhà cái thua 70 miếng đất. Trong chốc lát, thế cục đã đảo ngược. Thời Nhạc lúc này khô gầy trên gương mặt tràn ngập chấn kinh. Hắn nhọc nhằn khổ sở đã hơn nửa ngày, Nghiêm Cảnh một ván liền đem tất cả đều vịn trở về, hiện tại còn ngược lại thua 30 miếng đất. 7 cái nửa điểm bài. Hắn đều chỉ đang luyện tập thời điểm cầm ra tới qua. Trọng yếu nhất chính là, bộ này bài lý đã không có nửa điểm bài, nói cách khác, hiện tại không có khả năng có người có thể cầm tới 10 giờ 30 phút, tiếp tục cược xuống dưới đã không có cái gì cần thiết. Coi như thắng, chú cũng sẽ không lớn. Hắn hô hấp trở nên dồn dập lên, loại kia nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay lại tại một giây sau ngã vào vực sâu, cảm giác nhường hắn phảng phất trở lại chính mình vừa ngồi lên chiếu bạc thời điểm. Loại kia bị nhà cái khống chế thắng thua hồi hộp, còn có lui một bước liền phảng phất rơi vào vực sâu hoảng hốt, nhường hắn trong lồng ngực trái tim nhảy lên kịch liệt, thả ở trên chiếu bạc nhẹ tay hơi phát run. Tiếp theo hạng, hắn ném ở trong tay bài, nhìn về phía đối diện Nghiêm Cảnh, cực lực nghị che giấu đi trong thanh âm khẽ run, ngươi chọn. Được. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, vừa định mở miệng, phía sau lão hổ thanh âm truyền đến, thiếu gia, so xuất sắc. Được. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, dùng sức vỗ bàn một cái, so tử, mời lựa chọn so lớn, so nhỏ, so đoán số, thiếu gia. Lão hổ nói khẽ. Giờ phút này lão hổ ngữ khí bình tĩnh, hoàn toàn không có trước đó hèn mọn cùng hơi sợ cảm giác, phản phất biến thành người khác. So đoán số. Nghiêm Cảnh nâng tay. Tại dân hồ liền muốn có dân hồ diễn xuất, muốn thành sự người chính là muốn tin tưởng chính mình người phía dưới. Hắn coi trọng sự tình, sớm đã không tại cái này trên chiếu bạc mấy mắt, trên bàn bài bổ kẹ đổi thành một cái to lớn bàn chung. Địa vực ô vương tạo ra cái bóng tiến hành ném tử, hết thảy 10 viên, hai bên đoán mấy hơn nhỏ, riêng phần mình lựa chọn áp chú hoặc là thêm chú, kết quả tiếp cận người thắng được cái bóng đưa tay cầm lấy bàn chung, đem 10 hạt xúc sắc từng cái để vào. Chợt dùng sức lay động, mấy giây sau, chậm rãi dừng lại, thả tại trên chiếu bạc. Bên trên vòng bên thắng nói chuyện cái bóng nhìn về phía Nghiêm Cảnh. Vũ đại ngũ tiểu. Phía sau, lão hổ nói khẽ. Nghiêm Cảnh lúc này đặt cược, để lên 10 khối điểm. Đối diện thời nhạc, lúc này có chút tăng tốc hô hấp. 10 khối, tương đương với hắn hiện tại tất cả thân gia một nửa. Ở trên chiếu bạc, thẻ đánh bạc nhiều người vĩnh viễn sẽ có ưu thế. Hắn nhìn xem trước mặt bằng gỗ chiếu bạc, nhắm mắt lại, bắt đầu hồi ức vừa mới cái bóng kia lắc xúc sắc trùng động tác. Hắn tự nhiên là thấy rõ, cũng nghe rõ. Nói đùa, hắn là Bách Nhạc Trang trang chủ, 5 tuổi bắt đầu sờ bài 9, 8 tuổi đoán hoa bài, 10 tuổi học mặt trược, 13 tuổi liền đem tất cả dân gian đánh cược tinh thông, giết hắn vậy sẽ chỉ hút thuốc phiền trà, sau đó cầm trong nhà tất cả tài sản bên trên chiếu bạc, bại không còn một mảnh. Lại tiếp sau đó là mượn, mượn xong người thân mượn cách đời thân, mượn xong cách đời thân mượn bằng hữu. Mượn đến cuối cùng nhất không đường có thể mượn, thua đến cuối cùng nhất đem nửa cái mạng đều góp đi vào. Hắn mới lần thứ nhất đếm đến tháng tư vị, bởi vì lần kia hắn không ở trên chiếu bạc, hắn là giúp người nhìn đánh của người. Cũng chính là lần kia lên, hắn lần thứ nhất biết được bên trong đạo đạo, biết gian lận, biết có cái gọi là vận thế. Cũng là khi đó lên, hắn mới hiểu được tới hắn sở dĩ thua, không phải hắn không có cái kia mệnh, là bởi vì người khác chơi bẩn. Hắn là có cái kia phú quý mệnh, bọn hắn bẩn hắn liền muốn so những người kia còn bẩn. Từ đó về sau, dưới tay hắn chết ma bài bạc lấy ngàn mà tính, làm cho cửa nát nhà tan gia đình nhiều vô số kể, kinh lịch đánh cược càng là ngàn ngàn vạn vạn. Cho nên hắn đương nhiên nghe rõ ràng cái kia bản trung bên trong xúc sắc, nhưng đây chính là hắn do dự địa phương, bởi vì cái kia xúc sắc trung bên trong hẳn là lục đại bốn nhỏ mới đúng, nhưng đối diện nam nhân kia, không, hẳn là nói nam nhân kia phía sau người kia, lại gọi ngũ đại ngũ tiểu. 10 khối điểm, đối với hắn hiện tại mà nói là một nửa gia sản, cũng liền tương đương với chỉ nửa bước vào tam giai. Cái này khiến lòng hắn không khỏi có chút căng lên. Không đúng, hắn vừa vặn giống nghe để loạn. Đối diện nam nhân vừa mới một mực tại dùng tay gõ chiếu bạc, hắn bài trừ cái này quá nhiễu, nhưng kỳ thật bên trong còn xen lẫn chút tiếng chân. Đúng, là dạng này. Hắn xoa xoa trên lòng bàn tay mồ hôi. Vũ đại ngũ tiểu. Song phương đoán lớn nhỏ giống nhau, bắt đầu so điểm số, trước đoán lớn. Cái bóng nhìn về phía Nghiêm Cảnh, nhà cái nói chuyện. Vũ đại theo thứ tự là một cái 6, một cái 5, ba cái 4. Chương 238, năm đó chân tướng, 53K, vị minh chủ cùng mèo châu ước hành trình tăng thêm, hôm nay ngày bạn, 2, chương 238, năm đó chân tướng, 53K, vị minh chủ cùng mèo châu ước hành trình tăng thêm, hôm nay ngày bạn, 2, Nghiêm Cảnh dựa theo lão hổ lời nói mở miệng nói. Người chơi nói chuyện. Thời nhạc đem để tay tại trên ống quần dùng sức lau lau, một cái 6, một cái 5, hai cái 4, đây là lúc trước hắn nghe được 4 cái lớn một chút đếm được tử. Nhưng hắn nói không nên lời cái thứ 5, bởi vì hắn cảm thấy có 6 cái tiểu nhân. Hiện tại, chỉ có thể dùng phương pháp bài trừ, có thể xác định mấy cái điểm nhỏ đếm được theo thứ tự là tại sự do dự của hắn bên trong, thời gian một chút xíu trôi qua, bên cạnh cái bóng, bắt đầu đếm ngược, 3, 2 còn có một cái 6. Thời nhạc có thể xác định viên kia xúc sắc đang lay động trước đó không thể nào là một điểm, như vậy một điểm bên ngoài điểm số, vô luận khuynh hướng phương hướng nào. 6 điểm khả năng đều là lớn nhất. Hiện tại mở bàn chung, cái bóng cầm trong tay xúc sắc chung cái nắp xúc lên, thời nhạc chăm chú nhìn chung trên mặt đất xúc sắc, hồi hộp giống như là cái mới vào sòng bạc mao đầu tiểu tử. Một cái 6, một cái 5, hai cái 4. Hắn nhanh chóng khóa chặt chính mình thành công đoán được mấy cái kia tử, rồi sau đó cẩn thận tìm kiếm cái kia cuối cùng nhất một viên nhưng tìm thật lâu, hắn đã không có tìm tới 6, cũng không có tìm được 4, lập tức nghi ngờ nói, thế nào làm? Xúc sắc số vị tứ đại 6 tiểu. Cái bóng nhàn nhạt mở miệng, thời nhạc sửng sốt, nâng lên đầu. Dựa theo quy tắc, hai người đều là ngũ đại, mà nhà cái điểm số càng nhỏ hơn, ván này nhà cái thắng. Thời nhạc trừng to mắt nhìn xem cái kia mấy cái xúc sắc, cái bóng phía sau lời nói liền như là tạc âm, đã vào không được trong lỗ tai. Hắn chăm chú nhìn cái kia mấy cái xúc sắc, nhìn chằm chằm hồi lâu, hít một hơi thật sâu, rồi sau đó lại run rẩy thân thể nhìn về phía đỉnh đầu như mây mù và thế. Giờ phút này, cái kia nguyên bản che khuất bầu trời bận thế đang nhanh chóng sói mòn, bởi vì hắn vừa mới chính mình thả bận. Hắn hai mắt tan rã nháy mắt, cười khô vài tiếng, rồi sau đó nâng mở mắt, nhìn về phía đối diện Nghiêm Cảnh. Ánh mắt chính là trước nay chưa từng có hung ác, giống như là muốn đem Nghiêm Cảnh cho một ngụm nuốt mất. Lại đến, hắn nhớ tới lúc ấy lần thứ nhất bên trên chiếu bạc chính mình, cũng là cái gì đều không có, cuối cùng nhất còn là đi đến hôm nay. Đơn giản là lại đi một lần lúc đến đường. Cái bóng dao xong xúc sắc, nhà cái nói chuyện. Vũ đại ngũ tiểu, Nghiêm Cảnh mở miệng nói, áp chú 5 miếng đất, hai đại tám nhỏ. Thời nhạc hung ác nói, đã vừa mới thử ra đến, đối diện căn bản cũng không am hiểu nghe xúc sắc. Chính mình chỉ cần tin tưởng phán đoán của mình, không có khả năng thua. Lại tại hắn vừa dứt lời lúc, trên bầu trời đột nhiên xuống lên cuồng phong mưa rào, sắc mặt hắn đột nhiên hoàn toàn biến đổi, mở miệng hô nói, nhanh mở bàn chung, thế nhưng là đã muộn, cái này mưa bây giờ tới quá mức mãnh liệt, đánh vào trên da đều đau nhức, cứ thế với cái kia xúc sắc chung đều bị đánh rung động đùng đùng, có thể nghĩ tới là bên trong xúc sắc khẳng định động. Hắn lúc này sắc mặt như cho tàn, trừng trong mắt, nâng đầu nhìn về phía đỉnh đầu và thế, giờ phút này nơi đó chỉ còn lại một cái đầm nước nhỏ vô hình mây mù. Một giây sau, cái bóng xốc lên bàn chung, tứ đại 6 tiểu, nhà cái thắng. Lại đến, thời nhạc giống như là phát hung ác, hắn có kỹ thuật, có kinh nghiệm, chỉ là nhất thời không có vận khí mà thôi, chỉ cần tiếp tục, luôn có một lần sẽ là hắn thắng. Vũ đại ngũ tiểu, nhà cái thắng. Lại đến, lục đại bốn nhỏ, nhà cái thắng. lại đến. Bảy đại ba nhỏ, nhà cái thắng, lại đến. Hắn hô đến khàn cả giọng, thanh âm một lần so một lần lớn, hai mắt đỏ bừng đứng ở trong mưa, giống như là đầu gặp mưa cô lang. Chung quanh mọi người vây xem, không khỏi trầm mặt xuống. Mà lần này, cái bóng không tiếp tục đổ xúc sắc, mà là nhàn nhạt mở miệng, người chơi đã không có 5 miếng đất tiền đặt cược, mời nhà cái nói chuyện, nhưng tự động định nghĩa tiền đặt cược. Nếu là nhà cái không đồng ý cải biến tiền đặt cược, thì lần này đặc sắc cách kết thúc, số 7 thế lực thất bại, tuyên cáo phá sản. Mưa như chút nước mưa to rơi ở trên chiếu bạc, đem bàn gỗ nện hung hăng cùng rung động, nhưng hướng về Nghiêm Cảnh quanh thân lúc, nhưng thật giống như bị loại nào đó trong suốt bình chướng ngăn cách, hóa thành óng ánh hướng chạy mặt đất. Nghiêm Cảnh cười cười, nhìn về phía đối diện thất hồn lạc phách, kinh với chính mình thế nào liền không có thể đánh bạc thời nhạc, ngài còn cược sao? Đánh cược, ta liền đổi tiền đặt cược. Ngài nói một chút năm đó giết phụ thân ta sự tình, cho ngài 5 miếng đất. 5 miếng đất, một cái khuất nhục tiền đặt cược. Nhưng thời nhạc nghe tới sau, lại phảng phất bắt lấy cuối cùng nhất cây cỏ cứu mạng, liền đội vàng gật đầu, cược. Ta cược. Hắn có cảm giác, chính là tiếp theo đêm, chính là tiếp theo đêm hắn còn có hai tay, còn có trên thân, có thể toàn bộ cầm đi cùng ngày làm trao đổi, chỉ cần gây nên mới ngày đối với ván này đánh cược hứng thú, chỉ cần nhường mới ngày tại phía bên mình đặt cược, hắn liền còn có lật bàn cơ hội. Là bạch cầu. Hắn lúc ấy tìm tới ta, nói cổ vật sinh ý. Ta cùng mới ngày đánh cược là phải bỏ tiền, ta không có tiền, không có tiền, những cái kia ma cờ bạc trên thân cũng không bao nhiêu tiền, căn bản không đủ ta dùng, ta chỉ có thể đáp ứng hắn. Vận chuyển cổ vật cần người, những cái kia ma cờ bạc vì tiền cái gì đều làm được, ta đem thiếu ta nợ những người kia toàn bộ đưa qua, nói cho bọn hắn chỉ cần hỗ trợ đưa đồ vật về sau sự tình liền xóa bỏ, bọn hắn đáp ứng. Không thể trách ta, không thể trách ta. Nhưng cổ vật sinh ý bắt đầu trước, hắn nói có hai cái địa phương phải giải quyết, một là Mai Gia, nhà bọn hắn có hy vọng tu, có thể nhìn ra đổi mặt lỗ thủng, hai là La Gia, bởi vì La Gia phía dưới trông coi biên lưu huyện hạ lưu nhất sinh ý, tin tức linh thông, chưa trừ diệt khẳng định sẽ tiết lộ phong thanh. Hắn nói hắn được đến bên hồ kia có người duy trì, nói một mực làm. Ta trước nghĩ cách nhường La Gia mấy cái cao tầng đều thiếu tiền nợ đánh bạc, sau đó để bọn hắn đi tìm những cái kia La Gia tử đệ vay tiền, những cái kia La Gia tử đệ không có tiền, lại không dám tìm cao tầng đòi hỏi, cũng chỉ có thể cũng tới ta cái này cược. Cược đến cuối cùng nhất, bức tử không ít La Gia tử đệ. Chuyện này bạch cầu tìm người làm báo chí, tùy thời chuẩn bị xuất bản, chỉ cần buộc ra ngoài, các ngươi La Gia cho tới nay tuyên bố đạo nghĩa thanh danh khó giữ được, lại đem việc này nói cho ngươi chỉ có thể đến cùng chúng ta nói giá tiền. Nhưng những người kia thiếu nợ đều thiếu đến 100 năm về sau, cha ngươi thế nào khả năng giao nổi, hắn muốn động thủ. Chúng ta bên này có ta, có Bạch Cầu, có Đường Liên, còn có Lâm Trường Quý, hắn không có cách nào bị buộc cùng chúng ta cược. Lâm Trường Quý có loại cây trồng, có thể chậm rãi nhường người ý thức tăng dã, cha ngươi chậm rãi ý thức tăng dã, không có ngăn cản ta năng lực, bắt đầu thích được. Hắn tại sao sẽ đem tiêu sạch? Nghiêm Cảnh hỏi ra vấn đề mấu chốt. Bởi vì ngươi, bởi vì ngươi. Thời Nhạc hai tay ôm đầu, đột nhiên điên bắt đầu cười ha hả, không biết Đường Liên trước đó ở đâu gặp qua ngươi, vẽ ra đến ngươi cùng ngươi giống nhau như lúc, còn có thể nói ra chính mình quá khứ, cha ngươi ý thức bị tiêu mất, căn bản không phân biệt được. Chúng ta nói ngươi thiếu tiền nợ đánh bạc, để ngươi cha quyết định, nếu như xuống chiếu bạc, liền bắt ngươi cả một đời đến thường. Cha ngươi danh xưng đạo nghĩa cả một đời, chung quy là không có đạo nghĩa đến cùng, chọn ngươi, từ bỏ cả nhà các ngươi gia nghiệp. Ngươi cái này sao tai họa? Ngươi cái này sao tai họa? Là ngươi hại chết rồi cha ngươi. Ngươi hài lòng rồi? Hài lòng. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, cho ngài năm khối, tiếp tục đi. Hắn thanh âm không hiểu mang chút lạnh ý, nhưng tại đồng dạng hàn ý phun trào trong mưa, Thời Nhạc không có phân biệt ra được. Hắn hưng phấn mà nhìn xem mới chèo thuyền qua đây năm khối, ý thức tranh thủ thời gian trở lại màu đen màn trướng bên trong, hai tay tại quanh thân cùng điểm, cùng nhật nhìn về phía bầu trời, đều cho ngươi, những này đều cho ngươi, sau khi ta chết tất cả mọi thứ cũng đều cho ngươi, nhường ta thắng. Nhường ta thắng. Hắn đối với bầu trời giang hai cánh tay, nhìn xem đỉnh đầu vận thế một lần nữa tụ lại, cùng nhật gieo họ. Rồi sau đó, hắn trở lại trên chiếu bạc. Nhanh, nhanh lên bắt đầu. Hắn đối với cái bóng không chỗ ở thúc dục. Cái bóng cầm lấy bàn chung, bắt đầu đung đưa. Hắn nhắm mắt lại, đem những cái kia xúc sắc lắc lư thanh âm nghe rõ rõ ràng ràng, thậm chí những cái kia xúc sắc trung nội bộ hình ảnh đều xuất hiện tại trong óc. Dù cho cùng phong mưa rào, hắn còn là nghe vô cùng rõ ràng. Đúng, chính là dạng này. Hắn muốn thắng. Nhà cái nói chuyện cái bóng nhìn về phía Nghiêm Cảnh. Có thể hay không người chơi trước nói? Nghiêm Cảnh cười cười. Nhà cái quyết định người chơi trước nói đi. Nghiêm Cảnh nói khẽ. Ha ha, tiểu tử, muốn học ta, nghĩ dựa theo ta để đến. Thời Nhạc cười ha ha, nếu như cuối cùng nhất xúc sắc số cùng điểm số đều giống nhau, vậy coi như là nói chuyện trước thắng. Lần này là tam đại bảy nhỏ, 65 ức 5,332 vạn 1111. Thời Nhạc một hơi báo xong tất cả điểm số, cái này tại đoán xúc sắc bên trong, thuộc về đoán ngày điểm, nếu như đều trúng, thì là gấp 10 ngọn nguồn chú. Nghiêm Cảnh cười cười. Rồi sau đó, tại mọi người giống như chết nhìn chăm chú bên trong nhẹ giọng mở miệng, 10 cái 6. Đừng nói giỡn. Thời Nhạc đứng lên, hai tay vỗ lên bàn gầm thét, ngươi cho rằng ngươi là ai? 10 cái 6. Muốn cược liền cho ta thật tốt cược. Nhưng Nghiêm Cảnh không nói chuyện, chỉ là cười nhìn về phía Thời Nhạc vỗ mạnh trên bàn hai tay. Thời Nhạc lúc này phản ứng lại, lập tức như rớt vào hầm băng, trái tim phản phất đều ngừng ngáy mắt. Hắn hai tay run run, hoảng sợ nói, không có khả năng. Cái bàn này là sẽ không động. Không phải sao? Không phải như vậy sao? Không phải nói là so vận thế sao? Hắn nhìn về phía bên cạnh cái bóng, điên cuồng hỏi, muốn một cái đáp án xác thực. Nhưng đáp lại hắn chính là cái bóng thanh âm đạm mạc, kia là một ván trước quy định rồi sau đó, tại thời nhạc thất thần trong ánh mắt, bàn trung bị để lộ. 10 cái năm, nhà cái thắng. 10 cái năm sao? Nghiêm Cảnh gật gật đầu, còn tưởng rằng thực sẽ là 10 cái 6 đâu, hắn đứng người lên, đi hướng lao ra tử cùng lão hổ. Phía sau thời nhạc lại giống như điên chạy tới, không, không không không, lại cho ta một cơ hội, cho ta cuối cùng nhất một cơ hội, liền một cái ngọn nguồn chú, một cái ngọn nguồn chú liền tốt. Hắn cùng bị thế quỷ dưới đất, đối với Nghiêm Cảnh khẩn cầu. Dùng chính ngài thân thể quỷ đi, thời trang chủ. Nghiêm Cảnh cười cười, còn như ngọn nguồn chú, ta cự tuyệt. Ngài cái gì đều không có a. Nghiêm Cảnh túi người xuống, nhẹ giọng mở miệng, ngươi còn không có phát hiện sao? Ý gì thời nhạc sức sở, chợt hoảng sợ nhìn về phía Từ Sảo Nhi thân thể, giờ phút này, nơi đó có một dò dị quỷ năng, như bị xua tan theo quanh thân dâng lên, hóa thành khói bếp trôi hướng bầu trời. Không, không không không. Hắn sợ hãi nhường ý thức chạy về đến màu đen duy trướng bên trong. Chỉ là biến thành tam giai, chỉ là biến thành tam giai mà thôi. Tất cả mọi người là dạng này, sẽ không chết. Hắn trừng to mắt không ngừng mở miệng, giống như là đang an ủi chính mình. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, phản phất có một tấm che trời đại thủ từ trên bầu trời rơi xuống, hướng hắn xoắn tới, không, không muốn. Tại thời nhạc thê thảm trong tiếng thét chói tai, bàn tay lớn kia như là xé rách con rối đem thời nhạc quanh thân chia một đoạn, rồi sau đó tỉ mỉ chọn lựa thứ mình thích, ở lòng bàn tay, màu đỏ thấm chất lỏng, theo hắn giữa ngón tay nhỏ xuống, chợt trở về trên bầu trời. Màu đen duy trướng bên trong, chỉ còn lại tối đen như mực không thể diễn tả chi vật, tại ngây ngốc tái diễn một câu, cực, đến được. Cực a, đến được. Chương 239, bê giai đoạn kết thúc, canh 1, chương 239, bê giai đoạn kết thúc, canh 1, bá bá bá, mưa to như thác nước, từ mây đen mật che trên bầu trời mưa như chút nước mà xuống. Bách nhạc trang địa vực ô vương trung quanh, lúc này giống như chết tiến tĩnh. Vô luận là người chơi hoặc là bên trong thế giới cư dân, đều giống như điêu khắc đứng ở màn mưa bên trong, nhìn xem cái kia mặc sư gia phục nam nhân. Phản phất nó trở thành trong phiến khu vực này duy nhất tiêu điểm. Số 7 thế lực người chỉ huy bởi vì không thể đối kháng nguyên nhân tử vong, số 7 thế lực tất cả hành động người miễn trừ tử vong trừng phạt. Chuyển thành nhận tức đoạt tâm trí trừng trị Nghiêm Cảnh bên chân, hôn mê Từ Sảo Nhi quanh thân nổi lên như sương mù quỷ năng, tiêu tán với chân trời, tựa hồ có vật gì đó, cũng theo đó cùng một chỗ biến mất. Nghiêm Cảnh không để ý đến, nhìn về phía phía sau. Vừa mới hai mắt nhắm nghiền lão hổ lúc này mở mắt, trong ánh mắt mang nhẹ nhẹ hiểu ra, thiếu gia, lão gia tử, ta hiểu. Ta biết. Đường đi của ta sai. Không phải là hoảng hốt, hẳn là vận mệnh, ta hẳn là đi vận mệnh đường. Ta vừa mới ở trong mơ, không hiểu đi đến một tòa cung điện bên trong có rất nhiều vận mệnh con đường người, có một vị xuyên giống như là tế tự người thấy ta. Biểu lộ rất kinh hỉ, lại có chút cấp bách, giống như đang kêu gọi ta trở về. Hắn dùng trong tay pháp trượng điểm trán của ta, nói cho ta biết liên quan với khống chế vận mệnh một chút kỹ xảo, càng quan trọng chính là, ta cùng hắn nói ta tại dân hồ về sau, hắn nói cho ta biết một con đường, có thể thông hướng tòa cung điện kia con đường. Hắn nói ta trời sinh thuộc về nơi đó, lão hổ sững sờ nâng ngẩng đầu lên, hắn cùng ta nói, dân hồ là một cái gọi vô thủy giới địa phương ở giữa đầu mối, nơi này ẩn giấu đi ngàn vạn con đường, có thể thông hướng cái khác địa giới. Mà đầu kia đi hướng cung điện con đường, tại một cái tên là Tháp Hà huyện thành bên cạnh. Hắn còn giúp ta bỏ đi trên thân hoảng hốt lực lượng, hắn nói đây là cặn bã, là khinh nhường nói, lao hổ tựa hổ để chứng minh chính mình nói tới, vươn tay, thoải mái mà bắt lấy một mảnh bay múa tại không trung với trong cuồng phong bốc lên lá rụng, vận mệnh nhất giai một trong những năng lực, gọi là phán đoán. Có thể xem thấu người cùng bật trong thời gian ngắn quy tích. Rồi sau đó, hắn lại bông, tùy ý cái kia lá rụng rơi xuống, nhưng bỗng nhiên lên một trận gió, nhường cái kia lá rụng lại không hiểu phiêu về trong tay của hắn, nhất giai năng lực thứ hai, gọi là lặp lại, tức bất cứ sự vật gì vận mệnh đều tại kinh lịch một cái lặp lại quá trình. Dừng một chút, lão hổ nâng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lưu lão gia tử cùng Nghiêm Cảnh, đột nhiên vò đầu cười nói, nhưng mà ta muốn ta hay là không đi. Người nơi đâu sinh địa không quen, quá nguy hiểm. Nói cho cùng, còn là cái này tốt, phong cảnh không sai, người dễ ở chung, còn rất an toàn. Hắc hắc. Hắn cười khúc khích, đột nhiên một đạo kinh lôi từ trên trời giáng xuống, bổ vào bên cạnh hôn mê Từ Sảo Nhi trên thân, nháy mắt, một cỗ đốt cháy khét hương vị ở trong không khí quét tán. Mấy người nháy mắt mấy cái. Phong cảnh tốt, người dễ ở chung, an toàn, ba cái này từ ngữ giống như sát thực cùng dân hộ không quá dinh dáng. Lão gia tử vui mừng vỗ vỗ lão hổ bà bay, không sai, hổ tử, chí ít mở mắt nói lời bịa đặt bản sự giải không ít. Lão hổ mặt đỏ lên, vội vàng lấy tay, không phải không phải, ta là thật cảm thấy, không có việc gì, hổ tử, ngươi muốn đi đâu, ta cùng Lưu gia đều 100% duy trì. Nghiêm Cảnh mở miệng cười nói, thời gian còn nhiều, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, đi hoặc là không đi, chúng ta đều vì ngươi cao hứng. Lão gia tử trọng trọng gật đầu, chợt lâu trụ lão hổ bà bay, nói nhỏ, đi thôi hổ tử, ta cảm giác cái kia không sai, chờ ngươi về sau công thành danh thoại, còn có thể nhớ chúng ta mấy cái là được. Nếu như hoán thiên ngày đến, nhớ kỹ giúp nắm tay. Một mấy tiểu tử kia ngươi còn không biết sao, ngươi nói cái gì hắn đều sẽ đồng ý. Ta. Lão hổ ngẩn người, đè nén xuống nội tâm cảm động, lao ra tử ta suy nghĩ lại một chút đi. Được rồi, thời gian đến, ta trở về. Nghiêm Cảnh nói xong, hai mắt chỗ đen nhánh rút đi, khôi phục thành chính mình bình thường thần thái, mỉm cười nhìn lên bầu trời màn ánh sáng kia. Bê giai đoạn đại phú ông trò chơi, mặc dù đã chuẩn bị kết thúc, nhưng cũng vẫn còn tiếp tục. Tiếp lấy, một vòng lại một vòng ném tử. Trang diện đã biến thành 5-1. Ngoại trừ Bạch Cầu Ngũ Phương thế lực liên hợp rào sát Bạch Cầu, muốn làm đến cái này cuối cùng nhất một bước cũng không khó, chỉ cần tại còn lại thế lực lâm vào nguy cơ thời điểm, Nghiêm Cảnh rỗi lấy cứu giúp liền tốt. Cho nên cuối cùng Bạch Cầu trong tay tài sản triệt để về không, mà kích động nhất còn muốn chơi quá với những cái kia bị dùng để nộp tiền phạt người chơi, bọn hắn theo động một cái cũng không thể động trong trạng thái thức tỉnh, mặc dù bởi vì đứng im quá lâu bị trọng thương, nhưng chung quy là nhặt về một cái mạng. So sánh với nhau, trừ chết đi người chơi bên ngoài, liền phải kể tới thời nhạc dưới tay những người chơi kia đáng thương nhất, từ Sảo Nhi lúc tỉnh lại, ngay cả lời đều nói không rõ lắm, vô luận là ai ở trước mặt hắn mới gọi, nói chuyện, đều không có bất kỳ phản ứng gì, vị này dự chi hội người nối nghiệp, lúc này như là triệt để ngu dại. Nghiêm cảnh trước mặt, hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Loại cực lớn phó bản biên lưu huyện B giai đoạn hoàn thành phó bản kết toán bên trong phó bản đánh giá chung là, S ban thưởng kết toán bên trong thế giới cái dương chìa khóa 2, khóa lại vật phẩm, thần hậu tiền vé. Cái này khiến thế hệ mới máy chơi game không thể không đối với C giai đoạn tiến hành điều chỉnh, người lấy không đến tam giai thực lực liền nhường cấm vật làm ra cải biến, là thiên cổ đến nay lần đầu. Đương nhiên, cũng đừng cao hưng quá sớm, người tồn tại nhường thế hệ mới máy chơi game nhận định ngươi có thể là ảnh hưởng nào đó cho chơi cân bằng không thể không nhân tố, tức hắc. Bởi vậy tại C giai đoạn, nó muốn làm chỉ có một việc, đó chính là nghĩ biện pháp thanh trừ ngươi. Cho nên chúc mừng ngươi, ngươi tại C giai đoạn đem lần nữa đứng tại toàn thế giới mặt đối lập. Nhưng mà may mắn là, ngươi khẳng định đã thành thói quen loại chuyện này. Mà lại thế hệ mới máy chơi game là có thời gian hạn chế, ngươi chỉ cần kiên trì đến thời gian kết thúc là đủ. Chú ý, các người chơi có quyền lực lựa chọn phải chăng gia nhập trận này truy sát trò chơi của ngươi, nếu như bọn hắn đồng ý thì có thể sẽ thu hoạch được ban thưởng, nếu như bọn hắn không đồng ý thì sẽ bị tạm thời phong tồn, mặc dù độ an toàn qua, nhưng lần này C giai đoạn sẽ không có bất kỳ ban thưởng, đương nhiên cũng bao quát tổng ban thưởng, bên trong thế giới cái dương, chú ý, ngươi tại B giai đoạn thắng được những tài sản kia mặc dù không cách nào cùng ngươi kể vai chiến đấu, nhưng bọn hắn đồng dạng không có lựa chọn truy sát quyền lực của ngươi, bọn hắn sẽ bị phong tồn, ngươi thắng bại, tức quyết định bọn hắn thắng bại chú ý, thế hệ mới máy chơi game đương nhiên cũng biết những tay mơn này sẽ không là đối thủ của ngươi, bởi vậy sẽ tại C giai đoạn cho bọn hắn lực lượng mới chú ý, chỉ huy của ngươi người đồng dạng có thể lựa chọn phải chăng truy sát ngươi, ngươi khả năng cần tại rời khỏi bên trong thế giới trước đó tận khả năng tìm kiếm hắn đứng vừa lui ra bên trong thế giới. Đếm ngược, 00, 10, 00, cái này cấm vật thật đúng là gọi thế hệ mới máy chơi game. Nghiêm cảnh nhìn một chút chính mình nhiệm vụ nói rõ, nháy mắt một cái. Rồi sau đó lại nâng đầu nhìn một chút chung quanh những người khác. Vừa vặn trông thấy những người khác cũng tại nhìn chính mình. Xác nhận qua ánh mắt, là khả năng đối với chính mình có ý tưởng người. Các vị, hy vọng các ngươi có thể làm ra công chính nhất lựa chọn. Hắn mở miệng cười, đi ra địa vực ô bông. Mọi người nhất thời dọa đến hướng lùi lại mấy bước. Ta ngươi đứng lại bên này, Nghiêm ca. Đúng, ta là Nghiêm ca ngươi bên kia tài sản, ta không có cách nào động thủ. Đúng, ta cũng là ngươi tài sản a. Ta mặc dù không phải, nhưng ta tuyệt đối không ý nghĩ gì, ta cái gì trình độ ta biết, không có khả năng đụng Nghiêm ca ngươi. Mọi người nói chuyện lúc, trong giọng nói đều mang nhẹ nhàng run rẩy, là thật sợ hãi Nghiêm cảnh lại đột nhiên động thủ. Lấy Nghiêm cảnh thể hiện ra thực lực, 10 phút đồng hồ, giết mấy chục cái không là vấn đề, không ai muốn làm cái này quỷ xui xẻo. Không nhìn thấy trước đó Phong Bất Nhiễm đều chỉ thừa một nửa sao? Ta tự nhiên là tin tưởng mọi người. Nghiêm cảnh cười gật gật đầu, cái kia các vị, lần sau phó bản thấy. Nói, thân hình hắn biến mất tại nguyên chỗ, thẳng đến biên lưu huyện mà đi. Một lát sau, sự tình làm thỏa đáng hắn, rời khỏi bên trong thế giới. Trở lại thế giới bên ngoài Nghiêm cảnh, làm chuyện thứ nhất chính là lần nữa tiến vào bên trong thế giới. Có đôi khi hắn cảm thấy mình giống như một đầu con la, một khi bắt đầu kéo cối say, liền không dừng được. Lấy La Sinh thân phận mở mắt ra trời trong xanh, lúc này thế hệ mới máy chơi game cho người chỉ huy nhiệm vụ cũng ban bố. Chỉ là so sánh với nguyên thân nhận được nhiệm vụ, liền muốn đơn giản nhiều. Kế hoạch đã định trò chơi giai đoạn thứ 3, là từ ngươi cùng cựu nhân của ngươi nhóm triển khai trùng cực quyết đấu, lợi dụng trong tay quân cờ tiến hành đánh cờ, nhưng bây giờ, bởi vì trong tay ngươi nào đó mai quân cờ nguyên nhân, sớm định ra giai đoạn thứ 3 đã bị thủ tiêu trên thực tế, tại giai đoạn thứ 2, ngươi liền đã tương đương với hoàn thành nguyên bản giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ, ngươi bây giờ nếu như có thể đối với những cái kia cựu nhân nhóm hạ thủ, tuyệt đối không cần hoa quá lớn. Khí lực, bọn hắn không phải chết rồi, chính là biến thành tam giai nhưng mà, dù cho ngươi còn muốn báo thủ, cũng xin đợi đến lần này trò chơi kết thúc, hiện tại ngươi tại giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ đã thay đổi, chúng ta cho rằng ngươi có được viên kia quân cờ có thể là hợp đêm, cho nên hiện tại cần thành trừ, nếu như ngươi tán đồng cái nhìn của ta thì có thể tại giai đoạn thứ 3 gia nhập vào thành trừ hợp trong trận doanh, ngươi đem thu hoạch được một lần nữa hành động về lực, cũng tạm thời thu hoạch được không thuộc về lực lượng của ngươi, nếu như ngươi không tán đồng cái nhìn của ta, mời chứng minh cho ta nhìn, ngươi sẽ bị tạm thời phong tồn, nhưng lực lượng của ngươi đem mượn dùng với viên kia quân cờ trên thân giai đoạn thứ 3 kết thúc về sau sẽ ban bố người thắng ban thưởng. Nghiêm cảnh nhìn xem trước mặt trên tinh bản nhiệm vụ nhắc nhở, nâng lên chân đi ra cửa. Trong sân nhỏ, lão gia tử, lão hổ còn có trước đó không lâu mới từ đang hôn mê tỉnh lại Phỉ Ngộ ngồi trên ghế nói chuyện phiếm, thấy Nghiêm cảnh đi ra, đồng thời thẳng tắp hướng về ngoài cửa lớn đi đến. Phỉ Ngộ lúc này mở miệng, ngài đây là muốn đi đâu à? Đi ra ngoài một chuyến, lập tức về nhà, muốn làm ngài cơm tối sao? Rất nhanh, các ngươi đập 30 hạt hạt dưa công phu. Phỉ Ngộ không tin thiếu gia nhà mình chuyện ma quỷ, thế là hóa thân thành sóc, cộc 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 đập hạt dưa, kết quả đập đến thứ 21 quả, Nghiêm cảnh liền trở lại. Sau đó liền đem lão gia tử hô tiến vào phòng mình. Phỉ Ngộ nhìn thấy một màn này, một bên gặm còn lại hạt dưa, một bên đem dưới mông băng ghế hướng Nghiêm cảnh phòng xê dịch. Lưu gia, Nghiêm cảnh mở miệng nói, ta cảm thấy tiểu Ngộ nói đúng. Lão gia tử có chút ngộng, tiểu Ngộ mỗi ngày nói như vậy nhiều câu nói, thiếu gia ngài nói chính là tiểu Ngộ câu nào nói đúng? Câu nào đều nói đúng, bao quát thiếu gia nhà ta thiên hạ đệ nhất xoáy câu này. Tiểu Ngộ nàng nói qua câu này sao? Lão gia tử nháy mắt mấy cái, chợt gật gật đầu, tựa như là nói qua, ta nhớ tới. Cái kia thiếu gia, tiểu ngộ nàng còn có câu nào nói chính là đúng. Ngài lớn tuổi. Nghiêm Cảnh Thanh em rất nghiêm túc, không đợi lao ra tử giải thích cho mình, hắn lại mở miệng nói, muốn chữa khỏi, đến buổi bổ. Nói, Nghiêm Cảnh đem bốn cái lọ thủy tinh xuyên qua màu đen trong màn che đưa ra ngoài. Những cái kia trong bình, mỗi một cái bình nhỏ đều chứa như cắt chảy chất lỏng màu đen. Tại u ám trong phòng lóe ra u quang. Cao cấp chữa trị dược tề. DS, tiếp theo chương sẽ sửa sang lại nhân vật chính cá nhân vật phẩm chương 240, thần hậu tuyển bé, 4K, canh 2, chương 240, thần hậu tuyển bé, 4K, canh 2, lão gia tử sững sờ mà nhìn xem đưa tới trước mặt mình mấy cái kia bình thủy tinh. Trong đó chất lỏng nồng đậm giống như là đen nhánh cắt chảy, đang không ngừng bốc lên. Thiếu gia, đây là tim nhỏ Nghiêm sư gia muốn đồ tốt. Nghiêm Cảnh mở miệng nói, chữa bệnh. Vậy nha, không có cái kia cần thiết. Lão gia tử lúc này khoát khoát tay, muốn đem mấy cái bình thủy tinh đẩy trở về, hắn biết, Nghiêm sư gia cũng không dễ dàng. Vừa mới tại giai đoạn thứ 2 giúp thiếu gia nhà mình, hiện tại giai đoạn thứ 3 lại bị chọn làm công địch. Huống chi, như vậy trọng yếu đồ vật, không biết phải tốn thiếu gia nhà mình bao nhiêu ân tình. Thiếu gia, thuốc này liền không cần, tiểu nộ cũng nói, ta thân thể này bình thường đồ vật sợ là trị không hết. Lão gia tử cười cười, khi còn bé rơi xuống bệnh căn, sợ là muốn ăn chút trong truyền thuyết cổ dược đại dược tài năng tốt. Chính ta luyện thêm một chút đi, có lẽ luyện một chút có thể luyện tốt. Ngài thử một chút đi, Lưu gia. Nghiêm Cảnh rất kiên quyết, đem bình thuốc ném ra bên ngoài về sau trực tiếp mở miệng, đi Lưu gia, ngài đi nghỉ ngơi đi. Ta đến thật tốt ngủ mở giấc. Mệt mỏi. Lão gia tử không có biện pháp, cầm lấy trên mặt đất cái kia mấy bình thuốc đi ra cửa đi, vậy ngài nghỉ ngơi thật tốt. Ra cửa, nhìn xem tiểu nộ cộc 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 đập hạt dưa, lại nhìn một chút tiểu nộ ngồi băng ghế, trên mặt đất lôi ra một đạo thật dài ấn ký, hắn mở miệng nói, tiểu nộ à, nghe lén không phải thói quen tốt à. Không có A Ba Cạch, không có nghe lén đâu, xoạch, ngài nghỉ ngơi đi thôi, xoạch Phỉ Ngộ một bên gặm hạt dưa vừa lên tiếng nói, chột dạ đem đầu ngặt về phía một bên, không tin ngài hỏi lão hổ tiên sinh, cô, ta vừa mới chơi nhặt tảng đá tới, không nghe thấy động tĩnh. Lão hổ ngu ngơ gãi gãi đầu, cười nói: "Ai?" Lão gia tử thở dài, "Đừng giả bộ, ngươi nói thuốc này thiếu gia cũng không biết cầm đồ vật gì cùng nhỏ Nghiêm sư ra đổi, ta đều lo lắng đến lúc đó hưởng phí tiền. Thiếu gia nhường ngài thử một chút ngài liền thử một chút chứ sao?" Phỉ Ngộ nhìn xem cái kia mấy bình thuốc, ánh mắt lưu chuyển, nói không chừng thật sự là đồ tốt cũng khó nói à. Lão gia tử mấp máy miệng, không nói chuyện, ôm mấy bình thuốc về gian phòng của mình. Tiểu Ngộ đứng lên, hai cánh tay vung lên vẫy một cái, bảy cá biết thức, chung quanh luồng khí xoáy tùy theo phun trào, ở bên người hắn đảo quanh. Cứ như vậy một chiêu một thức đánh thật lâu, nàng mệt mỏi khuôn mặt nhỏ tái nhợt, một lần nữa ngồi trở lại trên vị trí nghỉ ngơi. Phỉ cô nương ngài đến cùng là cái gì tu giả? Lão hổ nhìn về phía Phỉ Ngộ, tò mò hỏi, một mực không gặp ngài nói qua con đường của mình, có thể nói một chút sao? Ta a, Phỉ Ngộ trong mắt quay tít một vòng, ta là khí tu. Khí tu? Đúng vậy à, khí tu, cũng gọi gió tu, tục ngữ nói vân tòng lòng, phong tòng hổ, nói đến ta cùng lão hổ tiên sinh ngài còn là bạn ra đâu. Ồ, dạng này a. Lão hổ không rõ ràng cho lắm gật đầu. Nghiêm Cảnh rời khỏi bên trong thế giới. Túi đầu liếc nhìn điện thoại, hai ba cái miss call, một đống lớn tin tức thượng vàng hạ cám cái gì đều có, nhưng miss call đều là Thẩm Du Nhiên đánh tới. Không đợi hắn nhận, chỉ nghe thấy cửa bị gõ vang. Tiểu Nghiêm Tử, Tiểu Nghiêm Tử ngươi còn tỉnh dậy sao? Ngoài cửa, Thẩm Du Nhiên lo lắng hô nói. Không được đến Nghiêm Cảnh đáp lại, nàng gấp đầu đầy mồ hôi, ta tiến đến rồi. Nàng lùi ra phía sau mấy bước, quỷ năng phun trào, rồi sau đó nhắm ngay trước mắt cửa, nhắm mắt lại, hung hăng dùng bả vai hướng lên đánh tới. Nhưng một đôi tay êm ái tiếp được thân thể của nàng, nàng mở mắt ra, trông thấy Nghiêm Cảnh nụ cười. Buổi sáng tốt lành, Thẩm lão sư. Tiểu Nghiêm Tử ngươi không có việc gì? Thẩm Du Nhiên vui vẻ nhẹ nhàng thở ra, ta còn tưởng rằng ngươi giống như lần trước té xỉu. Vào đi Thẩm lão sư. Nghiêm Cảnh cười cười. Thẩm Du Nhiên ngồi vào trên ghế salon, trông thấy Nghiêm Cảnh tắt máy điện thoại, cười cầm ra điện thoại di động của mình, ta cũng tạm thời tắt máy. Nghiêm Cảnh mỉm cười, đến một chén nóng hồng trà ra sao? Tốt. Ta trước thời hạn hầm thịt bò, không sai biệt lắm còn muốn nửa giờ đợi lát nữa ta trở về đầu tới. Thẩm Du Nhiên cười ánh mắt híp lại. Bốc hơi nóng hồng trà bị đưa tới Thẩm Du Nhiên trong tay, Thẩm Du Nhiên á hà hơi. Mở miệng nói, "Tiểu Nghiêm Tử ngươi có phải hay không tại bê giai đoạn bên trong lại làm cái gì chuyện kinh thế hai tụ? Điện thoại ta sắp bị trong quần những người kia đánh nổ." Thẩm Du Nhiên mở miệng nói, nàng cho Nghiêm Cảnh nhìn qua chính mình cái quần kia, bên trong đều là trước đó một chút trọng yếu quan hệ. Nàng còn kiên trì đem Nghiêm Cảnh tiểu hào lôi kéo vào. "Ừm, cũng không tính kinh thế hai tụ đi." Nghiêm Cảnh cầm lấy chén trà lạnh nhạt gật gật đầu, rồi sau đó nhấp một ngụm trà nước, mở miệng nói, "Chính là..." Dần dần, Thẩm Du Nhiên nghe hoàn toàn ngây người. Đợi đến Nghiêm Cảnh nói xong, nàng đằng nhảy dựng lên, bắt đầu ở trên ghế salon tìm kiếm. Tìm cái gì đâu? Nghiêm Cảnh nhấp một ngụm trà. Tìm điện thoại a. Thẩm Du Nhiên đầu đầy là mồ hôi, song song, ta phải xem nhìn hiện tại cái gì cái tình trạng, Tiểu Nghiêm Tử, nếu như tình huống không đúng, chúng ta phải nắm chắc chạy trốn. Cái kia từ xảo nhi nàng không phải người bình thường a. Ngồi ở trong phòng làm việc Vương Trường Niên tỉ mỉ mà nhìn xem thủ hạ đưa tới tư liệu, mấy phút sau, hít một hơi thật sâu, đem tư liệu hợp. Nhưng mà hai giây về sau, hắn lần nữa nhịn không được, đưa tay mở ra phần tài liệu kia. Cứ như vậy lật ngược nhiều lần, hắn cuối cùng xác nhận chuyện này tính chân thực, thế là ấn vang trên bàn một cái nút. Rất nhanh, một vị mang theo mắt kính gọng vàng, mặc đồ công sở nữ nhân đi đến, "Vương trưởng, phong tỏa tất cả liên quan với lần này loại cực lớn phó bản tin tức, trong vòng 5 phút, tuyệt đối không thể chuyển về đến thứ 5 hoàn vực những cái kia phồn hoa khu vực. Vương Trường Niên mở miệng nói, biểu lộ nghiêm túc, một đầu tin tức cũng không thể lộ ra đi.
Được rồi, rõ ràng. Chu Tử Mặc gật gật đầu, trên thực tế trong lòng tại có chút bồn chồn. Nàng còn là lần đầu tiên trông thấy trước mặt phó vực trưởng loại vẻ mặt này. Thứ năm hoàn vực hết thảy bốn vị phó vực trưởng, vị này Vương Trường Niên Vương vực trưởng bởi vì chính trị lý niệm cùng còn lại mấy vị chênh lệch rất nhiều, cho nên những năm này một mực bị xa lánh, chỉ có thể phân công quản lý thứ năm hoàn vực những cái kia tương đối lạc hậu khu vực. Dù là như thế, nàng cũng chưa từng gặp qua hắn lộ ra qua loại vẻ mặt này. Tại nàng trong ấn tượng, Vương Trường Niên xem như rất dễ thân cận, có đôi khi sẽ còn nói điểm cười lạnh. Sau đó, lần này phó bảng kết thúc về sau, ngươi phái người đi tìm một chuyến cái này gọi Nghiêm Cảnh người trẻ tuổi. Vương Trường Niên nói khẽ, liền nói ta muốn gặp hắn một mặt, thời gian cùng địa điểm đều có thể từ hắn đến định, nhìn hắn thuận tiện. Chu Tử Mặc là người, Vương Trường Niên gõ bàn một cái, cần ta lặp lại một lần nữa sao?
A, không phải.
Chu Tử Mặc lúc này hoảng loạn lên, thật có lỗi bộ trưởng, ta thất trách.
Ừ, ngươi đi xuống trước đi.
Vương Trường Niên thản nhiên nói. Chu Tử Mặc nghe vậy, vội vàng mở miệng nói, bộ trưởng, là dạng này, còn có chút sự tình muốn hướng ngài báo cáo.
Nói.
Dự chi hội tiếu hội trưởng đến. Nghe tới Chu Tử Mặc lời nói, Vương Trường Niên nhíu nhíu mày. Hắn biết vị kia dự chi hội phó hội trưởng nhất định sẽ tới, nhưng không nghĩ tới sẽ đến như thế nhanh.
Lầu mấy?
Tại lầu 3 phòng khách quý, nhưng sắp ngăn không được. Chu Tử Mặc xoa xoa trên trán đổ mồ hôi.
Biết.
Vương Trường Niên gõ nhẹ cái bàn, quỷ năng phun trào, thân hình từ trên ghế biến mất không thấy gì nữa. Đi tới lầu 3 phòng khách quý, Vương Trường Niên nhìn xem đám người vây quanh ở cửa một căn phòng không dám tiến lên, sắc mặt bình tĩnh bước vào trong đó. Ngắn gọn hào phóng trong phòng, một vị xem ra chừng 30 tuổi, mặc váy dài trắng nữ nhân ngồi tại màu trắng trên ghế salon, quanh thân tản ra ý lạnh âm u, buông xuống mắt mặt bên trong, ánh mắt băng lãnh. Vương vực trưởng giá đỡ thật lớn.
Tiêu Như nói khẽ, không giống như là lúc ấy tới tìm ta thời điểm.
Người phía dưới không hiểu chuyện, nói chậm.
Nói, Vương Trường Niên vỗ tay phát ra tiếng, nháy mắt, chung quanh những cái kia nhỏ xíu tiếng ồn ào biến mất không thấy gì nữa.
Đây là hắn tế lễ một trong những năng lực, không chỉ có thể ngăn cách ngoại giới thanh âm, bọn hắn bây giờ nói lời nói người bên ngoài cũng đem không có cách nào nghe thấy. Làm xong hành động này về sau, Vương Trường Niên thần thái thay đổi, dường như trầm tĩnh lại, nhìn về phía Tiêu Như, như lão hữu mở miệng nói, "Tiêu Như, lần này việc này, dù sao cũng là ngoài ý muốn."
"A."
Tiêu Như cười lạnh, "Vương Trường Niên, lúc ấy ngươi tới tìm ta thời điểm, ta có phải hay không đọc lấy trước đó tình nghĩa tới, ngươi Vương Trường Niên hiện tại tại thứ năm hoàn bực cái gì tình cảnh ngươi rất rõ ràng, coi như không có ngươi, chúng ta dự chi hội cũng luôn có thể cầm tới cái danh ngạch này. Hiện tại xảo nhi tâm trí đều không còn, người của các ngươi không chịu trách nhiệm sao? Bên trong thế giới phó bản, đao kiếm không có mắt, đây là quy củ."
Vương Trường Niên có chút bất đắc dĩ mở miệng nói,
"Cho nên ta đến tìm ngươi."
Tiêu Như nói, "Đi tìm ngươi, quy củ này liền xem như thành, còn như về sau tiểu tử kia đến cùng cái gì hậu quả, cùng chúng ta dự chi hội không quan hệ."
Vương Trường Niên biến sắc, "Không được, người này ta muốn, ngươi không thể đậu."
Tiêu Như nghe vậy, nở nụ cười lạnh, "Chỉ cho ngươi hoặc là,
ta hiện tại liền ra thông báo, nói chúng ta dự chi hội đã cử hành thánh lễ, Nghiêm Cảnh chính là đời tiếp theo dự chi hội tiên tri hậu tuyển."
Vương Trường Niên sững sờ, chợt kịp phản ứng, trợn tròn đôi mắt, "Tiêu Như, ngươi không nên quá vô sỉ. Người ta đem các ngươi một tên hạt giống làm si ngốc, ngươi hiện tại muốn thu người ta nhập môn."
Ha ha. Tiêu Như nở nụ cười, "Cái này không đối sao, hắn đem chúng ta dự chi hội tiên tri hậu tuyển làm si ngốc, cho nên hắn liền phải tới làm cái tiên tri này hậu tuyển. Còn như hắn phạm sai, chúng ta dự chi hội nội bộ tự có định đoạn. Hắn không chỉ có được đến làm cái tiên tri này hậu tuyển, còn phải vì xảo nhi nửa sau đời phụ trách.
Không muốn mặt a, thật không biết xấu hổ."
Vương Trường Niên khí phổi đau, hắn xem như biết mình những năm này tại sao hôn không tốt, cùng những người này so ra, mình mới là chân chính thái điểu. Những này lao điểu sẽ truy cứu cái gì tình cứu yêu hận?
Sai, tại tuyệt đối lợi ích trước mặt đây đều là chó má.
Hắn cho là mình đầy đủ hiểu rõ vị lao hữu này, kết quả không nghĩ tới như thế nhiều năm không thấy, nàng đã sớm bị những cái kia thế tục cho triệt để ô nhiễm. Nhưng hắn tuyệt đối không có khả năng buông tay, hắn ở trên người Nghiêm Cảnh trông thấy lật bàn cuối cùng nhất một tia hy vọng. Mặc dù chỉ có một tia, cũng tuyệt đối đáng giá hắn đánh cược một lần.
Một hai nghe, tiểu Nghiêm tử, bất cứ chuyện gì đều ta bỏ ra mặt giải quyết, nếu quả thật ra chuyện gì, chương này vẽ xe có thể đi hướng Nguyệt Âm bên ngoài, ngươi đi ta mới vừa cùng ngươi nói địa phương chờ ta, hai chúng ta cùng một chỗ chạy tới bên ngoài.
Thẩm Du Nhiên cầm trong tay vẽ xe chăm chú đập tới Nghiêm Cảnh trong tay.
Nghiêm Cảnh có chút dở khóc dở cười, "Thẩm lão sư, đây đã là ngươi nói lần thứ năm.
Điều này rất trọng yếu."
Thẩm Du Nhiên thấy Nghiêm Cảnh không xem ra gì, có chút tức giận trừng vào mắt, lúc này liền muốn cường điệu một lần nữa.
Nghiêm Cảnh thế là lập tức nâng tay, "Biết,
ta ghi nhớ.
Lần này thật ghi nhớ."
"Được."
Thẩm Du Nhiên lúc này mới gật gật đầu, nhưng theo biểu lộ có thể nhìn ra, nàng còn là rất bức rất bất an.
"Chúng ta đến kiểm kê hạ chiến lợi phẩm đi."
Nghiêm Cảnh bỗng nhiên mở miệng nói.
"Chiến lợi phẩm?"
Thẩm Du Nhiên nháy mắt mấy cái.
"Ừm, vừa vặn sửa sang một chút trước đó đồ vật."
Nghiêm Cảnh thấy Thẩm Du Nhiên rời đi lực chú ý, nhẹ nhàng thở ra, còn như lần này phong ba cuối cùng nhất đến cùng sẽ làm sao, hắn đã nghĩ kỹ xấu nhất tình huống, cùng lắm thì tìm cái thế lực lớn đi làm châu ngựa, mình đã không giống như là mới đến lúc như vậy yếu ớt, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn tin tưởng rất nhiều chuyện sẽ bị giải quyết. Trong lòng bàn tay hắn quỷ năng phun trào, một loạt vật phẩm được bày tại trên mặt bàn. Toàn bộ đều là hắn ở đâu thế giới hệ thống bên trong cầm tới ban thưởng, trước đó một mực không kịp thanh đều.
Vật phẩm phẩm chất giám định vẽ một phó bản kéo dài thời hạn vẽ một thể chất cường hóa dược T1, khóa lại vật phẩm, tinh thần miễn trừ dược T5, khóa lại vật phẩm, thể chất cường hóa dược T5, khóa lại vật phẩm,
thế lễ chúc phúc vé 1, khóa lại vật phẩm, cao cấp chữa trị dược tề 4 bên trong thế giới cái dương chìa khóa 4, khóa lại vật phẩm, may mắn treo treo vui 2 thần hậu tuyển vé trong chốc lát, rực rỡ muôn màu vật phẩm kém chút sáng mù Thẩm Du Nhiên con mắt. Thế nào như thế nhiều? Nàng kinh, nàng biết lấy Nghiêm Cảnh tấn thăng tốc độ, khẳng định rất giàu có. Nhưng nàng không nghĩ tới, sẽ giàu có thành cái dạng này. Nhanh thu lại, nhanh thu lại. Nàng kinh, vội vàng giang hai tay ra đem đồ vật chồng đến cùng một chỗ, nhường Nghiêm Cảnh cất kỹ, có tật giật mình nhìn xung quanh, cái này nếu như bị người khác trông thấy, nhà chúng ta cũng phải bị trộm sạch, sau này cũng không thể dạng này. Đột nhiên, nàng ánh mắt ngắm đến vật phẩm bên trong một tấm tản ra nhàn nhạt ngân quang trang giấy, toàn bộ biểu lộ nháy mắt sử sốt. Đây là, Nghiêm Cảnh chưa bao giờ thấy qua Thẩm Du Nhiên lại như thế kinh ngạc qua, đưa tay cầm lấy tấm kia thần hậu tuyển bé. À đúng rồi, đây là cái gì Thẩm lão sư ngươi biết không? Lúc trước hắn đã nghiên cứu qua một trận, nhưng thứ này miêu tả rất trừu tượng. Nghiêm Cảnh hỏi xong, thấy Thẩm Du Nhiên không có đáp lời, nghi hoặc quay đầu lại, nháy mắt nhíu mày. Thẩm lão sư. Hắn nuốt bất tỉnh đi Thẩm Du Nhiên khuôn mặt. Chương 241, cái thế giới này thần minh, 4K, canh 1, chương 241, cái thế giới này thần minh, 4K, canh 1, 333, tại Nghiêm Cảnh có tiết tấu đập xuống, Thẩm Du Nhiên đã tỉnh lại. Nàng sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, thế nào rồi? Có phải là thần vẽ bị người khác trộm đi rồi? Ở chỗ này đây. Nghiêm Cảnh nhẹ giọng mở miệng, đem Thẩm Du Nhiên đỡ lên, cười nói, đừng lo lắng. Tại liên tốt. Thẩm Du Nhiên thở phào một hơi, biểu lộ trở nên vô cùng nghiêm túc, bắt lấy Nghiêm Cảnh cổ áo, nghiêm mặt nói, tiểu Nghiêm tử, chúng ta phải đem cái này vẽ dùng, sau đó đi. Đi đến đây. Nghiêm Cảnh ngẩn người. Mặc kệ đi đến cái kia. Dù sao muốn đi. Thẩm Du Nhiên mở miệng nói, chạy đến Nguyệt Âm bên ngoài. Đi sát vách thú quân cùng tiên tử. Đi Đại Hoang. Đi Vô Tận Hải. Hoặc là rõ ràng nhảy ra địa cầu. Đúng, chúng ta không thể trên địa cầu đợi. Nghe nói gần nhất bên ngoài có nhiều chỗ làm mới vũ trụ căn cứ thí nghiệm, đã tìm tới đối ứng mới bên trong thế giới. Chờ chút, Nghiêm Cảnh nhìn về phía Thẩm Du Nhiên cầm thật chặt chính mình tay, hơi trắng bệch đầu ngón tay, thứ này có như thế khủng bố. Đây chính là. Thẩm Du Nhiên cất cao thanh âm chợt hạ xuống, ngươi không thấy được sao, đây chính là thần. Nghiêm Cảnh nháy mắt mấy cái, cho nên cái này liền mang ý nghĩa, đây chính là điểm cuối. Thẩm Du Nhiên nói nhỏ. Điểm cuối? Nghiêm Cảnh nháy mắt mấy cái. Đúng a, thần chính là điểm cuối. Tất cả mọi thứ điểm cuối. Vô luận là bên trong thế giới, còn là thế giới bên ngoài, vô luận là toàn nhân loại vận mệnh, còn là trận này tuần hoàn bất hủ phó bản trò chơi, làm ngươi tìm tới thần chi sau, liền sẽ trông thấy điểm cuối. Lời này là ai nói? Nghiêm Cảnh tò mò hỏi. Không biết. Nhưng cái này không trọng yếu. Thẩm Du Nhiên biểu lộ trước nay chưa từng có nghiêm túc, tiểu Nghiêm tử, ngươi liền muốn tiếp cận điểm cuối. Siêu biệt những cái kia tứ giai, ngũ giai, lục giai, hoàn thành bọn hắn truy cứu cả đời đều đang tìm kiếm sự tình, trở thành tới gần điểm cuối người kia. Cho nên, Nghiêm Cảnh nháy mắt mấy cái, điểm cuối đến cùng có cái gì dùng? Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Thẩm Du Nhiên trầm mặc một lát, cau mày rơi vào trầm tư. Cái vấn đề này, nàng xác thực không có cân nhắc qua. Gặp nàng nghĩ xuất thần, Nghiêm Cảnh mở miệng nói, "Ta đi nấu cái mặt, Thẩm lão sư ngươi muốn bao nhiêu?" "Muốn nửa bát, nhiều hình thái." Thẩm Du Nhiên thuận miệng đáp, nhưng đầu óc còn không có chuyển tới. Nghi hoặc nói thầm, điểm cuối khẳng định là hữu dụng, nhưng tác dụng là, nàng đứng người lên, đi ra cửa đi, ta đi lấy hầm tốt thịt bò. Cứ như vậy, hai người cơm nước xong xuôi, cuối cùng đạt thành nhận thức chung. Điểm cuối khả năng xác thực không có cái gì dùng. Nhưng thần hậu tuyển vẽ có thể giúp Nghiêm Cảnh đề cao thực lực, cái này liền rất không tệ. Tiểu Nghiêm tử ngươi đến biết xuống một vị thần tên thật. Thẩm Du Nhiên cầm ra mới vừa từ trong nhà lấy ra sách, đưa cho Nghiêm Cảnh, phía trên này là nhà chúng ta trước đó sưu tập một chút tên thật, ngươi nhìn chúng cái nào, có thể thử một chút, không nhất định có thể sử dụng, căn cứ truyền thuyết, cái này hậu tuyển vẽ rất nghiêm ngặt. Nói đến hậu tuyển vẽ thời điểm, Thẩm Du Nhiên thanh âm tiểu nhân giống như là mướt e. Được rồi. Nghiêm Cảnh thanh âm cũng biến thành mướt e, ta sẽ cẩn thận. Mặc dù Thẩm Du Nhiên nói chính là một chút, nhưng trên thực tế phần lớn danh tự phía sau đều trải qua bôi xóa và sửa đổi, đã không trọn vẹn không còn hình dáng. Có thể sử dụng cũng nhiều. Hắn trông thấy một cái đánh dấu vì trùng thần tên thật, gọi là năm trùng đích trưởng. Còn trông thấy một cái đánh dấu vì Mỹ Đức chi thần tên thật, gọi là nhân chứng. Tại trải qua Thẩm Du Nhiên giới thiệu về sau, hắn hiểu được tới, cái gọi là tên thật cũng không phải là vị kia thần chi bản danh, mà là vị kia thần với thời đại trước tại bên ngoài rộng vì truyền tụng danh hiệu. Bởi vậy đang thử sách bên trên danh tự trước đó, hắn đầu tiên là thử một chút tự mình biết trước thế giới một chút thần minh danh hiệu. Bàn cổ nữ hoa rẻ ớt, hắn lúc đầu chỉ là ôm thử nhìn một chút tâm tính, nhưng kết quả lại làm hắn không tưởng được. Người kêu lên một vị thần chi tên thật, nhưng hắn quá xa xưa, không cách nào ngược dòng tìm hiểu người kêu lên một vị thần chi tên thật, nhưng hắn không có tại biến đổi bên trong thu hoạch được tân sinh. Người kêu lên một vị thần chi tên thật, nhưng hắn đã tại biến đổi bên trong vặn bẹo tên thật tất cả những cái kia danh hiệu, đổi lấy đều là kết quả như vậy. Mà trong đó nhiều nhất, chớ quá với loại thứ nhất. Cái thế giới này cũng có phần hơn lúc trước cái thế giới thần minh, Nghiêm Cảnh suy nghĩ nói, nhưng hiển nhiên, hiện tại thần minh đã không phải là trong trí nhớ những cái kia. Thậm chí có thể nói, chính là đời trước nữa, đều không phải trong trí nhớ những cái kia, những thần minh tiên niên đại cùng hiện tại so ra giống như cách lệch trời. Hắn còn thử một chút trước đó cầm tới hệ giả cận dược tề chỗ nâng lên hệ giả cận, được đến nhắc nhở cũng giống như vậy, thuộc về niên đại quá xa xưa cái kia một quẻ. Có lẽ cái kia dược tề chỉ là thiên quốc cái nào đó thế lực trùng hợp được đến cái gì cùng hệ giả cận có quan hệ đồ vật, từ đó chế bị nó. Vậy cũng chỉ có thể suy nghĩ với hiện tại. Nghiêm Cảnh hít một hơi thật sâu, nhìn về phía sách bên trên danh tự. cuối cùng nhất khóa chặt ba cái danh tự, năm trùng đích trưởng không chọn vẹn chi thi tín sứ trừ trùng thần bên ngoài, còn lại hai cái thần minh theo thứ tự là đại biểu không chọn vẹn cùng tổn hại thần cùng đại biểu giao lưu cùng không gian thần chi. Đương nhiên, đây đều là Thẩm Du Nhiên trong nhà làm phỏng đoán, cũng không chính xác. Nhưng còn như chọn cái kia, Nghiêm Cảnh cuối cùng nhất lựa chọn nghe một chút chính mình tế lễ nhóm ý kiến. Mấy lần trước tấn thăng quá trình, nhưng hắn ý thức được chính mình mấy dạng này tế lễ đều không đơn giản, chí ít Hoàng Hốt cây giống khẳng định có yếu ớt bản thân ý thức. Thế là tại Thẩm Du Nhiên trong ánh mắt kinh ngạc, Nghiêm Cảnh vai tỷ xương mọc ra một cái 81 cánh đen nhánh cánh chim, trong mắt hắc bạch song sắc sợi tơ tuôn ra, sau lưng khô bại cây táo giãn ra nhánh. Chọn một. Hắn tại nội tâm mặc niệm, rồi sau đó nhìn về phía ba cái phản ứng. Nhưng hắn ngoại ý muốn chính là ba cái tại tiếp thu được hắn sau vậy mà đều xuất hiện một chút ý động. Đầu tiên là Hoàng Hốt cây giống, rũa ra như bụi gai mọc đầy gai nhọn nhánh, trực tiếp đem viết có ba cái kia danh tự giấy tung bay ra, rồi sau đó dùng nhánh vặn bẹo ra một cái tên mới. Còn như là cái gì, Nghiêm Cảnh không nhìn ra. Hẳn là giữa hai bên ngôn ngữ chênh lệch quá lớn nguyên nhân. Bất quá, nhìn xem những danh tự kia tựa như là bốn chữ phủ. Hắn đột nhiên nhớ tới trước đó gặp qua cái nào đó danh tự. Thế là ở trong lòng mặc niệm Hoàng Hốt nguồn suối bốn chữ, Hoàng Hốt cây giống không có phản ứng gì, hắn lại ở trong lòng mặc niệm trước đó đút cho Hoàng Hốt cây giống dọn kia chất lỏng, rất nhanh liền được đến Hoàng Hốt cây giống kích động đáp lại. Rất tốt, xác nhận, đúng là tồn tại văn hóa khác biệt. Mà đổi thành một bên sợi tơ thì phải biểu hiện ngắn gọn nhiều, siêu siêu mẹo mẹo trên giấy bày ra hai chữ, các chủ. Nghiêm Cảnh có chút ngoài ý muốn, hắn ngược lại là không nghĩ tới, hai vị này đều là thần minh. Cái này thần minh tựa hồ có chút không quá hiếm thấy à, hắn nhìn về phía cuối cùng nhất cánh, có thể tưởng tượng đến chính là, hẳn là sẽ là nặng minh đáp án này. Quả nhiên không ngoài dự đoán, tại hắn cho thấy quan điểm về sau, cánh cũng rất là hưng phấn mà tỏ vẻ đồng ý. Chương 241, cái thế giới này thần minh, 4K, canh 1, 2, chương 241, cái thế giới này thần minh, 4K, canh 1, 2, Nghiêm Cảnh bất đắc dĩ thở dài. Nhưng thế lễ lựa chọn xem ra không phải cái tốt quyết định, bọn chúng đều chỉ cố lấy chính mình vui vẻ, hoàn toàn không có cân nhắc qua cảm nhận của hắn. Ngay tại hắn chuẩn bị mới hảo hảo suy tư một hồi thời điểm, đột nhiên, hắn cảm giác được lòng bàn tay có chút ngứa. Rồi sau đó, ngay tại hắn thời ra hạn chế về sau, một cây mọc ra dày đặc đen nhánh lông vũ xúc tu bí ẩn theo lòng bàn tay rũ ra, chỉ hướng trên giấy cuối cùng nhất một cái tên. Tín sứ hắn hơi suy nghĩ, thu hồi xúc tu, nhìn về phía Thẩm Du Nhiên, "Thẩm lão sư, có quan hệ với cái thần minh này càng nhiều ghi chép sao?" Hắn chỉ hướng tín sứ, "Ta tìm xem." Thẩm Du Nhiên nói. Rất nhanh, nàng theo máy vi tính đĩa cứng bên trong lật ra một cái năm xưa văn kiện, thoạt nhìn như là loại nào đó thí nghiệm ghi chép, tên thật, tín sứ A giai đoạn, tìm tới mấy vị 10 vạn 1,117 tuổi thiếu niên thiếu nữ, biểu thị từng nghe từng tới vị này gọi tín sứ thần minh truyền lại tín hiệu, kêu gọi bọn hắn tiến vào bên trong thế giới, đến một cái tên là khe hở địa phương đến tìm hắn B giai đoạn, những thiếu niên thiếu nữ này phân tán với thứ ba hoàn vực khác biệt địa khu, mà lại điều. Tra qua líu lo hệ mạng lưới, giữa lẫn nhau cũng không gặp nhau, có thể cho rằng nói tới cơ bản là thật C, tiếp tục mở rộng điều tra phạm vi, D, tiếp tục mở rộng điều tra phạm vi E, tiến một bước điều tra sau, lại tìm đến mấy tên hư hư thực thực nghe tới thanh âm người, phát hiện tất cả đã nghe qua người có một cái cộng đồng đặc điểm, tức tất cả mọi người từng đi qua đệ nhất hoàn vực F, đệ nhất hoàn vực đối ứng bên trong thế giới địa giới vì thiên quốc một góc, hoài nghi kia là tín sứ nói. Tới khe hở vị trí D, tiến hành cổ tịch thẩm tra, nghiệm chứng xác thực đã từng có một vị tên là tín sứ thần minh, tại thế giới bên ngoài trong lịch sử lưu lại qua ước chừng mấy trăm năm tả hữu dấu chân H, điều động mấy người dùng phó bản lựa chọn vẽ tiến vào thiên quốc tiến hành tìm kiếm thực lực hẳn là khá mạnh. Nghiêm Cảnh đem thí nghiệm ghi chép xem hết, suy tư một lát về sau, hạ quyết định, liền tin làm. Đã nghĩ kỹ, hắn không do dự nữa, cầm lấy bút, tại hậu tuyển vẽ thượng lưu sướng địa thư viết xuống tín sứ hai chữ. Tại hắn thu bút trước mắt, hậu tuyển vẽ xuất hiện cùng trước đó khác biệt phản ứng mãnh liệt diệu quang từ trong đó xuất phát mà ra, phản phất nháy mắt đem toàn bộ gian phòng tia sáng cho hấp thu hầu như không còn, cả vùng không gian trở nên vô cùng u ám. Hậu tuyển vẽ đằng không mà lên, mấy đạo quái dị thì thầm theo tiểu tiểu nhân vẽ trên mặt truyền ra, vờn quanh với Nghiêm Cảnh trung quanh, cuối cùng nhất hóa thành hai cái xem ra lộ ra cổ điển khí tức ký hiệu, hướng Nghiêm Cảnh tay phải lưng bay đi. Nhưng còn chưa tới gần, đột nhiên dò dỉ chất lỏng màu trắng theo Nghiêm Cảnh mu bàn tay sau tuôn ra, phù hiệu kia thấy sau lập tức thay đổi phương hướng, cuối cùng rơi tại Nghiêm Cảnh tay trái trên mu bàn tay. Nghiêm Cảnh trước mặt mấy hàng nhắc nhở xuất hiện, người kêu lên một vị vô cùng cường đại thần minh tên thật, trở thành hắn cuối cùng nhất một vị người ứng cử như ngươi vậy. Người ứng cử hết thể có ba vị trở thành hắn duy nhất người ứng cử, phương thức có hai loại: một, giết chết hai gã khác người ứng cử; hai, trở thành cái thứ nhất tìm tới tín sứ người. Chú ý, ngươi so sánh với bọn hắn mà nói còn quá mức nhỏ yếu, chú ý làm ngươi cùng bọn hắn khoảng cách rút vào lúc ấn ký sẽ xuất hiện nhắc nhở, khoảng cách càng gần nhắc nhở càng mãnh liệt. Chú ý, ngươi đem thu hoạch được một hạng thần chi lực, phía trước hai người đã tiến hành tuyển ngươi không có lựa chọn nào khác, thu hoạch được cuối cùng nhất thần chi lực. Ngươi thu hoạch được thần chi lực tin thần chi lực, tin ngươi có thể trực tiếp triệu hoán hoặc là khế ước một vị tín sứ. Ngươi tín sứ có thể truyền tin số lượng tốc độ cùng ngươi cấp độ móc nối, ngươi hiện tại tín sứ nhiều nhất có thể thay ngươi đưa 3 phong thư, vô luận là loại kia phương thức thu hoạch được tín sứ đều có thể dùng bọn hắn thay ngươi đưa tin, cho dù là vượt qua hai thế giới ở giữa giấy viết thư cũng nhiều nhất chỉ cần nửa ngày thời gian. Nghiêm Cảnh duỗi ra ngón tay, một đạo màu vàng đen hồ quang theo đầu ngón tay toát ra, rất nhanh một cái cởi chuồng, toàn thân cao thấp chỉ có một cái túi đeo chéo mini đứa bé ở lòng bàn tay ở giữa xuất hiện. Cái kia kép đồng trắng trẻo mũm mĩm, toàn thân tản ra kim quang, tỷ lệ cùng nhân loại bình thường giống nhau như lúc, chỉ là thu nhỏ mấy lần, lúc này giống như là còn chưa tỉnh ngủ, mơ hồ con mắt. Nhìn thấy Nghiêm Cảnh về sau, nó tò mò mở to hai mắt nhìn, rồi sau đó cười vui vẻ, y nha nha thuận cánh tay hướng Nghiêm Cảnh mặt chạy tới. Làm Nghiêm Cảnh còn không có khế ước cùng Triệu Hoán Tín Sứ thời điểm, đây chính là Nghiêm Cảnh thay thế tín sứ. Thật đáng yêu. Một bên Thẩm Du Nhiên con mắt mạo tinh tinh, ta có thể chạm thử sao? Đương nhiên. Nghiêm Cảnh dùng ý niệm hướng về đứa bé truyền đạt, đứa bé lúc này y nha nha hướng Thẩm Du Nhiên đi tới, đi đến Nghiêm Cảnh nơi lòng bàn tay, nó thả người nhảy lên, rồi sau đó vậy mà bay thẳng lên, rơi tại Thẩm Du Nhiên lòng bàn tay. Ai nha. Thẩm Du Nhiên bưng lấy đứa bé, cảm giác tâm đều muốn hóa, tiểu Nghiêm tử đây chính là ngươi năng lực sao? Tựa hồ là bởi vì đứa bé nguyên nhân, Thẩm Du Nhiên thanh âm đều trở nên kẹp không ít. Thằng đến Nghiêm Cảnh đem chính mình toàn bộ năng lực nói xong. Cái gì? Thẩm Du Nhiên phát ra lửa hí, kém chút hai lần hôn mê. Không, không có số lần hạn chế, câu thông. Thậm chí có thể vượt thế giới câu thông. Thẩm Du Nhiên kết ba mở miệng nói. Nghiêm Cảnh gật gật đầu. Thẩm Du Nhiên hít sâu mấy ngụm lửa khí, cuối cùng bình phục lại tâm tình. Chuyện này nhất định không thể nói ra đi. Nàng biểu lộ vô cùng nghiêm túc, sau này loại chuyện này liền ta cũng không cần nói. Ngươi không thể cái gì đều cùng ta nói. Ừm. Nghiêm Cảnh gật gật đầu. Hắn đương nhiên còn có rất nhiều sự tình chưa hề nói. Vì bình phục tâm tình, Thẩm Du Nhiên đề nghị Nghiêm Cảnh xem trước một chút vẽ cào. Cái này cùng cái dương không sai biệt lắm, vẽ cào hạn mức cao nhất so cái dương cao hơn, nhưng là yêu cầu vận khí cũng so cái dương cao hơn, không có cái dương, cái gọi là giữ gốc. Thẩm Du Nhiên mở miệng nói. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, vậy hắn xem như rõ ràng, thứ này cùng chính mình đoán chừng tương tính không quá hợp. Ngay tại hai người chuẩn bị động thủ quát thời điểm, đột nhiên, một đạo tin tức tại Nghiêm Cảnh vừa mới lúc ăn cơm mở ra trên điện thoại xuất hiện. Lão Nghiêm, tám gia tộc lớn nhất bọn hắn nghĩ xuống tay với ngươi. Bọn hắn tốn to lớn đại giới mời ra một vị chân chính tứ giai. Thời gian liền định vào ngày mai. Rất nhanh, Thẩm Du Nhiên cũng thu được tương tự tin tức. Tám gia tộc lớn nhất lần này không phải vì cái gọi là báo thủ, mà là lo lắng Nghiêm Cảnh sẽ ảnh hưởng bọn hắn tại Lăng An mấy trăm năm địa vị, bởi vậy đánh lấy Nghiêm Cảnh đã gây chúng nộ danh hiệu, muốn đem Nghiêm Cảnh diệt sát. Nghiêm Cảnh nhìn xem tin tức, chợt thở phào một hơi. Là thời điểm nhường tám gia tộc lớn nhất xóa tên. Hắn sớm có quyết định này, hiện tại cuối cùng có thời gian. Mà lại nói, cái này tựa hồ cũng là có thể để cho C giai đoạn trở nên đơn giản biện pháp. Chương 242, màn đêm sắc cơ, hôm nay canh 2, 45k, chương 242, màn đêm sắc cơ, hôm nay canh 2, 45k, cha, lại quên nhủ tổ ra ra đi. Chị An hội trong phòng nghỉ, Hứa Ngụy Châu dùng tay che điện thoại nửa phần dưới, đối với đầu bên kia điện thoại mở miệng nói. Chuyện này đã quyết định. Đối diện, thanh âm của một nam nhân truyền đến, ngươi bây giờ nói cái gì để mượn. Bên trong thế giới sự tình, đều là việc riêng tư của cá nhân, đây là quy củ. Hứa Ngụy Châu hạ quyết tâm, lớn tiếng mở miệng nói. A, nam nhân âm thanh lạnh lùng nói, quy củ. Ta cho ngươi biết cái gì là quy củ, Hứa Ngụy Châu, quy củ chính là hắn hiện tại gây chúng nộ, động tám gia tộc lớn nhất, hắn phải chết. Ngài thế nào không rõ ta ý tứ? Hứa Ngụy Châu cũng giận, các ngươi thật cảm thấy các ngươi có thể thắng qua Lão Nghiêm sao? Các ngươi thật cảm thấy tám gia tộc lớn nhất vô địch rồi, liền xem như tìm đến tứ giai lại ra sao? Ngài nghĩ cũng có thể nghĩ ra được, hiện tại Lão Nghiêm tại bất luận cái gì thế lực bên trong đều tuyệt đối là bánh trái thơm ngon. Ta không chỉ là xuất phát từ Lão Nghiêm thân phận bằng hữu tại nói chuyện với ngài, đồng thời cũng là xuất phát từ đối với nhà chúng ta cân nhắc. Coi như hứa ra cuối cùng nhất đi. Ta cũng cuối cùng nhắc khuyên ngài một câu, ngài đừng đi, Lão Nghiêm hắn, tốt tốt tốt. Điện thoại bị cúp máy. Hứa Ngụy Châu chán nản nhìn xem bị cúp máy điện thoại. Từ nhỏ đến lớn, đây là đầu hắn một lần như thế kiên cường cùng chính mình vị kia phụ thân nói chuyện, hắn lúc đầu coi là tiến vào trị an hội về sau, hắn có thể nhiều chút quyền nói chuyện. Kết quả không nghĩ tới, cũng chính là nhường đối diện nghe nhiều chính mình nói mấy câu mà thôi. Có cái gì ta có thể giúp đỡ sao? Phạm Giác trùng hợp đẩy cửa đi đến, nghe thấy một chút phần cuối. Hắn không rõ ràng tám gia tộc lớn nhất sự tình, nhưng lấy hắn đối với tám gia tộc lớn nhất hiểu rõ, những gia hỏa kia nhất định sẽ làm ra một số chuyện. Hiện tại Hứa Ngụy Châu biểu hiện lần nữa nghiệm chứng điểm này. Không có việc gì, Phạm ca. Hứa Ngụy Châu thở dài, chị An hội hẳn là cũng nhận được tin tức đi. Các ngươi giữ bí mật công tác làm không tệ, hiện tại tạm thời còn không có tin. Phạm Giác móc ra một khối sô cô la, cắn một cái, lại đưa cho Hứa Ngụy Châu một khối, đang bị từ chối nhã nhặn về sau, hắn nhẹ giọng mở miệng nói, nhưng ta khuyên ngươi còn là cùng trong nhà ngươi nói một chút, đừng làm chuyện ngu xuẩn, chí ít liền ta biết mà nói, chị An hội tổng bộ đã tại nội bộ đem Nghiêm Cảnh tiên sinh xác định là thải hồng thị điển hình anh hùng. Hắn tại B giai đoạn biểu hiện, cứu cơ hồ toàn bộ trị an hội. Nghiêm Cảnh cuối cùng nhất đem tuyệt đại bộ phận tài sản đều thu vào trong túi sách của mình, rất nhiều người bởi vậy may mắn thoát khỏi với khó, trừ cái đó ra, giống như là Nghiêm Cảnh đối với hai vị Tây Nhai thợ thủ công viện trợ, cũng dẫn đến Tây Nhai thợ thủ công thủ hạ các người chơi bảo vệ tính mệnh. Dứt bỏ Nghiêm Cảnh có phải hay không thật muốn cứu người, nhưng sự thật chính là hắn sát thực cứu. Tám gia tộc lớn nhất sở dĩ giám động, phía sau khẳng định là cái khác thành phố người tại duy trì, trị an hội hiện tại cũng tại điều tra chuyện này. Phạm Giác thản nhiên nói, coi như thải hồng thị tại thứ năm hoàn vực không xuất chúng, nhưng chúng quy không phải ai đều có thể làm ẩu. Hứa Ngụy Châu trầm mặc hồi lâu, mở miệng nói, Phạm ca ngươi có thể giúp ta chuyện sao? Nói đi. Phạm Giác cắn một miệng lớn sô cô la. Đây là nhà ta địa chỉ. Hứa Ngụy Châu tìm đến giấy cùng bút, ba 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 viết xuống mấy dòng chữ, đưa cho Phạm Giác, ngươi có thể hay không giúp ta tìm lý do đem cha mẹ ta bắt lại quan tâm vài ngày. Ta nhớ được phụ thân ngươi là gọi Hứa Trung đúng không? 40 tuổi bước vào nhị giai. Phạm Giác tiếp nhận tờ giấy, xếp lại bỏ vào túi, giao trên người ta đi. Lúc nửa đêm, Lăng An ngoại ô ba đạo thân ảnh đi hướng sớm đã hoang phế bơi nát khu biệt thự. ở giữa đạo thân ảnh kia mặc đồ vest, đánh lấy cà vạt, chỗ khuỵu tay kẹp lấy báo chí, xem ra tựa như là trong phim ảnh loại kia cứng nhắc phát họa thám tử hình tượng. Theo mặt nhìn hẳn là chừng 30 tuổi, là cái giữ lại hai phiết ria mép đại thúc. Ở bên người hắn, một trái một phải đi theo hai vị quanh thân tản ra nồng đậm dáng vẻ giản mua lão giả. Trong đó bên trái vị lão giả kia cái trán mọc ra một cây sắc bén màu đen độc giác, thân hình gầy gò, thậm chí được xương tụng có một chút cằn xẹp, da mặt dính sát xương đầu, hai con mắt thật sâu lom đi vào. Bên phải vị kia thì vừa bận tương phản, tái nhợt trên da mọc đầy lao nhân ban, chăm chú bóp chặt giống như là tùy thời chảy ra thịt mỡ, nửa người trên không có mặc bất luận cái gì quần áo, to lớn bụng từng tầng xếp cùng một chỗ, cơ hồ nhìn không thấy chân, xem ra tựa như là một cái chậm rãi nhúc nhích động. Mặc dù hai người tuổi tác rất lớn, nhưng đối với ở giữa cái kia đạo thám tử bộ dáng thân ảnh xem ra lại rất tôn kính. Đông nhiên, thám tử bước chân dừng lại, nhắm mắt lại, nhún nhún chóp mũi, ta nghe được. Ngay tại cái này, hắn vỗ tay phát ra tiếng, quỷ năng phun trào, bên chân xuất hiện một đầu thân hình thon dài chó săn. Ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ chó săn đầu, đi thôi. Chó săn thu được mệnh lệnh, lập tức hướng phía trước khu biệt thự nhanh chân chạy tới, thân hình cấp tốc biến mất tại u ám trong bóng đêm. Đào tiên sinh, lần này, đa tạ ngài, có thể đến. To mọng tên lão giả kia mở miệng, nói mấy cái chữ liền muốn dừng lại nghỉ một lát, thở một ngụm, trên trán không ngừng đổ mồ hôi. Đúng vậy a, về sau còn mời chiếu cố nhiều hơn. Bên trái vị lão giả kia đến từ Lâm gia, đồng dạng là nói chuyện đứt quãng, nhưng nguyên nhân không giống. Không phải là bởi bị mập, mà là quá mức gầy yếu, không có cái gì khí lực, nghe tựa như là lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở loại kia. Tốt tốt, ta cũng chỉ là phụ mệnh làm việc, người này giết chúng ta Long Hà thị duy nhất hẳn giống, dựa theo quy trình là bên trong thế giới sự tình, chúng ta không quản lý, nhưng hưng phấn người nuốt không trôi khẩu khí này. Thám tử theo trong túi móc ra xì gà, đầu ngón tay quỷ năng tuấn ra, gọt sạch trong đó một đầu, bên kia ngậm lên miệng, lại vỗ tay phát ra tiếng, rất nhanh từng sợi khói trắng liền từ trong miệng phun ra. Hắn không che giấu chút nào đối với bên cạnh hai vị lão giả xem thường ánh mắt. Những này ngu xuẩn gia hỏa tấn thăng không được tứ giai, cho nên đều đi bảng môn tà đạo. Mập cái kia xem xét chính là mỗi ngày điên cuồng ăn, muốn mô phỏng bên trong thế giới con đường, từ đó đạt tới một người song pháp, bên trong thế giới con đường cùng tế lễ hệ thống đồng tu. Xác thực có loại này ví dụ xuất hiện qua, nhưng cũng không nghĩ một chút, có thể là hắn mặt hàng này có thể đi sao? Một cái khác càng là xuẩn, trên đầu độc giác xem xét chính là khi còn bé căn cơ được đặt nền móng, lúc đầu có thể dùng đến ổn định cơ sở, đề cao có thể hấp thu tế lễ hạn mức cao nhất, kết quả bây giờ lại bị hắn dùng để tổn chữa sinh mệnh của mình tinh hoa, muốn lấy này duyên thọ. Hoạt tính càng cao thân thể tiêu hao hoạt tính tốc độ sẽ càng nhanh, có thể là ôm ý nghĩ thế này. Đào tiên sinh còn mời yên tâm, lần này sự thành, cho ngài tạ ơn tuyệt sẽ không thiếu, không chỉ là chúng ta, còn có một chút lao hưu của chúng ta chờ ở bên ngoài, đến lúc đó chắc chắn đem trọng lễ dâng lên. Ừm. Đào Long nghe tới câu nói này nhẹ gật đầu. Muốn hắn nói chính hắn một mình vào đây liền đủ rồi, bọn này lao ra hỏa vướng bận cực kỳ, kết quả cuối cùng nhất còn là theo vào đến hai cái, bên ngoài những cái kia so với trước mắt hai vị này, chỉ có thể nói chỉ có hơn chứ không kém. Chương 242, màn đêm sắc cơ, hôm nay canh 2, 45k, 2, chương 242, màn đêm sắc cơ, hôm nay canh 2, 45k, 2, có mấy cái đều mang quan tài bị người nâng đi ra. Loại này cái gọi là gia tộc căn cơ, quả thực buồn cười. Không bao lâu, nơi xa sừng sững tại trong màn đêm bước bỏ lâu trong khu, truyền đến rất nhỏ tiếng chó sủa. Tới đi. Đào Long đem trên tay xì gà ném về phía một bên, lạnh giọng mở miệng nói, hẳn là tìm tới. Phí một buổi chiều mới định vị đến vị trí chính xác, hẳn là có cái gì có thể ẩn nấp hành tung vật phẩm, người này xác thực không đơn giản. Mấy người hướng chó sủa chỗ đi đến, rất nhanh đạp lên một đầu cư xá lục bãi bên trên đường nhỏ, cái này một khối nhỏ lục bãi ở vào hai cái độc tòa ở giữa, có thể trông thấy tại cuối con đường nhỏ tựa hồ là cái nào đó quảng trường, chính giữa có một tòa vứt bỏ suối phun. Có thể giấu nơi này, xác thực không đơn giản. Lão béo mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, bôi giản mua trắng bệnh làn da. Nhưng còn là phải chết. Hắn nở nụ cười, bởi vì cái này một khối nhỏ lục bãi ba người đồng hành có chút chen, cho nên hắn một người rơi tại phía sau. Đột nhiên, hắn phảng phất nghe thấy một đạo rất nhỏ tiếng vang, giống như là cửa chớp thanh âm. Ngay sau đó, tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, bên người cái kia hai cái biệt thự vậy mà tại vô hạn cất cao, bao quát nơi xa suối phun, cũng như dây leo bay lên, trực chỉ thiên cung. Xảy ra chuyện. Hắn giật mình, lúc này muốn chạy, lại phát hiện thân thể của mình giống như thành giấy, không thể động đậy. Một giây sau, sương mù màu đen nháy mắt càn quét hẹp tiểu nhân lục bãi. Một vòng ánh sáng ở trong sương mù sẽ qua, phản phất vạch phá đen nhánh màn sân khấu, trực tiếp cắm vào lao giả ngực. A, lao giả chưa từng phát động đậy trong trạng thái khôi phục lại, lúc này phát ra tiếng kêu thảm. Phía trước Đào Long cùng gầy lao giả đống nhiên giật mình, quay đầu nhìn về phía sau xuất hiện nồng đậm sương mù. Chỉ thấy một đạo to mọng thân ảnh theo trong sương mù bay ra, nặng nề mà hướng về một bên trên mặt đất. Phúc, lao béo quẳng xuống đất, nôn một ngụm máu lớn. Ông, không có chút gì do dự, gầy lao giả cùng Đào Long phía sau cùng nhau bộc phát ra tia sáng chói mắt. Hoàng, hoàng tím, tím hoàng, tím, tím. Tím đen gầy lão giả đưa tay đối với sương mù xa xa một chỉ, ánh sáng màu tím lấp lóe. Tán. Một đạo to lớn màu xám lực trường lúc này triển khai, muốn đem sương mù màu đen xua tan, đồng thời tốc độ của hai người cùng sức lực đều tùy theo lên cao. Đây là hắn màu tím tĩnh tâm lễ năng lực. Đào Long cảm thụ được thể nội tuân ra thăng khí lực, ngoài ý muốn nhìn gầy lão giả liếc mắt, không nghĩ tới lão giả còn có chút dùng. Tiếp theo sát, hắn hướng về sắp tiêu tán sương mù vào. Có thể giết chết sở mệnh, đối với đối diện thực lực hắn không có khinh thường ý tứ. Màu tím tĩnh tâm lễ sáng lên, hắn nguyên bản cân xứng dáng người lập tức tăng vọt một vòng, quanh thân Âu phục bị chống đỡ căng cứng, hướng trong sương mù đạo thân ảnh kia tìm kiếm. Đồng thời, màu vàng tùy ý lễ lấp lóe, đầu kia bị phái đi ra chó săn nháy mắt xuất hiện tại bên chân của hắn, cùng hắn cùng một chỗ hướng thân ảnh cắn xé đi qua. Phanh! Đào Long nắm đấm nện tại đối diện cánh tay bên trên, nhưng kết quả làm hắn chấn kinh, không muốn giống bên trong đem đối diện đánh bay, thậm chí liền đánh lui đều không có, to lớn lực đạo theo mu bàn tay truyền đến toàn thân, hai người kích thứ nhất, vậy mà là thế lực ngang nhau. Rồi sau đó, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trông thấy đối diện Nghiêm Cảnh nháy mắt một cái. Tức khắc, hắn cảm nhận được cùng vừa mới lao béo cảm giác, tại dưới trạng thái đứng im, một đạo nắm đấm theo mỏng manh trong xương mù rũ ra, trực tiếp nện ở trên mặt của hắn. Phanh! Thân hình hắn bay ngược ra ngoài. Đối diện Nghiêm Cảnh nhưng không có cứ như thế mà buông tha, một cước đem cái kia chó săn đạp lăn về sau, lách mình đuổi kịp. Đây là một cái cơ hội rất tốt, có thể thử một chút chính mình cùng tứ giai ở giữa có tồn tại hay không chênh lệch. Đã lục lọi ra đến một con đường là thông qua hệ giả cận dược tề điệp ra hoàng hốt tư thái, lực lượng là đủ để sánh vai bình thường tứ giai, mà dùng ra khủng cụ điều hình thái sau, thậm chí muốn lớn hơn. Bất quá hắn không có tiếp tục khai thác lực lượng nghiền ép phương thức, mà là bên ngoài thân vỡ ra đạo đạo khe hở, dùng ra khủng cụ điều hình thái, rồi sau đó vô số sợi tơ theo trong mắt như vòng xoáy tuôn ra, hướng đối diện đảo lòng qua đi. Khe hở trên áo, tấn thăng đến tam giai sau hắn, hiện tại sợi tơ cường độ không thể so sánh nổi, nháy mắt liền đem đối diện đảo lòng bao lấy, đống nhiên nắm chặt, như là một cái trùng kén. Phốc phốc phốc, từng đạo huyết vụ nổ tung. Ta tìm tới hung thủ. Trong kén đảo lòng ra sức hô nói. Màu tím đen tia sáng theo trong trùng kén nở rộ ra. Nghiêm Cảnh rõ ràng cảm giác được chính mình lực lượng bị suy yếu, mà đối diện đảo long thì lực lượng lần nữa dâng lên. Đây chính là đảo long thứ tư lễ nằm tịch lễ hai cái năng lực. Nếu có người đối với hắn tạo thành tổn thương, hắn liền có thể khóa chặt người kia vị trí, hơn nữa còn có thể làm lực lượng của đối phương cùng quỷ năng cắt giảm, chính mình thì sẽ đối ứng tăng lên. Tiếp theo sát, hắn theo trong kén giết đi ra, trong tay cầm một thanh to lớn kính lút, hướng Nghiêm Cảnh trùng điệp vỗ tới. Ken. Nghiêm Cảnh trường thương trong tay cùng kính lút đụng vào nhau, phát ra giòn nhẹ kim thạch thanh âm, hỏa hoa vang khắp nơi. Ken, ken, ken ken. Trong tay hai người vũ khí không ngừng đan xen, hỏa tinh tại trong màn đêm không ngừng lấp lóe, một đường đánh về phía quảng trường. Đào Long kinh, hắn muốn cho là chính mình sử dụng hết nằm tịch lễ về sau, sẽ so đối diện lực lượng càng mạnh, lại không muốn đối diện bên ngoài thân mở ra cái kia từng cái giữ tận đôi mắt về sau, dù cho gặp cắt giảm, lực lượng giống như còn là muốn so chính mình càng mạnh. Chấn động đến hắn hổ khẩu run lên, ẩn ẩn xuất hiện vết nước. Người này thật sự là tam giai sao? Còn không đợi hắn kịp phản ứng, đột nhiên lại một loại cảm giác khác thường xuất hiện ở trên người hắn. Cái này cùng vừa mới loại kia không cách nào động đậy cảm giác khác biệt, hắn không có cảm thấy mình hành động bị hạn chế, nhưng lại không hiểu cảm giác được chính mình nằm tịch lễ năng lực đang không ngừng suy kiệt. Thế nào khả năng? Không nên như thế nhanh a. Hắn kinh, chính mình nằm tịch lễ năng lực tăng phúc chí ít có 3 phút, nhưng bây giờ lại cảm giác chỉ còn lại mấy giây, cái này lại là cái gì quỷ dị năng lực? Hắn cảm thấy một trận tê cả da đầu, trong đầu vậy mà sinh ra một loại muốn trốn ý nghĩ. Cũng liền tại hắn ngây người lúc, những quỷ dị kia sợi tơ lần nữa theo Nghiêm Cảnh trong mắt tuôn ra, cùng trường thương trong tay đồng loạt thẳng hướng Đào Long. Đào Long không nghĩ tới Nghiêm Cảnh vậy mà có thể tại vung thương đồng thời điều khiển sợi tơ. Cả hai điệp ra xuống, Đào Long mệt với ứng phó, lần nữa không địch lại, bị trường thương đập tầm ầm bên trong vai, phun ra một ngụm máu tươi, không đợi hắn kịp phản ứng, những sợi tơ kia vậy mà dây lắt trong miệng của hắn tràn vào thể nội. Không được, hắn mở to hai mắt nhìn, muốn lại trốn, lại mượn. Theo nằm tịch lễ năng lực tăng phúc biến mất, một giây sau, hắn ngây ngốc mà cúi đầu, trông thấy bụng của mình vậy mà nứt một cái to lớn vết nứt, vô số sợi tơ từ trong đó chui ra. Hắn hốt hoảng nhìn về phía nơi xa mập gầy lão giả, muốn cầu xin trợ giúp, lại phát hiện hai người vậy mà tại cùng sợi tơ còn đánh. Lập tức mở to hai mắt nhìn. Người này vậy mà đang cùng mình đối chiến thời điểm đồng thời dùng sợi tơ cùng hai người khác dây dưa. Không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ cảm thấy những sợi tơ kia đã đột phá hàm trên, tràn vào đầu góc của mình bên trong. Không, không. Hắn tuyệt vọng rối rối tay, trong hai con ngươi tan rã, trực tiếp tắt thở. Nghiêm Cảnh quay đầu lại, quanh thân mọc đầy đen nhánh cánh chim xúc tu tăng gọn, hướng hai vị kia lão giả đánh tới. Không, không không, chúng ta thừa nhận ngươi, chúng ta thừa nhận ngươi tại Lăng An địa vị. Vị kia ngay từ đầu liền bị trọng thương láo béo tại đầy trời sợi tơ bên trong quắt tay, muốn cầu xin tha thứ, nhưng không đợi hắn nói xong, một thanh trường thương cắm vào cổ họng của hắn bên trong. Hắn vừa mới có thể phòng ngự xuống tới cái kia đâm tiến vào lực một kích, là dựa vào tính tâm lễ cho mỡ cùng chữa lành năng lực, nhưng lần này hết hầu, mỡ đã không đủ, trực tiếp liền tắt thở. Bên cạnh cuối cùng nhất còn lại gầy láo giả, tuyệt vọng nhìn về phía Nghiêm Cảnh, ngươi không phải dị loại, ngươi không phải nhân loại, không phải. Hắn la rát cổ họng, không có một chút xem ra người sắp chết láo giả làm dáng, phảng phất là cái mới ra đời. Sắp đối mặt tử vong mao đầu tiểu tử, Nghiêm Cảnh cười cười. Hắn lúc này xác thực không giống như là nhân loại, quanh thân trải rộng đôi mắt cùng xúc tu, hai con ngươi tinh hồng, xương mù vần quanh, bụi gai bộc phát. Có lẽ vậy. Hắn mở miệng, thoải mái mà lấy xuống gầy lão giả đầu, bắt lấy cây kia độc giác, xách ở trong tay. Tiểu Nghiêm tử, bên ngoài còn có rất nhiều người, đều là tám gia tộc lớn nhất người. Thẩm Du Nhiên nhường chính mình gọi tới giúp đỡ nhóm tạm thời đừng núp đích, rồi sau đó tại theo trong nơi hẻo lánh chạy ra, đối với Nghiêm Cảnh mở miệng nói. Ừm, biết. Nghiêm Cảnh rũa ra mọc đầy đôi mắt tay. Từ không trung lấy xuống một đóa chậm chậm rơi xuống đóa hoa màu trắng, đứng tại Thẩm Du Nhiên trên sợi tóc. Rồi sau đó mang theo gầy đầu của ông lão, tại trong màn đêm tiến lên. Chương 243, không cẩn thận đá rơi xuống tổ gia gia đầu, 4K, canh một chương 243, không cẩn thận đá rơi xuống tổ ra ra đầu, 4K, canh một khủng bố. Lâm Tiểu Nhiễm nhìn xem vừa mới đập xuống trong tấm ảnh nghiêm cảnh thân ảnh. Quá khủng bố. Bên cạnh, một cái song đuôi ngựa thiếu nữ cắn kẹo que, một mặt nghiêm túc. Quả thực có thể nói là phi thường khủng bố. Lâm Tiểu Nhiễm mở miệng lần nữa, đưa đến nhấn mạnh tác dụng. Rồi sau đó nhìn về phía song đuôi ngựa nữ hải, hiện tại ngươi tin tưởng a?
Tin tưởng.
Song đuôi ngựa thiếu nữ sinh rất thanh thuần đáng yêu, nhưng mở miệng chính là thô tục, con mẹ nó quả thực chính là quái vật. Tam giai đánh tứ giai, xem ra thậm chí không dùng cái gì sức lực, liền tế lệ hư ảnh đều không có triệu hoán, chí ít mẹ nhà hắn lưu lại nửa phần lực. Nàng đem kẹo que từ trong miệng lấy ra, trung điệp bung lên, cái này Thẩm lão nương môn xem như mò lấy.
Đúng vậy a, mò lấy.
Lâm Tiểu Nhiễm thở dài, ta thời điểm nào cũng có thể đi nhặt một cái dạng này a. Nói, nàng nhìn về phía một bên cầm điện thoại điên cuồng tìm góc độ tự chụp Thẩm Du Nhiên, không nói mở miệng nói, đừng nuốt Thẩm đại tỷ, biết người ta đưa ngươi tốn, nhìn xem ngươi bộ kia thiếu nữ hoài xuân bộ dáng, đã buồn nôn đến ta.
Hắc hắc.
Thẩm Du Nhiên hồ ly ánh mắt híp lại, tuyết trắng cái cổ giơ lên, các ngươi không cảm thấy màu trắng hoa cùng ta rất dựng sao?
Thôi đi, người ta dùng năng lực hậu thiên bên trên hết thảy liền rơi hai loại màu sắc hoa, ngươi mái tóc màu đen cũng không thể phối màu đen hoa.
Song đuôi ngựa nữ sinh hoành Thẩm Du Nhiên liếc mắt, chợt không có hảo ý nở nụ cười, ngươi sẽ không là lần thứ nhất thu được người khác tặng hoa.
Thẩm Du Nhiên động tác cứng đờ, hai người khác lập tức lén cười lên, bắt đầu xì xào bàn tán, quả nhiên là cái nương môn này 28-29 nguyên lai là.
Ha ha ha. Hai người đùa giỡn làm một đoạn, thẳng đến Thẩm Du Nhiên mặt lạnh lấy nhìn chằm chằm hai người một hồi lâu, hai người mới ngoan ngoãn ngừng lại.
Nói thật, lão nương môn, ngươi đến bắt chút gấp a.
Song đuôi ngựa thiếu nữ vô vỗ Thẩm Du Nhiên bà bay, thở dài, nam nhân này à, 10 cái 8 cái xấu, còn lại 2 cái một cái sắc, một cái héo, loại này chất lượng tốt cực phẩm, ngươi không bắt chút gấp, cẩn thận ngày nào bị người khác cướp đi.
Thẩm Du Nhiên không nói chuyện, biến đổi thần sắc, mà song đuôi ngựa thiếu nữ không có chú ý tới một màn này, tiếp tục mở miệng nói, bằng vào ta như thế kinh nghiệm nhiều năm, nhà ngươi quái vật này về sau khẳng định là hàng bán chạy sắc a, Tiểu Nhiễm thế nhưng là nghe nói thứ tư hoàn bực dự chi hội bên kia đã để mắt tới hắn, ngươi suy nghĩ một chút, cái kia từ xảo nhi nguyên bản liền bóc người đẹp, hiện tại lại không có đầu óc, hoàn mỹ phù hợp 99 nam nhân thích tiêu chuẩn a.
Thẩm Du Nhiên còn là im lặng, hơi cúi đầu, giống như là tại nhìn điện thoại. Nhưng một bên Lâm Tiểu Nhiễm nhìn ra tình huống không thích hợp, vội vàng muốn giữ chặt song đuôi ngựa thiếu nữ. Nhưng chưa kịp, thiếu nữ tiếp tục nói, ngươi suy nghĩ lại một chút, về sau hắn khẳng định sẽ cất cánh, nói không chừng một đường đi đến nguyện tâm cuối cùng, ngươi liền dựa vào cái khế ước, có thể buộc lại hắn sao? Muốn ta nói làm nữ nhân, liền tuyệt không thể cho phép chính mình nam nhân có nữ nhân khác, ngươi cùng người khác so có cái gì ưu thế? Ngươi lớn tuổi, lại, ô ô ô.
Lâm Tiểu Nhiễm một tay bị thiếu nữ miệng, cười xấu hổ nói, nhường đồng đồng ngươi đừng uống như thế nhiều,
quýt nước ngọt đều say,
a a a a,
không có việc gì.
Thẩm Du Nhiên nâng lên đầu, nở nụ cười, ta lúc đầu cũng không nghĩ tới cùng Tiểu Nghiêm Tử có tình cảm cái gì.
Nhìn xem sửng sốt hai người,
nàng cười cười, Tiểu Nghiêm Tử thế nhưng là ta bị người đầu tư, về sau khẳng định sẽ đăng đỉnh,
đến lúc đó tìm cái gì thế lực bồi dưỡng đơn truyền a, thánh nữ a, kia là tùy tiện có được hay không,
đến lúc đó ta liền thoải mái lấy hắn người đầu tư thân phận lã vọng vô cần, kia liền cất cánh á.
Các ngươi cũng nói à, ta tuổi tác đều so hắn lớn, suy nghĩ kỹ một chút, hai chúng ta kỳ thật cái kia đều không quá phù hợp, ta chỉ là coi hắn là làm đồng bạn của ta nhìn.
Tốt tốt, đi đi đi, đi nhìn nhà ta Tiểu Nghiêm Tử thế nào quyền đã lăng ăn đi.
Nói xong, Thẩm Du Nhiên mu bàn tay ở sau người, bước chân nhẹ nhàng hướng về nơi xa đi đến, xem ra tâm tình vẫn chưa chịu ảnh hưởng.
Người đồ đần a,
Thẩm đại tỷ thương tâm đi.
Nhìn thấy một màn này, Lâm Tiểu Nhiễm đưa tay vô vô song đôi ngựa thiếu nữ cái chán.
Thiếu nữ biết mình đối lý, che lấy cái chán không nói lời nào.
Lâm Tiểu Nhiễm thở dài, cho nên nói đầu kia thiết luật không phải là không có đạo lý, người đầu tư cùng bị người đầu tư ở giữa, đội ngũ thành viên ở giữa, đều là không thể có tình cảm a,
ai.
Sớm một chút đoạn mất cũng tốt.
Năm đó như vậy Huy Hoàng Thương Trụ không phải liền là bởi vì lộn xộn tình cảm mới tán sao, nàng cũng không nghĩ dẫm lên vết xe đổ đi.
Tốt, đi.
Đi tìm Thẩm đại tỷ nói lời xin lỗi.
Nói xong, Lâm Tiểu Nhiễm khiêng máy ảnh chạy đi lên.
Phía sau song đuôi ngựa thiếu nữ không có lập tức lên đường.
Lâm Tiểu Nhiễm trong miệng Thương Trụ câu lên nàng nào đó đoạn hồi ức, nàng không phải một thành viên trong đó, nhưng nàng chứng kiến chi tiết như mặt trời lóa mắt đội ngũ theo quật khởi đến cô đơn toàn bộ quá trình.
Đích xác, cùng một ít sự tình so ra, cái gọi là tình cảm, thực tế là quá yếu đất.
Năm đó khinh thường quần hùng, cười nói muốn vô địch thiên hạ cái kia 6 thân ảnh, cuối cùng nhất không phải cũng sụp đổ sao?
Nàng mấp máy miệng, quyết định tìm Thẩm Du Nhiên thật tốt nói lời xin lỗi.
Trong màn đêm, ngoại ô một đầu trên đường cái, lúc này một đám thân ảnh san sát,
một cái màu vàng bảng đứng cản tại đầu này đường rẽ lối vào, phía trên dán một cái kỳ quái ký hiệu.
Cái này chúng thân ảnh cưỡng ép chiếm dụng con đường này quyền sử dụng, mà tuyệt không có người dám phản kháng. Tất cả lái xe đến tận đây trông thấy cái ký hiệu kia người đều dọa đến tranh thủ thời gian đường vòng mà đi, giống như là gặp ủy. Bởi vì bọn họ là tòa thành thị này trên thực tế kẻ chủ đạo.
8 chi đội ngũ sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, ngay tại trận địa sẵn sàng.
Đây là mấy trăm năm đều chưa từng có sự tình, bọn hắn công bố chính là muốn tiêu diệt một tên phản đồ, tiêu diệt một nhân vật nguy hiểm, tiêu diệt một cái tội nhân.
Cái mũ này trừ rất lớn, cũng rất ổn.
Chí ít bọn hắn là như thế cho rằng.
Mạc Nhi a,
một tên ngồi ở trong quan tài lão giả khó khăn nghiêng đầu sang chỗ khác, hắn chỗ cổ giả giống như là bị rỉ, lấy ken két rung động, nhìn về phía một cái chừng 50 tuổi nam nhân.
Ai, Thái gia gia, ta tại.
Nam nhân dùng ôn hòa nhất thân thiết thanh âm mở miệng, lập tức nhích lại gần, biểu lộ nói lên được định nói. Mặc dù hôm qua là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chính mình vị này thái gia gia. Cảnh Nhi, tin tức trở về sao? Lão nhân giống như nến tàn trong gió, lẻ tẻ sợi tóc theo gió phiêu tán, cùng người so ra, càng giống là một bộ sắc khô. Đây cũng là bình thường sự tình, dù sao hắn đã 106-107. Đối với tam giai tồn tại mà nói, đây đã là cái cực lớn số tuổi. Không có đâu, không có. Nam nhân nghe tới lão nhân trong miệng Cảnh Nhi, sắc mặt chìm xuống. Nghĩ mãi mà không rõ chính mình đứa con bất hiếu này tại sao không tiếp điện thoại, cũng không trở về tin tức, chính mình rõ ràng đã nói, chỉ cần hắn trở về vì trong nhà hiệu lực, trong nhà còn có thể bảo đảm hắn. Ừm. Tốt. Lão nhân nhẹ gật đầu, cái kia không có cách nào. Đợi một chút nhìn xem có cơ hội hay không nói đi. Nhường Đào tiên sinh đem hai tử trả lại cho chúng ta. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn dạy nghe lời chút. Chương 243, không cẩn thận đá rơi xuống tổ ra ra đầu, 4K, canh 1, 2, chương 243, không cẩn thận đá rơi xuống tổ ra ra đầu, 4K, canh 1, 2, ải. Vâng vâng vâng, là ta quản giáo vô phương. Cảm nhận được lão nhân ánh mắt sắc bén, Nghiêm Mạc lập tức túi đầu nhận sai. Ừm. Lão nhân rất hài lòng Nghiêm Mạc thái độ, lôi nhi sự tình. Ta nghe nói, nàng không có tinh thần miễn trừ giá trị. Xảy ra chuyện, cũng là khó tránh khỏi. Chỉ là thiếu hai con chân cùng một cái tay, có thể bảo vệ mệnh, xem như vận hạnh. Sự tình lần này về sau, trong nhà sẽ hỗ trợ giúp nàng tìm nghe nàng lời nói nam nhi tốt. Rõ ràng, Mạc Nhi đều hiểu. Nghiêm Mạc lập tức mở miệng nói, kỳ thật Nghiêm Lôi không chỉ là tổn thương tay cùng chân, còn tổn thương thần kinh, hiện tại không nghe được bất luận cái gì có quan hệ gì với cái này âm tiết lời nói, nếu không liền sẽ ôm đầu thét lên. Đều là cái kia đứa con bất hiếu gây họa. Hắn không khỏi nắm chặt nắm đấm. Trừ Hứa gia lão tổ bên ngoài, còn lại mấy nhà lão tổ, lần này cũng đều trình diện, trong đó ba người đều cùng Hứa gia lão tổ mang quan tài, còn lại hai vị thân thể coi như cứng rắn, một cái ngồi lên xe lăn, một cái chống quả trượng. Theo thứ tự là Vương gia lão tổ cùng Mục gia lão tổ, mà càng thêm cứng rắn chút Lâm gia lão tổ cùng An gia lão tổ, trước đó đã đi theo đảo lòng đi vào khu biệt thự đi. Thế nào còn chưa có trở lại? Vương gia lão tổ chống quả trượng, nghi ngờ nói, không biết, có thể là còn không có tìm được người đi. Mục gia lão tổ ở trên xe lăn tận khả năng bình ổn tự thân hô hấp, hắn đã rất già. Tại lúc còn trẻ, hắn còn là người gặp người yêu xoay ca, hiện tại mặc dù lão, nhưng vẫn là ô phục dày da, trước khi tới cố ý nhường người dùng sáp chải tóc bôi đầu. Hẳn là bọn hắn ở bên trong đi đầu vơ vét trên người tiểu tử kia đồ tốt. Vương gia lão giả có chút lo âu. Không cần sợ, chúng ta nhiều người, coi như bọn hắn thu mua Đào tiên sinh, chúng ta xuất ra đổi giá. Mục gia lão tổ mở miệng nói. Vương gia lão giả cảm thấy có đạo lý, gật gật đầu, vừa định tiếp tục mở miệng, đột nhiên bén nhạy bắt được tại đường cái nơi xa nồng đậm trong bóng đêm, có một thân ảnh chính hướng bên này đi tới. Trở về, hắn có chút kích động, rồi sau đó giả yếu trong đôi mắt toát ra hoang mang, thế nào chỉ có một cái, không thích hợp. Mục gia lão tổ đồng dạng chú ý tới đạo thân ảnh kia, rồi sau đó cẩn thận xê dịch thả ở trên xe lăn tay, sử dụng xe lăn hướng lùi lại lui. Vô luận là ba người bên trong cái nào trở về, phàm là chỉ có một cái, vậy chuyện này đều không thích hợp. Rất nhanh, những người còn lại cũng chú ý tới đạo thân ảnh kia. Người kia là ai? Một đám lão tổ trong lòng dâng lên một cái không tốt suy nghĩ. Như thế nhiều người a, giống như ngàn vạn đạo thanh âm trùng điệp cùng một chỗ thanh âm theo Nghiêm Cảnh trong miệng truyền ra, hắn nhếch miệng cười nói, hoan nghênh đại giá quang lâm a. Đám người một mảnh lặng ngắt như tờ, không ai sẽ nghĩ tới, ba người đi vào khu biệt thự, nhưng đi ra đến vậy mà là Nghiêm Cảnh. Hẳn là Nghiêm Cảnh. Kỳ thật một đám lão tổ chỉ gặp qua Nghiêm Cảnh chân dung, người trước mắt này chỉ là thân hình lớn lên giống, dị hóa trình độ cao hơn nhiều lắm, bởi vậy không thể xác định. Nhưng cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là ba người khác đi đâu rồi? Trong lòng mọi người đều dâng lên cực độ không tốt suy nghĩ. Mà Nghiêm Cảnh cười cười, có chút xoay người, gặp qua chư vị trưởng bối, ta gọi Nghiêm Cảnh. Đây là ta vì các vị mang đến lễ gặp mặt. Nói, Nghiêm Cảnh đem một mực cầm ở sau người viên kia lâm gia đầu của ông lão ném lên mặt đất, ùng ục nhấp nhô mấy vòng. Một đám lão tổ biến sắc. Lâm gia lão tổ chết rồi. Hắn nhưng là trong mấy người tuổi tác nhỏ nhất, tinh lực cũng tốt nhất. Còn như tiếp xuống ta muốn làm. Nghiêm Cảnh mở miệng nói, chư vị lão tổ thỉnh kỳ đợi đi. Tiếng nói vừa ra, Nghiêm Cảnh thân hình phanh biến mất ngay tại chỗ, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng thẳng đến dẫn đầu Vương gia lão tổ cùng Mục gia lão tổ lao đi. Lớn mật. Vương gia lão tổ kiên trì mở miệng, chợt nhìn về phía một bên Mục gia lão tổ, Mục huynh, chúng ta cùng một chỗ nghênh địch. Lại không muốn cái này xem xét, hắn mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy Mục gia lão tổ đã sớm chạy xa, dưới mông xe lăn tựa hồ là cái nào đó bên trong thế giới vật phẩm, di tốc cực nhanh. Không có chuyện gì. Vương gia lão tổ bên hai, Nghiêm Cảnh giống như quỷ mị thanh âm vang lên, không ai có thể chạy trốn được. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn chỉ gặp trước mặt Nghiêm Cảnh trong mắt, đầy trời sợi tơ phun ra ngoài, bao phủ hướng chung quanh khu vực, hóa thành một đạo sắc bén bình chướng. Tương đạo lụa trắng cũng theo đó phun trào, bám vào tại những sợi tơ kia phía trên, Mục gia lão tổ không có chú ý tới, chạy xe lăn đục vào. Một giây sau, a a a, tiếng kêu thê thảm từ đằng xa truyền đến, chỉ thấy Mục gia lão tổ hai tay thống khổ che gương mặt, từ xe lăn bên trên rơi xuống, toàn thân đều là máu tươi. Khống chế, cho năng lực khống chế. Nguyên bản tại trong quan tài ngủ say Ngô gia lão tổ giờ phút này vậy mà mở mắt, hiệu triệu gia tộc mình theo tới người. Lập tức, đám người tỉnh ngộ lại, tranh thủ thời gian luống cuống tay chân triệu hồi ra tế lễ. Nhưng đã chậm, Nghiêm Cảnh một quyền vung hướng về phía trước Vương gia lão tổ, trực tiếp nện ở trên đầu của hắn. Giang giác, giống như là có đồ vật gì vỡ vụn ra, Vương gia lão tổ thân hình tại báo tô dần trong máu tươi bay ngược mà ra. Một quyền này trực tiếp đem đầu hắn đánh ông tắc hưởng, xương đầu đều gần như vỡ vụn, máu tươi theo bộ mặt phun mạnh mà ra. Ông, hắn cố nén kịch liệt đau nhức triệu hồi ra tế lễ. Hoàng, hoàng tím, tím hướng Nghiêm Cảnh xa xa một chỉ, lúc này muốn phát động tế lễ năng lực, nhưng chỉ cảm giác thấy hoa mắt, ngay sau đó, hắn hoảng sợ trông thấy Nghiêm Cảnh xuất hiện tại chính mình phía trên. Ngài là cái thứ nhất. Nghiêm Cảnh cười vươn tay, lần này vận dụng toàn lực, quanh thân quỷ năng phun trào, hệ giả cơ điệp ra hoàng hốt tư thái điệp ra khủng cụ điều hình thái điệp ra đá trắng chi lực một quyền. Khủng bố quỷ năng tại một quyền này bên trong phảng phất hiện hóa ra một đạo to lớn hư ảnh, định thiên lập địa, hướng Vương gia lão tổ đầu lâu trùng điệp đánh xuống. Ầm ầm. Mặt đất đều dưới một kích này vỡ vụn ra, hóa thành mạng nhện từng vòng quyết tán, một bộ không đầu thi thể sủi lơ ngã trên mặt đất, trong tay còn cầm quả trượng. Một giây sau, đám người thi triển năng lực theo bốn phương tám hướng vọt tới, hướng Nghiêm Cảnh nơi vị trí đánh tới. Nghiêm Cảnh thân hình lấp lóe, xuất hiện tại bên trái cái thứ nhất quan tài trên không, không kịp nhìn vị lao tổ này là ai, trong lòng bàn tay hắn song sắc đuổi gai trường thương biến hóa, trực tiếp cắm vào lão giả trong cổ, rồi sau đó nặng nề mà bay lên một ước. Phanh một tiếng, một viên không bao nhiêu tóc giả mua đầu lâu trực tiếp bị đá bay ra, rơi ở phía xa trên mặt đất. Thái gia gia, Nghiêm Mạc hoảng sợ gọi tiếng truyền đến. Nghiêm Cảnh mặt người, lần này hắn giống như biết là vị nào lão tổ. Chương 244, tám gia tộc lớn nhất kết thúc, canh 2, 39K, chương 244, tám gia tộc lớn nhất kết thúc, canh 2, 39K, Nghiêm Cảnh không nghĩ tới chính mình tìm như thế chuẩn. Không cẩn thận đem chính mình tổ gia gia đầu đá rơi xuống, hắn cảm giác rất xin lỗi. Xin lỗi địa phương nằm ở, không thể chỉ nhường nhà mình tổ gia gia một người rơi đầu. Đây là đại bất kính. Như thế nhiều trưởng bối ở đây đâu, chỉ có nhà mình tổ gia gia rơi đầu, đây không phải nhường lão nhân gia khó xử sao? Thế là Nghiêm Cảnh thân hình lấp lóe, xuất hiện tại bên trái vị thứ hai lão tổ đỉnh đầu, duỗi ra nằm đấm, cùng bạo quỷ năng phun trào, giữ tận đôi mắt dày đặc tráng kiện cánh tay hướng phía dưới hung hăng nện như liên. Người chung quanh thi triển năng lực toàn bộ vọt tới trên người hắn, lại hết thảy bị quanh thân phun trào quỷ năng ngăn lại, căn bản không có tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Thế là theo một tiếng bạo liệt tiếng vang, sợ hãi liên tục trần ra lão tổ đầu theo quan tài cùng một chỗ vỡ ra. Sáu vị lão tổ lập tức liền chết rồi ba vị, còn sống ba vị bên trong, còn bao gồm nơi xa vị kia tiếng kêu rên liên hồi mục ra lão tổ. Còn lại hai vị, Nghiêm Cảnh nhận ra vị kia nằm tại trong quan tài ngủ, hẳn là Nô gia tế lễ hệ thống là lười biếng làm chủ. Cái kia cuối cùng nhất vị kia, hẳn là Hứa gia. Nghiêm Cảnh trước hướng phía tương đối gần vị kia Hứa gia lão tổ chạy đi. Ông, ngồi tại trong quan tài Hứa gia lão tổ quanh thân hào quang tỏa sáng, thành chiến đấu bắt đầu sau vị thứ nhất dùng ra tế lễ lão tổ. Hoàng, tím, tím vị này Hứa gia lão tổ không đơn giản, có một kiện hoàn mỹ phẩm chất thứ hai lễ. Rồi sau đó, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, vị này đã gầy như que tuổi lão giả lại đứng lên, tay phải hóa thành một thanh màu bạc trắng lưỡi đao, sát khí với mũi đao lưu chuyển. Hắn hít mắt, nhìn không ra là nhắm lại còn là mở to, nhưng quanh thân khí thế nhất thời, trên thân trường sang màu trắng, không gió mà bay, cạnh rất có vài phần tiên phong đạo cốt. Lão tổ ra đao. Hứa gia trong đám người, có người kích động mở miệng, hơn phân nửa đều là lần này không có tham gia loại cực lớn phó bản hoặc là không hiểu rõ nội tình người. Mà chân chính tham gia phó bản người, giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, nhìn xem hóa thân thành quái vật Nghiêm Cảnh, hai chân đang phát run. Đây chính là giết Phong Bất Nhiễm cùng Sở Mệnh nam nhân. Phong Bất Nhiễm hoàng tím, tím, đen tế lễ phẩm chất bày tại cái kia, không ai sẽ cảm thấy hắn là hàng lợm, đây chính là thật hạt giống. Chính là bọn hắn lao tổ lúc còn trẻ, cũng không có trải qua người chơi bảng, khoảng cách hạt giống càng là trên lệch cách xa và dặm. Đến lại bộ phận người kỳ thật trong lòng rõ ràng, lần này rào sát chủ yếu dựa vào là Đào Long, mà Đào Long hiện tại không thấy, cho nên biết nội tình lòng người đều đang phát run, nhìn về phía trung quanh cái kia sợi tơ cấu trúc bình chướng, nội tâm vô cùng tuyệt vọng. Chạy lại chạy không thoát, đánh lại đánh không lại. Tiểu Hữu không cần kích động như thế, hôm nay đúng là chúng ta cân nhắc không chu toàn, tùy tiện tới cửa quấy rầy, khó tránh khỏi ngươi sẽ lên sát tâm. Hứa ra lão tổ nhẹ giọng mở miệng, khiếp hai mắt buộc phát ra trận trận tinh quang, nhưng nhiễm quá nhiều nhân quả, chung quy là không tốt, không bằng dạng này, hai người chúng ta một người một chiêu về sau, vô luận ai thua ai thắng, ai sống ai chết, việc này với ta Hứa ra đều xem như chấm dứt, như thế nào? Nghiêm Cảnh nghe vậy nở nụ cười. Vị này Hứa ra lão tổ không có xem ra như vậy thông dòng, muốn dựa vào loại phương thức này đến đem mặt mũi và mệnh đồng thời bảo vệ đến. Có thể. Nghiêm Cảnh gật đầu nói, kia liền một chiêu. Được. Thấy Nghiêm Cảnh thật đáp ứng, Hứa ra lão tổ vui mừng quá đỗi, quanh thân khí thế dần lên, từng đạo quỷ năng về với lưỡi đao chỗ, rồi sau đó nhẹ nhàng nâng lên cánh tay, một vòng lưu quang bạch phá màn đêm, chỉ hướng Nghiêm Cảnh. Mà Nghiêm Cảnh nơi lòng bàn tay huyền hóa ra hắc bạch song sắc đuổi gai trường thương, cùng bạo quỷ năng theo quanh thân bên ngoài thân trong khe hở điện cuồng tuôn ra, khi thế lần nữa khôi phục lại vừa mới hướng về Vương gia lão tổ ra quyền đỉnh phong, từng đạo sát khí xông thẳng lên trời, đánh tan đỉnh đầu trong màn đêm tầng mây, trăng sáng hiện lộ một góc. Nhìn xem Nghiêm Cảnh gạt mây thấy nguyệt khí thế, Hứa gia lão tổ nội tâm một rồi chừng, treo lên chống nuôi quân, chờ một chút, hắn mở miệng, nhưng Nghiêm Cảnh đã ra thương. Một thương, giống như sóng bạc lên hắc hải, tinh hỏa đốt bầu trời đêm. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt một đạo quang mang chói mắt hiện lên, lại mở mắt ra lúc Nghiêm Cảnh đã thu thương, mà Hứa ra lão tổ trên tay phải đao chống đỡ tại mi tâm của mình chỗ, tính cả đầu cùng một chỗ bị đâm ra một cái hai ngón tay huyết động, thân hình chậm rãi ngã xuống đất, ánh mắt tuyệt vọng. Hứa ra lão tổ chết rồi, cuối cùng nhất thậm chí không có xuất đao, mà là dùng để phòng thủ. Lão tổ đây là sợ. Đám người nháy mắt sợ hãi, 6 vị lao tổ, chỉ còn lại 2 vị. Trong đó một vị còn ở phía xa nửa chết nửa sống nằm. Còn sót lại Ngô gia lão tổ, lúc này trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn về phía như là ma thần Nghiêm Cảnh, không biết suy nghĩ cái gì. Thằng đến Nghiêm Cảnh đi tới trước mặt hắn, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, thở dài, là chúng ta thua, ta chỉ nói một câu, cái gì có thể bảo vệ những vãn bối này mệnh? Nếu là cái gì đều không có, ngươi có thể độc thủ. Trước khi đến không nghĩ tới loại tình huống này sao? Nghiêm Cảnh nhìn về phía trước mặt Ngô gia lão tổ. Vị lão tổ này có lẽ là bởi vì có thể nhập mộng quan hệ, quanh thân dáng vẻ giản mua không giống như là còn lại lão tổ như vậy nặng nề. Bọn hắn nghĩ không nghĩ tới ta không biết. Ngô gia lão tổ mở con mắt để lộ ra nhàn nhạt yêu thương, mở miệng nói, ta đúng là nghĩ tới. Nhưng 8 gia tộc lớn nhất chiếm cứ lăng gắn tầng đã chừng 300 năm, trong này là mười mấy đời người cố gắng, nhường chúng ta theo cao tầng rơi xuống, cũng chết không có khác nhau. Nghiêm Cảnh nở nụ cười, ta chưa nói qua mục tiêu của ta là Lăng An, nhưng chúng ta còn là sợ. Ngô gia lão tổ mở miệng nói, cho nên các ngươi phải chết. Nghiêm Cảnh nói, đúng. Ngô gia lão tổ gật gật đầu, cho nên ta mới muốn hỏi muốn cái gì tài năng dập tắt lửa giận của ngươi. Ngươi cùng vị kia Mục gia lão tổ cùng nhau tự sát. Nghiêm Cảnh mở miệng nói, 8 gia tộc lớn nhất giao quyền với trị an hội cùng chính phủ liên bang, sau đó tất cả mọi người rời khỏi Lăng An, vĩnh viễn không trở lại, đồng thời nộp lên các ngươi vật chuyển thừa, tất cả những này đều làm được, lần này tới người, có thể miễn tử. Ngô gia lão tổ cười khổ một tiếng, rồi sau đó thân hình điểm nhẹ, đi tới vị kia bản thân bị trọng thương Mục gia lão tổ bên cạnh, duỗi ra ngón tay, ủy năng quyết tán. Mục gia lão tổ không tự giác nhắm mắt lại, lâm vào trong ngủ say, không động đậy được nữa. Rồi sau đó Ngô gia lão tổ đối với phía sau đám người mở miệng, cầm đao đến. Ngô gia đám người hoặc là trầm mặc, hoặc là kêu khóc, nhưng không ai đưa đao. Ta nói cầm đao đến. Ngô gia lão tổ mở miệng lần nữa. Cuối cùng, một cây đao bị đưa tới trong tay của hắn. Hắn rung động ngồi xổm người xuống, cầm đao, hung hăng hướng phía dưới một ôm. Bôi trong giấc mộng Mục gia lão tổ cổ. Rồi sau đó, hắn nhìn về phía đám người, mở miệng nói, mỗi người phái một người đi lấy nhà mình vật truyền thừa. Ký văn tự bản đức. Đám người đợi tại nguyên chỗ, trừ người nhà họ Ngô bên ngoài, không ai nguyện ý động. Coi như lúc này muốn động, cũng là tuyệt không thể động, không ai muốn làm cái tội nhân này. Chương 244, 8 gia tộc lớn nhất kết thúc, canh 2, 39K, 2, chương 244, 8 gia tộc lớn nhất kết thúc, canh 2, 39K, 2, thế là Ngô gia lão tổ phát hung ác, dưới chân điểm nhẹ, thay phiên đi tới trong đám người đầu lĩnh trước mặt, há miệng run rẩy vươn tay, một người cho một bàn tay, kém chút không có đem những đầu người kia cho đánh lại đến, nhanh đi. Ta cái này có văn tự bán nước. Dùng ta. Thẩm Du Nhiên từ trong bóng tối đi ra, nhường những gia hỏa kia làm hợp đồng, nàng không yên lòng. Chưa tới một khắc đồng hồ, 8 cái vật phẩm được đưa đến Nghiêm Cảnh trước mặt. Rồi sau đó, Ngô gia lão tổ lại buộc đám người mỗi người ký rời đi Lăng An văn tự bán nước. Lại không muốn lúc này trong đám người, đột nhiên có người mở miệng nói ta không ký. Ta không ký. Ta là Nghiêm Cảnh phụ thân. Hắn là nhi tử ta. Các ngươi bọn này đáng chết ra hỏa, đừng nhúc nhích ta. Nhi tử ta ở đằng kia. Ta muốn cùng hắn cùng một chỗ đợi tại Lăng An. Nghiêm Mạc thanh âm tại bầu trời đêm yên tĩnh xuống lộ ra phá lệ chói tai. Mọi người nội tâm lập tức vô cùng xem thường. Ai không biết Nghiêm gia phụ tử sự tình. Lúc ấy nhi tử sắp chết thời điểm nói không có đứa con trai này, hiện tại đứng ra nói là con trai mình. Nhi tử ta về sau là Lăng An đệ nhất nhân. Đừng núp nít ta. Nghiêm Mạc ra sức hất ra buộc hắn ký hợp đồng những người kia, rồi sau đó nhìn về phía Nghiêm Cảnh, "Tiểu Cảnh, trước đó ba xác thực có vấn đề, nhưng từng cái hắn nói còn chưa dứt lời, bởi vì Nghiêm Cảnh xoay người qua, cùng Thẩm Du Nhiên trò chuyện lên này, căn bản không đang nghe." Nghiêm Mạc xấu hổ vô cùng, nhưng hắn còn là ha ha cười, "Con trai nhà ta từ nhỏ đã dạng này, yêu cáo kỉnh." Nói, hắn nhìn về phía một bên ngồi liệt trên mặt đất Nghiêm Dương, quát lớn, "Mau dậy đi. Nhìn ngươi hiện tại giống cái gì bộ dáng? Từ nhỏ đã không có ngươi đệ đệ hiểu chuyện." Một phế vật. Văn tự bán đức tiếp tục ký kết, trừ Nghiêm Mạc cùng Nghiêm Dương bên ngoài, tất cả mọi người ký kết xong, Nghiêm Mạc ưỡn lên bộ ngực, thưởng thụ lấy ánh mắt của mọi người, cảm thấy trước nay chưa từng có quan binh. Nô gia lão tổ đi hướng Nghiêm Cảnh, mở miệng nói, "Ký xong, hiện tại chỉ kém ta." Nói, hắn nâng lên tay, thả ở trên của mình, ánh mắt bi thương, "8 gia tộc lớn nhất trăm năm đại nghiệp a, bại tại trên tay chúng ta." Nói, trong lòng bàn tay hắn quỷ năng phun trào, lại không muốn lúc này, Nghiêm Cảnh bắt lấy tay của hắn, rồi sau đó, tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Nghiêm Cảnh chậm rãi mở miệng, "Ngươi không cần chết rồi." Ngô gia lão tổ sững sờ, chứng chứng nhìn về phía Nghiêm Cảnh. "Còn sống đi, đối với người nào đều tốt." Nghiêm Cảnh cười cười. Ngô gia lão tổ lại là khi nghe thấy Nghiêm Cảnh lời nói sau nội tâm mắt lạnh, giống như là như nhìn quái vật khó có thể tin nhìn về phía Nghiêm Cảnh. Ở trong đó thâm ý, không có lý giải. Nếu như hắn chết rồi, bọn này hậu bối tức giận cùng hận ý là ép không hạ, bọn hắn về sau lại bởi vì chuyện này chịu ảnh hưởng, trong lòng còn có muốn bật khởi hỏa trùng, có lẽ cuối cùng có một ngày, 8 gia tộc lớn nhất sẽ khôi phục lại dị vãng quan cảnh. Nhưng hắn sống sót, sự tình liền không nhất định. Thu không thấy còn lại những gia tộc kia mắt người bên trong nhìn về phía chính mình, đã mang hận ý chính mình là bức bách bọn hắn ký văn tự bán đứa người, là trợ trụ vi ngược người, là người sống duy nhất. Người sống chính là tội nhân. Hắn còn sống, 8 gia tộc lớn nhất người hận ý cuối cùng sẽ chuyển thành nội bộ đấu tranh, ưu hận phân hóa, không có khả năng tập trung, càng không khả năng đoàn kết nhất trí. Thế nhưng là nhường hắn đi chết, hắn quay đầu lại, nhìn về phía Ngô gia cả đám. Chỉ cần hắn còn sống, Ngô gia về sau chính là 8 gia tộc lớn nhất đứng đầu, chỉ cần hắn còn sống, Ngô gia bọn vãn bối liền có thể bị dư âm. Hồi lâu trầm mặc về sau, hắn thở dài một hơi, "Ta thua, ta thua." Tục nữ nói, ba người thành hàng, tất có thời ta. Hắn đối với Nghiêm Cảnh ôm quyền, chậm rãi cúi người, mở miệng nói, gặp qua Nghiêm sư. Ha ha ha, ngày phù hộ ta Nghiêm gia, Nghiêm Cảnh là con của ta, về sau ta chính là Lăng An chi chủ phụ thân. Nghiêm Mạc đắc ý thanh âm từ đằng xa truyền đến. Thật ồn ào. Nghiêm Cảnh mở miệng nói. Nô gia lão tổ sững sờ, chợt lại trừng to mắt, nhìn về phía Nghiêm Cảnh. Suy tư một lát sau, hắn đứng dậy, đi tới Nghiêm Mạc bên cạnh, trực tiếp vươn tay, cho Nghiêm Mạc trùng điệp một bàn tay, đem hắn hất tung ở mặt đất. Ngươi dám đánh ta? Ta là Nghiêm Cảnh phụ thân. Ngươi cái lao bất tử ra hỏa. Ngươi không phải nói muốn đi chết sao? Thế nào còn ba? Nô gia lão tổ lại là nặng nề mà một bàn tay. Đồng thời, hắn quan sát đến nơi xa Nghiêm Cảnh biểu lộ. Tại nhìn thấy Nghiêm Cảnh lại bắt đầu cùng Thẩm Du Nhiên nói chuyện phía về sau, trên tay hắn cường độ tăng lớn, Nghiêm Mạc thế nào có thể là đối thủ của hắn, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Cứu ta a tiểu cảnh. Mà Nghiêm Cảnh, phản phất giống như không nghe thấy. Nô gia lão tổ thế là hạ quyết tâm, dần dần, nội tâm của hắn đã sinh ra một loại suy nghĩ mới, không còn là đơn thuần vì Nghiêm Cảnh ám chỉ. Hắn đối với Nghiêm Mạc, vốn là có hận, hoặc là liền đừng đem cái quái vật này sinh ra tới. Sinh ra tới liền thật tốt coi như người một nhà đến nuôi. Cái đang chết này ra xúc sinh cái quái vật lại quản không tốt, để bọn hắn chịu tội. Cứ như vậy, ở trên đầu lửa giận xuống, nô gia lão tổ không còn lưu thủ, ngạnh sinh sinh đánh gãy Nghiêm Mạc tay chân. Hắn đã liều lĩnh, coi như hắn đoán sai Nghiêm Cảnh ý tứ, cùng lắm là bị Nghiêm Cảnh giết chết. Dù sao cùng trước đó kết quả không khác biệt. Phanh phanh phanh. Rất nhanh, Nghiêm Mạc bị đánh thoi thoát, tay chân đều đoạn, bạch nhãn trực phiên, nằm trên mặt đất giật giật, nghiêm nhiên thành phế nhân. Lại tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, đám người chung quanh bên trong có người đánh tới. Hắn cầm một thanh đao, trực tiếp chọc thủng Nghiêm Mạc kết hầu. Kia là một vị Ngô gia người, giết hết Nghiêm Mạc về sau, hắn ngửa mặt lên trời cười to, có bản lĩnh liền giết ta. Nghiêm Cảnh, ta giết ngươi cha, phanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, một thanh trường thương vạch phá bầu trời đêm, người kia thân hình trực tiếp biến thành huyết vụ. Ngô gia lão tổ nếp nhăn dày đặc tầm mắt rủ xuống, khẽ run lên. Người kia tự nhiên là hắn mạo xương ý hắn trung quy là nhìn ra, Nghiêm Cảnh đối với chính mình vị này phụ thân, không có nửa điểm tình cảm, mà lại cảm thấy là phiền phức. Cứ như vậy, hắn đối với Nghiêm Cảnh càng thêm khâm phục mấy phần, nếu là hắn làm không được như vậy. Kẻ này tâm tính lương thực, làm việc quả quyết, âm hiểm tàn nhẫn, thực lực lại mạnh, 2 giờ về sau, chúng ta đem rút khỏi Lăng An. Hắn đối với Nghiêm Cảnh ôm quyền, trung quanh cái kia sợi tơ đúc thành bình chướng biến mất không thấy gì nữa. Một đoàn người rất nhanh liền biến mất tại trong màn đêm, chỉ để lại một chỗ hài cốt, vết máu đỏ sậm, trải rộng toàn bộ đường cái. Từ đây về sau, Lăng An lại không tám gia tộc lớn nhất. Chương 245, đưa một phong thư, canh 1, 4K, chương 245, đưa một phong thư, canh 1, 4K, tám gia tộc lớn nhất rời khỏi Lăng An. Việc này là trước mắt Lăng An lớn nhất tin tức, huyên náo lòng người bàng hoàng. Tám gia tộc lớn nhất từ hình thành liên minh đến nay, một mực cẩn trọng, tận hết chức vụ, duy trì Lăng An thị trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục, đến nay đã có hơn 300 năm. Nhưng Lăng An dù phong cảnh nghi nhân, hoàn cảnh ưu mỹ, từ xưa chính là phong quang chi địa, nhưng địa thế cuối cùng tương đối vắng vẻ, đã không còn phù hợp tám gia tộc lớn nhất ngày càng tăng trưởng quy mô cùng kinh tế hoạt động tuần hoàn. Hiện nay vì cầu tốt hơn phát triển, trải qua tám gia tộc lớn nhất tộc trưởng thận trọng cân nhắc, cộng đồng trao đổi quyết định, kể từ hôm nay, tám gia tộc lớn nhất đem rời xa Lăng An liên quan sản nghiệp cùng thuộc hạ bộ môn, đã giao cho Trị An hội cùng chính phủ liên bang, cụ thể chi tiết như sau. Đây là hôm nay Lăng An Nhật báo trang đầu đề. Vương Trường Nghiên buông xuống trong tay báo chí, nhìn về phía Chu Tử Mặc, ngươi thế nào nhìn? Vương Trường ngài ánh mắt vô cùng tốt. Chu Tử Mặc một mực cung kính mở miệng, cố ý bỏ qua vị kia tứ giai, nguyên bản ta coi là đối với ngài nhìn chúng vị kia mà nói thực lực quá mạnh, hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều. Ừm. Vương Trường Nghiên gật gật đầu, tên kia tứ giai thực lực ở trong tứ giai thuộc về xuống nửa khu, đối với một tên hạt giống mà nói, tam giai đánh tứ giai là môn bắt buộc. Chỉ là không biết hắn cuối cùng nhất là kích thương đối diện, còn là chiến bình, lại hoặc là thủ thắng. Nhưng mà liền xem như kích thương dọa lùi, cũng tuyệt đối có thể tại thứ 5 hoàn vực 100 tên trong hạt giống đứng vào 7-8 trụ. Mấy ngày nay phải mật thiết chú ý, Minh Bí thư trưởng gần nhất có rảnh a? Nhường hắn đi nhìn một chút cái kia tiểu gia hỏa, có bất kỳ tình huống, ngay lập tức giải quyết. Nhưng lần này loại cực lớn phó bản cuối cùng nhất giai đoạn kết thúc trước, chứ không muốn vào đi quá nhiều. Loại cực lớn phó bản cuối cùng nhất giai đoạn rất trọng yếu. Chu Tử Mặc nghe vậy, nhẹ gật đầu, rõ ràng. Thấy Vương Trường Nghiên bắt đầu uống cà phê, nàng quay người chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị Vương Trường Nghiên gọi lại, có cái gì muốn hỏi có thể hỏi. Chu Tử Mặc có chút xấu hổ, không nghĩ tới bị Vương Trường Niên nhìn ra, thế là mở miệng nói, "Vương trưởng, loại cực lớn phó bản cuối cùng nhất giai đoạn là ban thưởng đặc biệt phong phú sao?" "Có thể như thế nói." Vương Trường Niên gật gật đầu, nhưng cũng không phải là kinh nghiệm, cũng không phải ban thưởng, trên thực tế, loại cực lớn phó bản cuối cùng nhất giai đoạn thuộc về ngoài định mức giai đoạn, sẽ không lại cung cấp kinh nghiệm cùng bên trong thế giới tiền tệ. "Kia là cái gì?" Chu Tử Mặc trừng to mắt mở miệng nói, "Loại cực lớn phó bản cuối cùng nhất giai đoạn, ban thưởng chỉ có 2 cái." Vương Trường Niên tay phải cầm cà phê, tay trái vươn ra hai ngón tay, một là đánh giá chung bên trong thế giới cái dương, lại có là người danh hiệu. Nói một cách khác, loại cực lớn phó bản cuối cùng nhất giai đoạn, liền tương đương với một lần ngoài định mức người phó bản. Người phó bản chân quý hẳn là không cần ta nhiều lời, bình thường chỉ có nhị đến ba, bốn tiến vào năm, sáu tiến vào bảy mấy cái này giai đoạn có thể sẽ xuất hiện, quan hệ đến ngươi người danh hiệu cùng về sau phó bản đi hướng. Mà loại cực lớn phó bản, liền tương đương với dạng này phúc lợi. Người danh hiệu cùng hắn ở trong phó bản biểu hiện là cùng một nhịp thở, loại này thời điểm then chốt, nhất định không thể để cho người can thiệp. Hiểu. Chu Tử Mặc nghe tới giải đáp, lòng hiếu kỳ cuối cùng được đến thỏa mãn. "Ừm, ra ngoài kéo cửa lên." Vương Trường Nhiên uống vào cà phê, một bên soát điện thoại di động. "Trần Kinh, Lăng An thị 8 gia tộc lớn nhất tập thể rời khỏi, đúng là bởi vì hắn." Nam ở trên giường Thẩm Du Nhiên nhìn xem cầu vồng nhật báo trang đầu đề, có chút im lặng. Lâm Tiểu Nhiễm lên đây là cái gì nát danh tự? Thật nhăm chán, nàng ôm gối đầu trở mình, ngơ ngác nhìn trần nhà, nghiêm cảnh sáng sớm hôm nay bên trên liền bắt đầu bế quan, dự định mới tài nguyên còn chưa tới, không có việc làm nàng chỉ có thể một người nằm trên giường soát điện thoại. Không dễ chơi, không có Tiểu Nghiêm Tử chơi vui, nàng mấp máy miệng, dựa theo nàng dự đoán, nhà mình Tiểu Nghiêm Tử khẳng định đã tiến vào thượng tầng tầm mắt. Cũng không biết cái này thượng tầng cao bao nhiêu. Nghĩ đến cái này, nàng mở ra bên cạnh máy tính, ấn mở một cái văn kiện. Văn kiện tên gọi Tiểu Nghiêm Tử cùng thượng tầng, dự định hội đàm cùng lợi ích tối đại hóa liên quan chi tiết đúng vậy, nàng đã sớm làm tốt một ngày này đến chuẩn bị. Chỉ là Nghiêm Cảnh Thiên Phú đem một ngày này tăng nhanh hơn rất nhiều rất nhiều. Nghiêm Cảnh sáng sớm hôm nay liền bắt đầu bận rộn. Đừng lúc đích. Hắn nhìn về phía trong tay lão hổ ảnh chụp, trong tay bút vẽ ở trên bàn vẽ vung dậy. Rõ ràng, lão hổ duy trì đoàn chính tư thế ngồi, một cử động cũng không dám. Kỳ thật giữa hai người cách màu đen màn duy, hắn biết màn trướng bên trong là thiếu gia là tại đối với một mấy tiên sinh cho ảnh chụp vẽ một chút, nhưng hắn vẫn là không dám động, bởi vì có một đôi mắt vượng ở sau lưng nhìn xem. Đã qua hơn nửa giờ, Nghiêm Cảnh thu hồi bút vẽ, vải vẽ bên trên lão hổ bắt đầu chuyển động. Thuốc màu chanh màu nước thân ảnh với trên giấy thay đổi, cuối cùng nhất trở thành một cái chân chính lão hổ bộ dáng, không, phải nói là thần hổ, sau lưng mọc ra một đôi hai cánh, cái trán chứa vương kim quang lấp loé. Theo hắn phỏng đoán, đây khả năng là lão hổ thật lâu trước đó bộ dáng. Dù sao trong tay hắn chi này bút vẽ không đơn giản, có thể ngược dòng tìm hiểu người quá khứ. Chỉ là cùng trước đó ngược dòng tìm hiểu là xuyên quá khứ khác biệt, lần này lão hổ thân ảnh chỉ là vừa mới giật, trong cơ thể hắn quỷ năng ngay tại cấp tốc tiêu hao, chỉ có thể bị ép bỏ dở ngược dòng tìm hiểu. Lão hổ địa vị không đơn giản a, hắn lẩm bẩm nói. Khu khu cụ. Hắn ho nhẹ ba tiếng, đây là hắn cùng lão hổ định ra ám hiệu. Duy ngoài trướng lão hổ cảm nhận được phía sau ánh mắt, đội vàng cũng ho khan ba tiếng, vẽ xong sao thiếu ra. Không có đâu. Nghiêm Cảnh nghe tới lão hổ ho khan ba tiếng, đội vàng nói, đừng lúc đích. Rõ ràng. Lão hổ liên tục gật đầu. Lại tại lúc này, Phỉ Ngộ thanh âm theo ngoài cửa truyền đến, không đúng. Trong lòng hai người đồng thời một rồi trường. Thiếu ra ngài bình thường vẽ xong họa có cái thu bút động tác, sẽ trên giấy điểm một chút, Tiểu Ngộ vừa mới nghe thấy. Phỉ Ngộ theo ngoài cửa thò đầu ra, nháy mắt một cái, có phải là hổ tử tiên sinh ngài không muốn giúp ta thử mới trả lệnh, cho nên hô thiếu ra giúp ngài vẽ một chút. Phỉ Ngộ thanh âm giòn nhẹ giống như là mưa sau rừng trúc. Không có thế nào khả năng đúng a, không có khả năng, không có khả năng, hai người cùng lúc mở miệng. Nghiêm Cảnh lại ho khan lên, lần này chỉ có hai tiếng. Tại hai người ước định ám hiệu bên trong, lão hổ ho khan hai tiếng liền mang ý nghĩa Tiểu Ngộ đã đi, mà hắn ho khan hai tiếng thì đại biểu bỏ xe giữ tướng. "Tốt, vẽ xong, đã Tiểu Ngộ tìm hổ tử ngươi, ngươi liền đi đi, đừng chối từ." "Tiểu Ngộ a, ta nghỉ ngơi trước một chút, cơm trưa tốt trước đó đừng quấy rầy ta ha." Nghiêm Cảnh nói một hơi, không cho Phỉ Ngộ xen vào cơ hội. "Đi rồi." Phỉ Ngộ cũng không tham lam, có người đến là được. Rất nhanh, Phỉ Ngộ lôi kéo vẻ mặt buồn thiu lão hổ ra cửa. Nghiêm Cảnh đem thân phận hoán đổi thành ở xa tĩnh mật cốc một mấy, lấy giấy bút viết xuống mấy dòng chữ, rồi sau đó đầu ngón tay quỷ năng phun trào, cởi chuồng, có một cái màu xanh quân đội túi đeo chéo nho nhỏ tín sứ xuất hiện trên lòng bàn tay. Chương 245, đưa một phong thư, canh 1, 4K, 2, chương 245, đưa một phong thư, canh 1, 4K, 2, nhìn thấy Nghiêm Cảnh thay đổi bộ dáng, nó cũng không có cảm giác đến kinh ngạc, tựa hồ cho rằng đây là chuyện rất bình thường. Dù sao cũng là giúp thần minh đưa qua tin tiểu gia hỏa, cái gì sóng to gió lớn đều gặp. Nghiêm Cảnh nhìn về phía nó, cười nói, giúp ta đưa phong thư. Ý ý nha nha, tiểu tín làm mở ra có màu xanh quân đội túi đeo chéo, ra hiệu Nghiêm Cảnh đem thư bỏ vào đến. Nghiêm Cảnh nhìn xem trong tay rõ ràng so túi đeo chéo còn tốt đẹp hơn vài vòng giấy viết thư, thử nghiệm đem giấy viết thư tới gần, chỉ thấy linh quang lóe lên, giấy viết thư biến mất không thấy gì nữa. Nghiêm Cảnh có thể cảm giác được, tay trái mình trên mu bàn tay ký hiệu, bị loại nào đó năng lượng chiếm cứ 1/3. Có ý tứ, không gian bên trong so với mình trong tưởng tượng phải lớn, cái kia trừ tin bên ngoài, có thể hay không mang cái khác. Điều này rất trọng yếu, hắn lấy ra một tờ ảnh chụp, tới gần túi đeo chéo, rất nhanh, ảnh chụp cũng biến mất không thấy gì nữa. Ký hiệu lại bị chiếm cứ 1/3, tay trái rõ ràng biến chỉ một chút, hắn nhìn về phía tiểu tí làm, có thể rõ ràng cảm giác được vừa mới còn lộ ra rất nhẹ nhàng tiểu tí làm, bây giờ nhìn lại có một chút phí sức, thì đô đô cánh tay bắt lấy túi đeo chéo cầu vai. Vậy có thể hay không càng nặng chút? Hắn lại từ dưới đất nhặt lên một khối lớn cỡ bàn tay tảng đá, đưa tới túi đeo chéo trước. Ý ý nha nha. Tiểu tín làm nâng lên khuôn mặt, dường như rất bất mãn Nghiêm Cảnh hành vi, thở phì phò trừng mắt Nghiêm Cảnh. Khu khu, tảng đá kia cũng là tin một bộ phận, đến nha, đừng sợ, Nghiêm Cảnh dùng hòa hợp giọng điệu nửa hống nửa lừa gạt. Tiểu tín làm tựa hồ là nghĩ đến cái gì, con mắt quay tít một vòng, mở ra túi đeo chéo tiếp tới, cũng liền tại tảng đá kia biến mất một sát, Nghiêm Cảnh tay trái bỗng nhiên chầm xuống, dắt thân thể hướng về mặt đất rơi xuống. Hắn dùng cực lớn lực lượng, mới miễn cưỡng đem thân hình ổn định. Thấy Nghiêm Cảnh trúng kế, ngồi sập xuống đất tiểu tín làm trên mặt lộ ra rảo hoạt điểm nụ cười, trong bụng nở hoa. Nguyên lai là dạng này. Nghiêm Cảnh tìm hiểu được tín sứ logic, cái kia túi đeo chéo sẽ làm vật thể trọng lượng ngồi lên mấy lần thêm nữa với tay trái của hắn, một tấm giấy viết thư cùng một khối đá trọng lượng, hiển nhiên không phải một cái lượng gốc. Nếu như vận chuyển tảng đá kia, tay trái của hắn cơ bản thuộc về nâng đều tốn sức tình huống, mà tín sứ tốc độ cũng sẽ trở nên rất chậm. Thế là, hắn đem tảng đá lại lấy ra ngoài, lúc này mới cảm giác được thân hình chợt nhẹ. Tuy nói như thế, nhưng ít ra tín sứ có thể giúp đỡ vận chuyển những vật khác, tin tức này liền đầy đủ khiến người hưng phấn. "Tốt, đi thôi." Nghiêm Cảnh trong đầu nghĩ đến cũ tội thành hình ảnh, tiểu tín làm ia ia bay lên, ôm lấy Nghiêm Cảnh đầu, dùng cái trán cùng trán của hắn dính sát hợp lại cùng nhau. Mấy giây sau, tiểu tín làm vung lòng tay ra, rồi sau đó vươn tay họa một vòng tròn. Một cái cỡ nhỏ vòng xoáy xuất hiện, tiểu tín làm hướng Nghiêm Cảnh khoát khoát tay cáo biệt, rồi sau đó đâm đầu lao vào. Làm xong những này, Nghiêm Cảnh lần nữa hoán đổi về là sen thân phận. Kỳ thật lần này phó bản C giai đoạn trước không có quá nhiều công tác chuẩn bị muốn làm, đây cũng là hắn cầm ra một ngày đến xử lý thế giới bên ngoài việc vặt nguyên nhân. Nếu quả thật nói có thể làm cái gì chuẩn bị, tự nhiên cũng chỉ có đem những cái kia có khả năng tại C giai đoạn lựa chọn đối địch với chính mình người chơi tại thế giới bên ngoài toàn giết. Nhưng mà trừ 8 gia tộc lớn nhất người, những người khác không phải rất dễ tìm, cũng không được khá lắm giết. Bởi vậy, hắn cũng chỉ là cùng 8 gia tộc lớn nhất người ký kết văn tự bản đức. Trong đó điều khoản bao quát C giai đoạn phó bản lựa chọn, xem như giảm bớt một bộ phận lượng công việc. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có thể tận khả năng lôi kéo những người khác. Hắn cùng tất tiết, Lưu Diệp còn có Tây Nhai thợ thủ công ước chính là hôm nay cơm trưa. Tính toán thời gian, hẳn là cũng nhanh. Hắn híp mắt lại, chớp mắt chờ. Ước chừng nửa giờ sau, trong sân Phỉ Ngộ không thú vị chơi lấy trên mặt đất lá rụng, nàng làm tiểu mới trà lạnh không thế nào được ăn nên, lão hổ chỉ là nhấp một hớp nhỏ liền khổ răng niết miệng, mà Lưu lão gia tử mấy ngày nay đều đợi trong phòng, dựa theo cái nhìn của nàng, hẳn là đang chuẩn bị xung kích tứ giai. Lần trước thiếu gia nhà mình cầm về cái kia mấy bình thuốc không đơn giản, nàng chỉ là liếc mắt nhìn liền biết thuốc kia khả năng giúp đỡ lão gia tử đem trị hết bệnh. Nghĩ đến cái này, nàng lại thở dài. Nguyên bản cùng thiếu gia nhà mình nói Lưu gia có cũ tật sự tình, là hy vọng thiếu gia nhà mình có thể để cho Lưu gia nghỉ ngơi một lát, lại không muốn, thiếu gia nhà mình vậy mà thật tìm tới biện pháp. Thiếu gia trở nên càng ngày càng nhường người xem không hiểu nàng nheo mắt lại. Những ngày này, nàng luôn cảm giác La Sen trong thân thể tiến vào chút những vật khác. Nàng quan sát bốn bề vắng lặng, thế là diễn lên chỉ có chính mình một người lúc mới có thể diễn kịch một vai. Đáng ghét tà phiếu. Nhanh chóng theo thiếu gia nhà ta trong thân thể rời đi két, cửa vừa lúc tại lúc này bị đẩy ra, tất tiết đứng tại cửa ra vào, mắt thấy một màn này, cùng Phỉ Ngộ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Phỉ cô nương, giỏi tai ăn nói. Tất tiết rôi ra ngón tay cái. Phỉ Ngộ mặt không biểu tình, kỳ thật nội tâm muốn chết. Sắc thực giỏi tai ăn nói. Phía sau mở cửa Nghiêm Cảnh đồng dạng so với ngón tay cái. Phỉ Ngộ như cũ mặt không biểu tình, kỳ thật muốn lập tức đi chết. Các ngài trò chuyện. Phỉ Ngộ đi ra, bộ pháp càng lúc càng nhanh, gần như phải bay. Tất tiết cùng Nghiêm Cảnh nhìn nhau cười một tiếng, biết hôm nay cơm trưa không cần uống trà lạnh. La chủ tịch huyện đã lâu không gặp. Tất tiết cởi mở cười một tiếng. Mấy ngày nay hắn rất vui vẻ. Vui vẻ đến phải bay. Tại trò chơi giai đoạn thứ hai, sở dĩ có thể bảo toàn bản thân, cũng là bởi vì hắn tất tiết có mắt nhìn người, lực mười phần, lựa chọn trước thời hạn cùng Nghiêm Cảnh kết minh, nếu không liền dựa vào dưới tay mình đám kia lính tôm tướng cua, đừng nói trước năm, trước mười cũng khó khăn. Người vui vẻ nhất chính là cái gì? Chính là mình cái gì đều không cần làm, nằm liền có thể thắng. Đặc biệt là biết những cái kia phá sản gia hỏa nhóm hạ chàng là rất phá tam giai thời điểm, hắn tất tiết, thoải mái á. Đã lâu không gặp a, tất đốc sát. Nghiêm Cảnh cười ôn quyền nói. La chủ tịch huyện lần này gọi ta đến, là nói giai đoạn kế tiếp sự tình a. Tất tiết mở miệng hỏi. Tất đốc sát quả nhiên là người thông minh. Nghiêm Cảnh cười nói, không biết tất đốc sát giai đoạn kế tiếp nhiệm vụ là cái gì. Thân phận của hắn đặc thù, nhiệm vụ khẳng định cùng tất tiết bọn hắn khác biệt, liền nghĩ nghe một chút tất tiết nhiệm vụ của bọn hắn. Nhiệm vụ chính là, tất tiết đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên trên, truy sát Nghiêm sư gia. Rồi sau đó, lòng bàn tay lại lật chuyển hướng xuống, hoặc là trợ giúp Nghiêm sư gia. Vô luận loại kia, đều sẽ cho ta cởi ra hạn chế. Nói, tất tiết nhìn về phía Nghiêm Cảnh, La chủ tịch huyện tới tìm ta, là nghị khuyên ta trợ giúp Nghiêm sư gia a. Nghiêm Cảnh cười nói, tất đốc sát cớ gì nói ra lời ấy a? Nếu như La chủ tịch huyện là muốn để ta theo đuổi giết Nghiêm sư gia, căn bản không cần tìm ta. Tất tiết cười nói, ai cũng có thể nhìn ra, chọn giết Nghiêm sư gia là càng thêm nhẹ nhõm con đường kia, trên nhiệm vụ nói, những cái kia biến thành tam giai cũng sẽ tạm thời thu hoạch được lực lượng mới, đuổi theo giết Nghiêm sư gia. Chúng ta nếu như lựa chọn truy sát Nghiêm sư gia, như vậy địch nhân chỉ có Nghiêm sư gia một cái, nhưng nếu là chọn giúp hắn, địch nhân này coi như khó mà nói. Hắn cười đáp ý, nhưng mà, ta cùng La chủ tịch huyện ngài đã sớm kết minh, giai đoạn 2 ngài giúp ta, hiện tại tự nhiên đến phiên ta giúp ngài, ta tất tiết, từ trước đến nay là cái dạng nghĩa khí người. Tất tiết cười hắc hắc, cảm thấy cuối cùng có La Sinh tìm đến mình hỗ trợ ngày đó. Lại không muốn, Nghiêm Cảnh mỉm cười, ta nghĩ tất đốc sát giống như không có hiểu rõ cái trò chơi này cách chơi à. Ừm. Tất tiết sững sờ, nhìn về phía Nghiêm Cảnh. Hắn không nghĩ ra đến chính mình nói tới nơi nào sai. Tất đốc sát, nếu như ngươi là biến thành tam giai những người kia, đang bị cáo chi tạm thời khôi phục lực lượng về sau chuyện thứ nhất, sẽ là nghĩ đến những cái trò chơi này sớm một chút kết thúc sao? Nghiêm Cảnh mỉm cười mở miệng. Tất tiết nghe vậy, nhíu mày, rồi sau đó đông nhiên trừng to mắt, hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là một trận đại đồ sát ta, tất đốc sát. Nghiêm Cảnh nở nụ cười, cái này cái gọi là cấm vật, không phải là bởi vì chúng ta mà mở, biên lưu huyện người, chẳng qua là vật hy sinh thôi. Chương 246, tin đạt cũ tội thành, canh 2, 42K, chương 246, tin đạt cũ tội thành, canh 2, 42K, vật hy sinh. Nghĩ rõ ràng tất tiết thở phào một hơi. Đích xác, dùng cái từ này để hình dung hiện tại biên lưu huyện tình huống không có gì thích hợp bằng. Chính mình bởi vì giai đoạn thứ 2 thắng lợi có chút vắng đầu, đều quên nơi này là chỗ nào. Nơi này chính là biên lưu huyện. dân hồ nổi tiếng ác thổ. Những gia hỏa kia thế nào khả năng hoàn toàn dựa theo quy tắc trò chơi đến như Trấn Nam huyện hai vị kia đại soái, rơi xuống tam giai về sau tất nhiên là hận không thể đem toàn bộ biên lưu huyện người đều giết sạch. Mà những người còn lại cũng khẳng định sẽ thừa dịp lực lượng khôi phục nghĩ biện pháp giết hết bọn hắn những này tứ giai. Bằng không đợi lực lượng lần nữa biến mất, bọn hắn khó thoát khỏi cái chết. Cho nên đợi đến giai đoạn thứ 3 bắt đầu sau, căn bản sẽ không là tất cả tứ giai truy sát vị kia nghiêm sư gia, mà sẽ là một đám tứ giai vung vẩy đồ đao bổ về phía còn lại tất cả mọi người. Đây cũng là cái trò chơi này lưu cho vị kia nghiêm sư gia mệnh môn. Nhìn như bọn hắn những này giai đoạn thứ 2 người chiến thắng có lựa chọn, kỳ thật căn bản không có. Như thế tính toán ra, chúng ta là thế yếu a, tất tiết thở dài một tiếng. Giai đoạn thứ 2 13 vị người chỉ huy, cuối cùng nhất chỉ thắng 5 vị. Nói cách khác, đối diện hết thể sẽ có 8 vị tứ giai. Nói cách khác sẽ có người cần lấy 1 đến 2. Ngoài cửa, một đạo dữ tợn thanh âm vang lên nghiêm cảnh cùng tất tiết quay đầu nhìn lại, trông thấy một tấm hắc sắc duy trướng. Nghe thanh âm có thể nghe được, là Lưu Diệp. Mà nhìn vào cửa động tác liền càng thêm có thể nhìn ra. Đầu tiên là bước chân dừng lại, màn trướng tả hữu lắc lắc, giống như là đang nhìn lấm lét, rồi sau đó lại hạ giọng, "La chủ tịch huyện ngài nha hoàn kia không tại a? Lưu tuần tra ngài tìm tiểu nô a?" Nghiêm cảnh cười cười, vừa muốn mở miệng hô, đối diện Lưu Diệp giống như là dự phán đến hắn muốn làm cái gì, lập tức kêu dừng, "Ngừng ngừng ngừng." Tất tiết nói đúng, ngài người này có đôi khi chính là quá chăm chỉ. Nghiêm cảnh cười cười, kỳ thật hắn cũng sẽ không hô, hô hắn cũng tránh không xong. Nghiêm cảnh cười nói, "Lưu tuần tra vừa mới nói phải có người lấy 1 đến 2, là chuẩn bị chính mình bên trên rồi." Lưu Diệp nghe vậy, mắt tam giác một nghiêng, "Lần trước ta cùng Bạch Cầu đánh thời điểm ngài ở bên cạnh a. Ngài hẳn là rất rõ ràng, ta nhiều nhất cùng Bạch Cầu một nửa, đây là không rõ rõ hắn nền tảng dưới tình huống. Nhưng mà, chí ít chúng ta bên này không phải 5 vị, ngài thủ hạ vị kia nghiêm sư gia, hẳn là cũng xem như 1 vị a." Nghiêm cảnh cười lắc đầu, "Ta tuyển hạng cùng các ngươi không giống lắm, nếu như ta lựa chọn trợ giúp sư gia, ta liền sẽ không được giải phóng đi ra, chỉ có thể cho sư gia cung cấp một phần lực lượng duy trì. Mà lại ngài có phải hay không quên, ta mới nhị giai." Nghiêm cảnh nói xong, tất tiết cùng Lưu Diệp đều là cùng nhau sững sờ. "Đúng vậy a, bọn hắn đều quên. Trước mắt vị này La gia thiếu gia mới chỉ có nhị giai, chỉ là không biết thời điểm nào lên, mấy người đã quen thuộc đem vị này La thiếu gia cùng chính mình nhìn thẳng đối đãi." Trong lòng hai người trầm xuống. Tính như vậy, phần thắng càng nhỏ hơn. Vào nhà trước, Nghiêm cảnh mời hai người đi vào gian phòng của mình. Vốn nên là tại đại đường tiếp khách, nhưng gần nhất đại đường không tiện lắm. Còn như nơi nào không tiện, Nghiêm cảnh không có giảng kỹ, chỉ nói hai người một hồi liền biết. Tất tiết nhìn xem Nghiêm cảnh trong gian phòng u ám tia sáng, nghi ngờ nói, "Ngài thế nào cửa sổ toàn che lấp đến đây? Gian phòng kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng." Nghiêm cảnh cười cười, không có giải thích. Tất tiết lại nhìn phía bên tường, trong nơi hẻo lánh lít nha lít nhít chất đống thành quyển tác phẩm hội họa, mỗi một bức đều dùng một đầu non mịn cành trói tốt. Đây là nhánh ngô đồng đầu. Tất tiết nhìn xem cái kia trên cành bàn tay hình dạng viên lá, hỏi, "Đúng." Nghiêm cảnh gật gật đầu, "Nhánh ngô đồng đầu có khu ẩm ướt trừ chiều công hiệu, còn có thể phòng ngừa tác phẩm hội họa bị trùng đủ. Ngài quả nhiên là thích vẽ một chút." Tất tiết cảm khái, "Muốn ta nói, ngài cũng nên suy nghĩ một chút tấn thăng tam giai sự tình. Mặc dù còn trẻ, nhưng luận thực lực cùng nền tảng, đã đủ để trèo chống tiến giai đến tam giai." Nghiêm cảnh lúc trước cùng lao ra từ hai người đánh Lâm Trường Quý một vị trọng thương tứ giai sự tình còn rõ mồn một trước mắt, tất tiết đối với người trước mặt thực lực là tương đương tán thành. Đang suy nghĩ, tấn thăng tam giai cần vẽ ra một bức chân linh chi tác, tức vẽ xong về sau cần để cho bị vẽ tranh sinh linh nội tâm rung động cùng tác phẩm hội họa đạt tới cộng minh. Nghiêm cảnh cười cười, gần nhất một mực tại cầm tiểu nộ cùng hổ tử luyện bút, cũng hẳn là nhanh. Nói đi cũng phải nói lại đi, sư gia thực lực ta là rất tán thành, tăng thêm lực lượng của ta về sau, hẳn là tương đương với tứ giai. Lưu Diệp nghe vậy, nhíu mày, dù cho dạng này, chúng ta bên này cũng chỉ có 5 vị tứ giai. Thật muốn đánh, liền cần có 3 người lấy 1 đến 2. Nhưng mà này còn là lý tưởng tình huống, đối diện tỷ lệ lớn chọn từng cái đánh tan. Nói cách khác, thậm chí có người cần lấy 1 đến 3, thậm chí lấy 1 đến 4. Ai có thể làm đến? Tất tiết rơi vào trầm mặc, mà Nghiêm cảnh cười cười, ta cùng Nghiêm sư gia phụ trách 2 vị đi. Hắn ngữ khí rất bình tĩnh, nghe hai người khác con người co rụt lại. Hai người biết trước mặt vị này là chủ tịch huyện là cái gì dạng chủ, bình thường không thấy thỏ không thả chim ưng, không có khả năng làm mạo hiểm sự tình. Đây cũng chính là nói, hắn thật có năm chắc cùng bị kia Nghiêm sư gia cùng một chỗ ngăn lại 2 vị tứ giai. Cái kia cũng còn kém 2 người Lưu Diệp thì thảo, mà tất tiết do dự một lát, cũng tại lúc này mở miệng nói, ta cũng có thể phụ trách 2 vị. Lưu Diệp mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn về phía tất tiết. Ngươi tại cái này chẳng a? Đây không phải đem chính mình gác ở trên lửa nướng. Loại tình huống này, chính mình không đứng ra nói mình có thể cản 2 vị, chẳng phải là ra vẻ mình không được. Vậy ta cũng. Lưu Diệp bờ môi động, cuối cùng không có nói hết lời. Hắn là thật đánh không được 2 vị a, mà lại, hắn cũng nghĩ không thông, bên cạnh tất tiết là thế nào phụ trách 2 vị. Ta chỉ có thể ngăn chặn. Tất tiết bổ sung nói rõ. Ý tứ là, cần phải có người giải quyết dứt khoát. Lưu Diệp lúc này mới dễ chịu một chút, ta cũng có thể kéo lên một hồi, hắn do dự mở miệng nói. Mặc dù phần thắng không phải rất lớn, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể dạng này, thế là sự tình liền như thế định xuống tới. Lại qua một hồi lâu, 2 vị Tây Nhai thợ thủ công đồng thời đến. Trừ lần trước đến Lâm Phủ ăn cơm xong vị kia điều tu, còn có một vị hơn 40 tuổi tơ lụa tu. Mấy người đem sự tình cùng hai người nói, tiếp lấy đem mỗi người phụ trách đối tượng phân tốt, cùng một chỗ trong sân ăn bữa cơm. Đang dùng cơm thời điểm, Tất Tiết cùng Lưu Diệp cuối cùng biết tại sao đại đường không thể đi. Chỉ thấy cơm ăn đến một nửa, đại đường gian phòng cách vách bên trong truyền ra một tiếng như sấm vang vọng, sát bên đại đường bị liên lụy, tảng đá cùng cho bụi lại hướng hạ xuống. Duy trong chướng hai người không tự giác nhìn về phía đối phương phương hướng, đều là ánh mắt lấp lóe. Bữa cơm này ăn cũng không vui sướng. 5-8, phần thắng rất nhỏ, mấy người lại tại màn duy bên trong, bởi vậy một mảnh âm u đầy tử khí, phản phất có mây đen bao phủ đỉnh đầu. Cha đủ cơm no, đem mấy người từng cái đưa tiễn về sau, Nghiêm Cảnh đi vào trong sân, chuyển cái băng ghế ngồi xuống. Chương 246, tin đặt cũ tội thành, canh 2, 42K2, chương 246, tin đặt cũ tội thành, canh 2, 42K2, một bên Phỉ Ngộ đi lên, đem tay vươn vào màn trướng bên trong, cho Nghiêm Cảnh nhấn bà bay, nói khẽ, hai vị kia Tây Nhai thợ thủ công có một vị trong lòng ẩn giấu sự tình đâu. Ừm, ta biết. Nghiêm Cảnh nhắm mắt lại, không sao, không lòng người bên trong sẽ không giấu sự tình. Phỉ Ngộ không nói lời nào, cho Nghiêm Cảnh từng chút nhấn bà bay. Đại chiến sắp đến, nguyên bản coi như bầu trời trong xanh, phản phất là vì làm nổi bật lúc này không khí, âm trầm mây đen dần dần tại biên lưu huyện phía trên tụ lại, tia sáng ám trầm xuống tới. Khi róc rách mưa nhỏ, một chút xíu rơi tại trong sân nhỏ. Phỉ Ngộ đưa tay đánh cái luồng khí xoáy, thả tại hai người đỉnh đầu, ngăn lại rơi xuống giọt mưa, tiếp tục cho Nghiêm Cảnh đè xuống bả vai. Màn mưa giả dích, bước lên xuất thủy khí, đem chung quanh cảnh tượng đều biến thành mù sương một mảnh. Cái này mưa muốn xuống rất lâu đâu. Phỉ Ngộ lại nói khẽ. Ừm. Nghiêm Cảnh mở miệng nói, tiểu Ngộ a, lúc ấy chúng ta gặp phải cũng là tại trời mưa a. Là đâu? Lần này sự tình về sau, chúng ta đi đưa một chuyến hổ tử đi. Nghiêm Cảnh nhẹ giọng mở miệng, ta điều tra, hổ tử muốn đi Tháp Hà huyện, cùng lao ra từ quê quán rất gần, vừa vặn, tất cả mọi người về thăm nhà một chút. Nghiêm Cảnh nói xong, cảm giác được nơi bả vai tay dừng lại, rồi sau đó tiếp tục nhấn, tốt đâu? Cũ tội thành. Đồ ăn nát thôn. Màn đầu trừng mắt mắt to, nhìn trên bàn số chồng văn kiện. Thế nào lại, lại như vậy nhiều, hôm qua. Không phải mới. Mới xử lý xong nha. Nàng mím môi, rung động vươn tay, cầm lấy trong đó một phần, liền chuẩn bị ký tên. Đây đều là năm xưa đại ca viết về sau đối với cũ tội thành phát triển có trợ giúp văn kiện. Trong khoảng thời gian này, nàng một mực học đọc sách biết chữ, nhưng có rất nhiều còn là rất khó xem hiểu. Màn đầu, thêm, cố lên. Nàng cho chính mình động viên, rồi sau đó cầm lấy bên cạnh bút. Ngay tại nàng chuẩn bị viết thời điểm, đột nhiên, nàng cảm nhận được cái gì, nâng ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cái vòng xoáy xuất hiện tại phía trên. Nàng lập tức cảnh giác nâng lên tay, nàng có thể cảm giác được là cái gì tồn tại ngay tại xé rách cũ tội trên thành phương không gian. Rồi sau đó, tại nàng trong ánh mắt kinh ngạc, một cái cởi chuồng đứa bé theo trong vòng xoáy ép ra ngoài, rớt xuống trên mặt bàn. Y y nha nha, tiểu tín làm rất bất mãn vô vỗ trên mông cho bụi. Nơi này so hắn trong tưởng tượng khó tìm, chính mình chủ nhân mới này, lần thứ nhất liền phân phối như thế không tốt đưa nhiệm vụ. Nhưng tại ngẩng đầu lên trông thấy màn thầu về sau, hắn cẩn thận cùng chính mình tiếp thu được tin tức so sánh, rất nhanh nở nụ cười. Tìm tới. Y y nha nha. Tiểu tín làm theo xoáy bước trong bọc cầm ra một phong thư cùng một tấm hình, đưa cho màn thầu, rồi sau đó chào một cái. Đại biểu tin đã đưa đến. Cái này, đây là thập màn thầu kinh ngạc rỗi ra run run tay. Đem tấm kia mặt sau hướng lên trên ảnh chụp lại qua. Trông thấy chính diện lần đầu tiên, nàng đầu tiên là con ngươi co rụt lại, rồi sau đó miệng một có chút muốn khóc. Kia là hình của nàng tại công viên trò chơi cả thời điểm, chạy hướng một mấy thời điểm. Một, mấy. Màn đầu ngăn chặn nội tâm chờ mong vươn tay, khó khăn đem bên cạnh tin cầm lên. Nàng sợ hãi chờ mong càng lớn, thất vọng càng nhiều. Mà tại nhìn thấy tin câu nói đầu tiên lúc, trong mắt nàng nước mắt liền rốt cuộc nhịn không được, dầm dầm thuận khuôn mặt nhỏ hướng xuống lăn xuống. Màn đầu, lão Trần, thấy chưa như mặt. Là một mấy. Thật là một mấy. Màn đầu tranh thủ thời gian chỉ trong hốc mắt nước mắt, nháy mắt to, mừng rỡ nhìn xuống đi, không biết gần đây được chứ. Ta đã tìm tới phương pháp cùng các ngươi tiến hành liên lạc, về sau có thể thường thường liên hệ, làm tổ chức chúng ta giao lưu phương thức. Nếu như các ngươi có cái gì muốn nói, có thể viết một phong thư, giao cho tiến sứ, đương nhiên, hắn cũng có thể mang chút những vật khác, nhưng không thể quá nặng. Nếu như vị trí của các ngươi muốn phát sinh biến hóa, mời trước thời hạn cáo chi muốn đi địa phương cũng bổ sung đến cái chỗ kia họa hoặc là anh chủ. Trở xuống là cho màn đầu một người chuyên môn bức thư, mời lao Trần cho màn đầu niệm xong về sau tự giác né tránh, màn đầu gần đây thân thể còn tốt chứ? Một người trông coi cũ tội thành, hẳn là rất mệt mỏi sự tình, rất tiếc nuối không thể ở bên người ngươi cho trợ giúp. Nếu như mỏi mệt, có thể tùy thời nghỉ ngơi, không cần quá liều ta bên này sẽ tìm được biện pháp trở về. Ta hiện tại tại một cái gọi biên lưu huyện địa phương, là dân hồ một góc, người nơi này rất có ý tứ, so cũ tội thành nhiều phức tạp, nhưng cũng có đặc biệt mị lực. Ta tin tưởng chúng ta sẽ có gặp lại ngày ấy. Trở xuống là cho lão Trần chuyên môn bức thư, mời lão Trần chính mình xem hết, không muốn cầm cùng ngươi nói sự tình đi phiền phức màn đầu. Cảm ơn. Màn đầu nhìn thấy cái này, mừng rỡ đứng người lên. Vươn tay, tại không trung phủi đi ra một cánh cửa hình dạng. Không đầy một lát, mặc áo khoác trắng, mang theo khẩu trang năm xưa mơ hồ theo trong môn đi ra. Trong tay của hắn còn cầm tay quay cùng tự chế máy quan điện. Thế nào đây là? Hắn có chút ngộng, hắn chính tu xe đâu, còn chưa hiểu tình trạng. Thằng đến màn thầu mừng rỡ đem tin cùng ảnh chụp đưa tới trên tay hắn, hắn đem tin xem hết, đầu tiên là trong lòng vui mừng, rồi sau đó khiếp sợ có chút nói không ra lời. Màn thầu không hiểu phong thư này hàm kim lượng, hắn lại là hiểu. Vượt qua đại địa giới đưa tin, loại thủ đoạn này đã không phải là cái gì người bình thường có thể thi triển. Hắn kinh ngạc nhìn về phía trên mặt bàn một người chơi quên cả trời đất đứa bé, chính là dựa vào thứ này đưa tin. Thật lâu về sau, tiếp nhận chuyện này trong lòng của hắn lập tức phun lên vui sướng, nhìn về phía đứa bé, người đem tin đưa đến một mấy cái kia cần bao lâu thời gian. Đứa bé nháy con mắt, rồi sau đó duỗi ra ngón tay. Cuối cùng nhất so cái 4 ngày. năm xưa rất là chấn kinh. Như thế nhanh, lại không muốn Tiểu Tín làm nghe tới hắn sau sinh khí. Đây không phải đang chất vấn chính mình nghiệp vụ năng lực sao? Nhìn thấy đứa bé biểu lộ về sau, năm xưa vui kinh, thăm dò mở miệng, "Bốn giờ." Đứa bé đắc ý gật gật đầu. Năm xưa không khỏi hít vào một hơi. "Không phải, mấy tháng không thấy, bọn hắn ở bên kia lại làm cái gì a đây là?" Như thế một chút thời gian, mấy người thành thần rồi. Trong đầu hắn không tự giác não bổ ra hình ảnh. Không đúng, hẳn là không đến nỗi. Hắn lắc lư đầu, trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ xúc động. Hắn cũng nghĩ ra đi. Thở dài ra một hơi, đem trong lòng suy nghĩ lung tung đè xuống, hắn nhìn về phía đứa bé, ta nhìn một mấy nói, ngươi trừ tin cũng có thể tống biệt, nào giống như là bánh răng cùng ổ chụp những này, ngươi hẳn là cũng có thể đưa à. Tiểu Tín làm miệng tròn trường, trứng vui con mắt nhìn về phía năm xưa. Trong lòng mơ hồ dâng lên dự cảm không tốt. Tên ngốc này muốn làm cái gì? Sẽ không cùng nhà mình cái kia trứng gà đỏ chủ nhân a. Năm xưa mỉm cười, cầm lấy giấy bút, lưu loát viết xuống vài câu lời nói, lại để cho màn thầu chính mình viết một phong thư, rồi sau đó lại tìm đến một cái tinh luyện quỷ thép ổ trụ, nửa hống nửa cầu Tiểu Tín làm nhận lấy. Hắn không phải nghiêm cảnh, không thể cưỡng chế nhường Tiểu Tín làm thu đồ vật. Rất nhẹ, thứ này nhân hình rất tiểu nhân, không có việc gì. Đúng lúc này, biên lưu huyện, phanh, nghiêm cảnh tay trái đột nhiên chạm đất, đem trên mặt đất ném ra một cái hố, ngay tiếp theo cả người đều từ trên ghế lộn xuống. Không có sao chứ thiếu gia? Vị ngộ kinh hô, không có nghị trắng lẫn nhau sao đột nhiên dạng này? Không, không có việc gì. Nghiêm cảnh dáng chống đỡ mỉm cười, từ dưới đất dãy rủa bò lên, trong tay trái giống như nâng một tòa nhạc sơn, đứng đều đứng không thẳng. Tiểu Ngộ a, ngươi vừa mới theo vai trái thời điểm giống như dùng quá sức, có chút thoát trợn nhìn. Chương 247, lão gia tử xuất quan, canh một. Chương 247, lão gia tử xuất quan, canh một. Dòng dã một cái buổi chiều, Nghiêm cảnh tay trái đều ở vào trạng thái căng thẳng. May mắn có màn trướng che lấp, mới không có nhường Phỉ Ngộ cùng lão hổ nhìn ra dị dạng. Thằng đến cảm nhận được Tiểu Tín làm về biên lưu huyện, dùng tâm niệm cùng với câu thông, nhường hắn đem đồ vật lấy ra thả tại tĩnh mật cốc trong sân động, mới cuối cùng có thể buông lòng xuống. Chỉ chớp mắt, đến cơm tối điểm. Tiểu Ngộ chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, lão hổ mang lên bát đũa, mấy người chuẩn bị trong sân ăn cơm. Lưu gia còn chưa có đi ra sao? Nghiêm cảnh bắt rỗi ra màn trướng, Phỉ Ngộ lập tức ngầm hiểu, giúp hắn kẹp một đũa cây ớt nướng thịt cá. Đây là Tiểu Ngộ sở trường cho hay, cũng là La thiếu gia yêu nhất. Phỉ Ngộ chủ nghệ rất tốt, tỉ can qua mấy năm giúp việc bếp núc Nghiêm cảnh tốt hơn rất nhiều lần không ngừng, nhưng là nàng không làm ra cẩm, vô luận là gà còn là vịt, tại thường ngày trên bàn cơm đều là không có. Nhưng mà nếu là chiêu đãi khách nhân, Nghiêm cảnh gặp qua nàng nấu con vịt canh, cũng là nhất tuyệt. Không có đi ra đâu. Phỉ Ngộ lại kẹp một tia muối măng phóng tới Nghiêm cảnh trong chén. Vương ký càn hàng năm nay năm mở đầu phơi măng, ngài nếm thử. Rất không tệ. Nghiêm cảnh liền măng, ầm ầm đào mấy mụ cơm, lưu ra cơm thả cổng sao? Thả. Phỉ Ngộ nói, nhưng là đã 2-3 ngày không động tới. Từ khi cầm ngài cho thuốc vào phòng, liền không có đi ra qua, thả cổng đồ ăn, mỗi bữa ăn đều thay mới tươi. Sẽ không quên a. Lão hổ hầu nghi nói. Sẽ không choáng a. Phỉ Ngộ trừng vào mắt. Chợt lắc đầu, hẳn là không có choáng, trong phòng kia cách đoạn thời gian liền phát ra một tiếng pháo như tiếng vang. Chỉ cần không phải tối, theo lưu ra đến. Nghiêm cảnh đối với lão hổ mở miệng nói, hổ tử, lần trước cùng ngươi nói sự tình, cân nhắc tốt sao? Sự tình. Lão hổ nháy mắt mấy cái, ngài là nói chuyện nào? Lão hổ muốn giảng ngu, chính là đi Tháp Hà huyện sự tình. Nghiêm cảnh trực tiếp bạch trần. Nha, cái kia a. Lão hổ cúi đầu đào mấy ngụm đồ ăn, cái kia còn đang suy nghĩ. Ừm, nếu như ngươi nghĩ kỹ, chờ sự tình lần này kết thúc, chúng ta liền đi một chuyến Tháp Hà huyện. Nghiêm cảnh nói. Như thế nhanh. Lão hổ đôi đũa trong tay run lên, Nghiêm cảnh nghe thấy đũa đánh bắt thanh âm. Cái kia, thiếu gia, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu. Lão hổ tranh thủ thời gian chối từ. Hắn nghĩ trước tiên đem việc này tìm một mấy tiên sinh thương lượng một chút. Không có việc gì, hổ tử ngươi chậm rãi cân nhắc. Nghiêm cảnh lại đem bắt rôi ra màn trướng đi, chỉ nói là nếu như ngươi quyết định tốt, lần này chúng ta liền tiện đường cùng nhau đi. Tiện đường? Lão hổ nháy mắt mấy cái. Ừm, tiện đường, bởi vì ta muốn đi một chuyến Tháp Hà huyện bên cạnh Phách Mã huyện. Xoạch. Nghiêm cảnh tiếng nói vừa ra, lại nghe thấy đua đánh bắt thanh âm, nhưng lần này không phải lão hổ, là trong tay mình rỗi ra màn trướng bắt. Cho ngài kẹp xương sườn không cẩn thận rơi trên mặt đất. Phỉ Ngộ nhẹ giọng mở miệng, vội vàng túi người đi thu thập. Lão hổ không nhìn ra cái kia không thích hợp, đắm chìm tại chính mình trong suy tư, cuối cùng nhất hạ quyết tâm mở miệng nói, "Được, lần này so đấu kết thúc trước, ta nhất định cho thiếu gia ngài đáp án." "Được." Nghiêm cảnh gật gật đầu, thu tay lại. Hắn phía trước chút thời gian vì Phỉ Ngộ họa một đống họa, biết Phỉ Ngộ không ít quá khứ. Phách Mã huyện không chỉ là lão gia tử quê hương, cũng là Phỉ Ngộ cùng La thiếu gia gặp phải địa phương. Cũ tội thành sự tình ngay tại cũ tội thành giải quyết tốt, biên lưu huyện sự tình liền lưu tại biên lưu huyện, như vậy Phách Mã huyện sự tình cũng phải tại Phách Mã huyện giải quyết xong. Những ngày này hắn khổ sở suy nghĩ, cảm thấy mình cũng nhanh muốn biết rõ ràng La thiếu gia tâm nguyện đến cùng là cái gì. Hắn rất là trông mà thèm cái thân phận này điểm mắt năng lực. Lần trước tại Lâm phủ giết Lâm Trường Quý, hắn không ngừng vẽ ra chính mình hóa thân, chính là dựa vào loại thủ đoạn này, ở trong chiến đấu, loại này đem chính mình quỷ năng chia ra làm ngàn vạn đạo biện pháp rất có thể đưa đến kết thúc chiến cuộc kỳ hiệu. Cơm nước non nê, Nghiêm cảnh hoán đổi thân phận, theo Tiểu Tín làm nơi đó cầm tới hai phong thư cùng cái kia tinh luyện quỷ thép ổ chủ. Đầu tiên là lão Trần, ta là năm xưa, cũ tội thành hết thảy cũng còn tốt, thậm chí bởi vì có địa giới chi chủ nguyên nhân, quỷ năng so trước đó muốn nồng đậm rất nhiều. Tứ giai bình cảnh dù còn không thể đột phá, nhưng căn cứ ta tính ra, chỉ cần đi theo con đường trở về đi lên phía trước ước chừng 1/3 lộ trình, loại này bình cảnh liền sẽ biến mất. Tới lúc đó, Vũ tội thành hẳn là sẽ xuất hiện giếng phun tức tấn thăng, đầu tiên sẽ có một nhóm tại tam giai bình cảnh người hoàn thành tấn thăng. Bất quá bây giờ muốn lo lắng vấn đề, chủ yếu là hai cái. Cái thứ nhất, Vũ tội thành một khi cùng ngoại giới tiếp xúc, đi con đường nào, dù sao Vũ tội thành chỉnh thể chiến lực còn là quá yếu. Màn đầu cô nương mặc dù trở thành địa giới chi chủ, nhưng nhiều nhất chỉ có thể giúp hắn ra chỉ đến nhanh ngũ giai trình độ, nếu có người tới xâm phạm, nàng tại Cũ tội thành nội có thể thực hiện tự do xuyên qua, nhưng Cũ tội thành dù sao không phải chỉ có nàng một cái. Nghiêm Cảnh nhìn thấy cái này, nhíu nhíu mày. Đích xác, Cũ tội thành chiến lực cùng ngoại giới so ra, còn là không quá đủ nhịn. Phải biết, một cái biên lưu huyện cùng xung quanh tứ giai, khả năng đều so với trước ngoại giới sau Cũ tội thành nhiều. Trong lúc suy nghĩ, tin phía sau lời nói gây nên chú ý của hắn. Nhưng mà dù sao địa giới di chuyển còn có thể bàn bạc kỹ hơn, dưới mắt, vấn đề thứ hai, muốn càng nghiêm trọng hơn. Còn có càng nghiêm trọng hơn vấn đề. Nghiêm Cảnh lông mày càng thêm cao chặt, túi đầu nhìn xuống dưới. Vấn đề thứ hai, ta tạo xe kế hoạch gần như phá sản. Nghiêm Cảnh không nói thở dài ra một hơi, hắn còn tưởng rằng là vấn đề gì. Ngươi khẳng định cảm thấy đây không phải vấn đề gì lớn. Nghiêm Cảnh trừng to mắt, bị dự phán đến rồi. Nhưng là vấn đề xác thực rất nghiêm trọng, đầu tiên là bình xăng, ta hiện tại trong tay bộ này nguồn năng lượng chuyển hóa trang bị không biết là ra vấn đề gì, tỷ lệ chuyển hóa cực thấp, ta cảm giác là ở giữa có thể đốt cơ xi lanh phía trên ít tông chỗ kết hợp có mài mòn, cho nên trở lên cái này 13 chủng tình huống đều có khả năng. Cho nên nếu như có thể, ta cần một phần ngươi bên kia có thể cung cấp vật phẩm danh sách, đương nhiên, như có nhu cầu, cũng mời tùy thời báo cho. Thư của ngươi làm cũng không đơn giản, có hắn, tổ chức của chúng ta nhất định có thể cấp tốc phát triển. Năm xưa Nghiêm Cảnh đem tin đọc xong, trên thư năm xưa nói rất nhiều, đương nhiên nhiều nhất hay là hắn sửa xe đường. Nhưng mà cũng xác thực cung cấp không ít còn lại mạch suy nghĩ. Hiện tại tín sứ vận chuyển biên này tinh luyện ổ trụ, chính là năm xưa tuyển chọn tỉ mỉ. Đến kiểm tra tín sứ chịu trọng lực năng lực. Ân. Nói đúng ra là kiểm tra hắn tay trái chịu trọng lực năng lực. Hiện tại, chỉ cần vật thể không cao hơn cái này trọng lượng, đều có thể thử một chút vận chuyển. Nghiêm Cảnh đưa tay cầm lấy viên kia ổ trục, lập tức cảm giác được lòng bàn tay trầm xuống. Chiếc nhẫn này lớn tiểu nhân ổ trục đích xác không đơn giản, vậy mà cảm giác có 1-2 chục cân trọng lượng. Trên thư nói là một loại gọi tinh luyện quỷ thép chất liệu. Nghiêm Cảnh nhìn về phía thở phì phì tiểu Tín làm, an ủi, vất vả ngươi, tiểu Tín. Tiểu Tín là hắn cho tín sứ lấy danh tự. Ý ý nha nha. Tiểu Tín làm khuôn mặt nhỏ căng cứng, một trận khoa tay múa chân. Hai tay đưa nắm, phảng phất trước mặt có người, đối với không khí mãnh kích. Nó tại nói cho Nghiêm Cảnh, nhường Nghiêm Cảnh đụng phải cái kia nhường nó vận nặng muốn chết đồ vật người, thật tốt đem hắn đánh một trận. Có thể tưởng tượng chính là, lấy tên kia gọi tín sứ thần linh năng lực, trước đó hẳn là căn bản không nghĩ tới cũng không cần thông qua cái này tiểu Tín làm đến đưa vật nặng. Cái này tỷ lệ lớn là cái này tiểu gia hỏa lần thứ nhất. Chỉ có thể nói, hắn mở cái này xấu đầu. Yên tâm, ta nhìn thấy hắn, khẳng định hung hăng đánh hắn. Hắn chắc chắn mở miệng nói, mang hài tử, liền phải dựa vào hống. Tiếp lấy, là màn đầu đến tin. Trên thư chữ không nhiều, siêu siêu mèo mèo, không có một đường thẳng, nhưng có thể nhìn ra viết chữ người rất dùng sức, bút trên giấy lưu lại giống như là lô khảm ấn ký. Một mấy màn thầu mọi chuyện đều tốt xanh, vẹt tới, tình, vẹt tới, xin yên tâm một mấy. Thật tốt bảo trọng thân thể một mấy. Màn thầu rất nhớ ngươi, màn thầu học được viết chữ. Nghiêm Cảnh chú ý tới trên tờ giấy vệt nước mắt, đem tin nhìn nhiều lần, rồi sau đó xếp lại thu vào trong túi. Ngay sau đó, hắn lại viết xuống một phong thư, nhường tiểu Tín dẫn đi, cũng cố ý bản giao là cho năm xưa. Chính là lần trước cái kia trứng gà đỏ. Phía trên biết hiện tại biên lưu huyện tình cảnh, cũng cố ý nói rõ đại chiến sắp đến, muốn hỏi một chút năm xưa ý kiến. Bởi vì tiểu Tín đi qua một lần Cũ tội thành, lần này xe nhẹ được quen, 2 đến 3 giờ thời gian sau, tin liền trở lại. Nghiêm Cảnh mở ra tin, hắn lúc đầu chỉ là muốn nghe xem nhìn năm xưa ý nghĩ, lại không nghĩ rằng, năm xưa dựa vào hắn miêu tả tình trạng, cung cấp một loại mạch suy nghĩ mới, tìm tới chiếc kia bọn hắn ra xe đắn máy. Theo các ngươi nhục thể bị hao tổn trình độ đến xem, ta mổ tờ hẳn là sẽ không ra vấn đề quá lớn có thể tìm được chiếc xe kia. Các ngươi vậy nếu như giống như lời ngươi nói có rất nhiều tu giả, có thể tìm tìm có hay không dầu tu, hướng bên trong thêm một chút dầu nếu như đánh không lại, có thể lái xe chạy đúng là biện pháp tốt. Mặc kệ có đánh hay không qua được, tóm lại là có đầu đường lui. Tục ngữ nói tốt, có xe dù sao cũng so không xe tốt. Mổ tờ có tự động tránh người công năng, sẽ đáp xuống nơi yên tĩnh, ngươi xem một chút phụ cận có hay không cái gì nơi hoang vu không người ở, nơi hoang vu không người ở, đây không phải là tĩnh mật cốc chính là núi đá. Nếu như là tại tĩnh mật cốc lời nói, cái kia còn tốt tìm, dù sao hiện tại La Sinh thân phận là địa giới chi chủ, thăm dò một vòng, nên vấn đề không lớn. Nếu như là núi đá, sự tình liền có chút phiền phức. Đêm khuya, tĩnh mịch lâm phủ đột nhiên bị một đạo to lớn tiếng oanh minh chiếm cứ. Nằm trên ghế ngủ Nghiêm Cảnh mở tròn mắt. Thế nào đây là? Hắn vọt ra cửa đi, vừa vặn gặp được lão hổ cùng Phỉ Ngộ đồng thời từ bên trong cửa đi ra. Có thích khách. Phỉ Ngộ hô to. Thích khách ở đâu? Lão hổ cản tại Nghiêm Cảnh trước mặt. Đã thấy một đạo tráng kiện thân ảnh, trực tiếp theo đại đường gian phòng cách vách trong môn đi ra. Lão hổ cùng Phỉ Ngộ hai người nhìn thấy người tới, lập tức mở to hai mắt nhìn. Thân ảnh kia lóe lên một cái, đến Nghiêm Cảnh trước mặt, hai tay ôm quyền, thiếu gia. Lưu gia. Ngài là được rồi. Nghiêm Cảnh kinh ngạc nói. Hắn muốn nhìn một chút lão gia tử hiện tại bộ dáng, nhưng lại ra không được màn trướng, thế là nhường Phỉ Ngộ cùng lão hổ phân biệt miêu tả, ra những vẫn cường mãnh có tổn thương phong hóa lao vừa đi vừa về xuân đây là Phỉ Ngộ miêu tả. Bắp thịt toàn thân để trần nửa người trên đẹp trai một nhóm đây là lão hổ miêu tả. Nghiêm Cảnh đại khái tưởng tượng cái bộ dáng. Lưu gia, quá tuấn tú. Hắn so cái ngón tay cái. Vị trướng bên ngoài, Lưu lão gia từ giờ phút này râu dài đồng bền, nổ tung vạt áo túi tại bên hông, một thân kiên cố cơ bắp chặt chẽ dán vào tại trên xương cốt. Cơ bắp cũng không khoa trương, thậm chí đường nét đều không hiểu rõ lắm lộ ra, nhưng hiểu được một chút võ đạo Phỉ Ngộ đã nhìn ra, đây mới thực là người tập võ theo đuổi thân thể, nhẹ nhàng mà giàu có lực lượng, là một bộ chân chính võ thể. Càng quan trọng chính là, Phỉ Ngộ nhìn ra, lão già này hiện tại thể nội ám tật coi là thật đi không sai biệt lắm, tài năng phản lão hoàn đồng, trở lại đỉnh phong. Không, phải nói, coi như dứt bỏ tu vi, hiện tại lão gia tử võ học thực lực khẳng định cũng so đỉnh phong thời kỳ còn muốn càng mạnh. Thiếu gia, ta đã biết hạ giai đoạn nhiệm vụ. Lão gia tử ôm quyền nói. Thế nào nói, Lưu gia? Nghiêm Cảnh nói. Lão gia tử duỗi ra hai bàn tay, mười ngón tay xuề ra. Ngài là nói, đều ở trong lòng bàn tay. Một bên Phỉ Ngộ mở miệng nói. Lão gia tử lắc đầu, ta muốn đánh 10 cái. Chương 248, đến giết ngươi cha, canh hai, chương 248, đến giết ngươi cha, canh hai, muốn đánh 10 cái. Nghiêm Cảnh biểu thị không phục, đồng dạng không phục còn có Phỉ Ngộ. Tiểu Ngộ, thử một chút Lưu gia thân thủ. Nghiêm Cảnh mở miệng. Phỉ Ngộ lúc này hai tay nghiêm lại một nghiêng, dưới chân một bước, dồn khí đan điền, hướng lão gia tử lao đi. Từng đoàn luồng khí xoáy quay chung quanh tại hắn trên hai tay, xoắn nghiêng bộ gò, từng loại kỹ pháp ở chung quanh không khí ra chỉ phía dưới hòa làm một thể, cương nhu cùng tồn tại. Lão gia tử lại là hạ thân không nhúc đích, thậm chí quanh thân bị năng đều không có chút nào hiện lộ, một đôi tay tả đón hữu đỡ, nhẹ nhõm tiếp được Phỉ Ngộ trực tiếp. Rồi sau đó, hai người quyền cước tương giao, một chiêu một thức ở giữa, không có bất luận cái gì lèo lèo, chỉ có thuần túy võ chiêu kết nối, quần áo tại khí lưu bên trong phát ra trận trận bạo minh. Thứ 6 tay lúc, Phỉ Ngộ quanh thân bộc phát ra quỷ năng. Thứ 17 tay lúc, Phỉ Ngộ cái trán buốc lên mồ hôi. Thứ 18 tay lúc, lão gia tử tay phải bắt lấy Phỉ Ngộ bả vai, Phỉ Ngộ đưa tay muốn đem hắn hướng phía dưới cởi, lại bị lão gia tử trở tay chế trụ cấp nối, rồi sau đó với Phỉ Ngộ hai tay đan xen giữa khe hở cắm vào, đầu ngón tay treo tại Phỉ Ngộ cái cổ trước một tấc địa phương. Phỉ Ngộ phục, mệt mỏi ngã trên mặt đất, ta phục á. Đến ngài. Nàng đối với Nghiêm Cảnh mở miệng. Ta cũng phục. Nghiêm Cảnh tại trong chướng ô quyền, vừa mới hắn căn bản không nhìn thấy hai người đánh nhau quá trình, toàn bộ nhờ lão hổ báo chiêu, nhưng lão hổ căn bản theo không kịp, chỉ có thể oa oa tiếng hô. Không phải, ngài không đánh a? Phỉ Ngộ khó có thể tin từ dưới đất bò dậy, nhìn về phía Duy Trướng, ngài nói sớm à, nói sớm ta sớm phục á. Cho cười. Lưu gia thực lực còn dùng chất vấn sao? Nghiêm Cảnh tại trong chướng ô quyền, kỳ thật ngay từ đầu ta liệt phục. Phục ngươi cái đại đầu quỷ a. Thiếu gia nhà mình càng ngày càng tệ. Phỉ Ngộ khí đối với Duy Trướng làm cái mặt quỷ, rồi sau đó nhanh như chớp chạy về phòng. Lão hổ nhìn một chút lão gia tử, thấy lão gia tử lặng lẽ đối với chính mình phẩy phẩy tay, lúc này ngầm hiểu, so cái ca thủ thế, cũng trở về nhà. Lão hổ mới vừa vào cửa, Nghiêm Cảnh nghe tới màn trướng bên ngoài vang lên bịch quỳ xuống đất thanh âm, vội vàng từ trên ghế đứng lên, vọt đến một bên, Lưu gia đây là ý gì à? Thiếu gia. Lão gia tử thanh âm trầm thấp âm vang, ta Lưu Phúc cả đời nhận qua 4 lần ân huệ, một là sư phụ ta, không, có sư phụ ta, ta 9 tuổi liền chết ở bên ngoài. Hai là ngài, không có ngài, ta 41 tuổi năm đó thành phế nhân, chết ở trong sông. Ba là ta một đám bằng hữu, không có bọn hắn, ta về không được, lòng dạ cũng phế. Hiện tại là lần thứ 4, còn là ngài. Phanh phanh phanh. Liên tục 3 lần, đều là nổi tiếng cấu đầu. Lưu gia không được. Nghiêm Cảnh vội vàng khuyên can. Có thể được. Lão gia tử ngữ tốc cực nhanh, thanh âm cực lớn, ta Lưu Phúc đời này không có cái gì bản sự, liền sẽ đánh chút công phu quyền cước, lại ngu dốt, rất nhiều chuyện không hiểu, gặp phải ngài trước đó, ta Lưu Phúc không có sống rõ ràng, gặp phải ngài về sau, mới xem như sống rõ ràng một chút. Nói, lại là phanh 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 3 lần. Tục ngữ nói thiên hạ người tập võ, tất ra một võ tu, ta từ nhỏ sinh ra tới cha mẹ liền nói ta là châu đầu, tiểu nhi si tâm, nghe tới sư phụ mấy câu nói sau cảm thấy mình đi, sau đó mới biết được chính mình thiên phú quá kém, chớ nói võ tu, chính là võ giả đều với không tới. Nhưng chấp niệm không bỏ xuống được, nếu là vứt bỏ võ đạo, ta Lưu Phúc đời này không biết như thế nào báo đáp sư ân, cho nên trong lòng cố khí, tổng còn nghĩ võ tu sự tình. Về sau may mắn thành xong việc, bước vào võ đạo cánh cửa, giá tâm cũng liền càng thêm lớn, bắt đầu tập bách gia chi trường, nghĩ đến vũ tu kia sự tình, lại quên chính mình không phải môn này liệu, lưu lại mà bệnh. 9 tuổi tập võ, 41 tuổi xuất sư sau may mắn thắng 16 trận, nhưng cuối cùng thua thứ 17 trận. Bởi vậy, sư môn không có tại thứ 3 hồ phủ nơi sống yên ổn, ta Lưu Phúc cũng không có sư môn. Nếu là lúc ấy cẩn trọng cần cù chăm chỉ, tham tinh không ham hố, không đi nghĩ cái kia cái gọi là võ tu, thứ 17 trận thua không được, sư môn nhất định có thể thành thứ 37 nhà võ quán. Ta Lưu Phúc thật xin lỗi sư phụ, thật xin lỗi sư môn sư minh đệ, cũng có lỗi với người nhà ta. Về sau gặp lại ngài, ta Lưu Phúc đổi mệnh, ném tên, vốn định lại đến cả một đời, nhưng 3 năm trước đây, 3 năm trước đây lão gia tử thanh âm nghẹn nào, Nghiêm Cảnh nhìn không thấy, nhưng có thể tưởng tượng đến. Đây là hắn lần thứ nhất thấy lão gia tử khóc. May mắn là giữa hai người cách màn trướng 3 năm trước đây, ta cùng ngài nói ta đi ra ngoài có việc, trên thực tế là sư đệ ta tìm tới cửa. Hắn tới tìm ta, ta biết là muốn giết ta. Trước đó có thể bất tử, là bởi vì sư môn không thể tại thứ 3 hồ phủ đặt chân, không phải cái kia 36 nhà võ quán người, đều là mai môn tiểu phái, cho dù có như vậy một chút chỗ bẩn, cũng không dùng được. Nhưng hắn đã tới tìm ta, khẳng định là bởi vì sư môn cuối cùng ra nhân tài, đánh qua 18 nhà võ quán, có thể tại thứ 3 hồ phủ đặt chân. Như vậy cái này chỗ bẩn lại không thể có, đến xác nhận đem đầu mang về, tài năng cáo chi đám người, ta người này, đúng là chết rồi. Theo đạo lý đến nói, ta đáng chết. Chỉ có ta chết rồi, sư môn tài năng đặt chân, ta chết rồi, tài năng báo sư phụ ân tình. Nhưng ta, lão gia tử thanh âm nghẹn ngào càng sâu, nhưng ta lại không yên lòng, ta nghĩ, ngài tuổi tác quá nhỏ, rất nhiều chuyện giang hồ hiểu không quá sáng tỏ, ta nếu là chết rồi, ngài một cái thế nào xử lý đâu. Ta cầu sư đệ ta cho ta thời gian 3 năm, về sau ta chủ động tìm chết, sai người đem thi thể cho hắn đưa đi, hắn không đáp ứng. Ta cùng sư đệ đấu một ván, ta khi còn bé liền đánh không lại hắn, kết quả lão lại đánh không lại. Cuối cùng nhất hắn một bàn tay đem ta đập tiến vào trong suối. Vào suối, vốn cho rằng là chết rồi, cuối cùng nhất không biết vì sao đi nơi khác, không ngờ sống tiếp được. Ta Lưu Phúc đời này đều là dạng này, đáng chết thời điểm bất tử, nên khi còn sống lại sống không tốt. Không có trở về trước đó, ta không nghĩ tới trở về, nhưng vì mấy vị giao hảo chí lưu ta cuối cùng nhất lại còn là trở về. Lần này đã trở về, ngày xưa Lưu Phúc liền tạm thời cho là chết rồi, không nghĩ thêm cái gì chuyện tập võ. Ta vốn định giúp ngài đem sự tình giải quyết xong, dù ân tình còn không hết, nhưng cuối cùng có thể yên tâm một chút, liền có thể cùng ta mấy vị chí hữu cùng đi làm chút cuồng vọng sự tình. Lại không muốn, thiếu gia ngài lại cứu ta một lần. Thiếu gia, ta Lưu Phúc là người ngu, sẽ chỉ công phu quyền cước, ngài nếu không chê, đời này ta trước khi chết sẽ không để cho ngài có việc, ngài chỉ đồng ta tất không hướng tây. Lão gia tử nói xong, lại dập đầu lạy 3 cái. Hết thảy 9 cái, chính là 3 quỳ 9 lạy, làm được cực hạn. Trung nghĩa độ ngay tại nhanh chóng tăng lên nghiêm cảnh rơi vào trầm mặc. Hắn đương nhiên là nghĩ để cao lão gia tử trung nghĩa độ, nhưng hắn không nghĩ tới dùng mấy bình thuốc đổi lão gia tử như thế lớn cảm ơn. Hắn nghiêm cảnh đừng nói lời này, chính là đời trước cũng không có bị người đập qua 3 cái đầu. Chớ nói chi là 9 cái. Nghiêm chỉnh mà nói hắn căn bản không có cứu qua lão gia tử mệnh, không đảm đương nổi cái này lễ. Hắn đầu óc cấp tốc vận chuyển, nghĩ chính mình nên nói chút cái gì tài năng ứng phó loại tràng diện này, lại hoặc là La Sinh lúc này sẽ nói chút cái gì. Cuối cùng nhất, hắn điều chỉnh tốt biểu lộ, nở nụ cười, "Lưu gia, ngài nói một tràng, có phải là liền một cái ý tứ, ngài muốn tiếp tục cho ta làm việc?" Lão gia tử sững sờ, "Đúng." Câu này liền đủ. Nghiêm cảnh vươn tay, chỉ về phía trước, cái khác không nói nhiều, hiện tại có người muốn hại ta. Lưu gia dựa vào ngài, đi đem bọn hắn toàn giết rồi. Tốt. Lão gia tử trọng trọng gật đầu. Cái này hắn lành nghề. Hắn đứng người lên, đột nhiên cảm giác được chính mình cũng có chút chuyện bé xé ra to, thiếu gia nhà mình cái gì người như vậy hắn rõ ràng nhất, từ trước đến nay không giảng cứu cái gì phồn văn ấp chứng tiết. Như thế tưởng tượng, hắn cảm giác nhẹ nhõm không ít, dùng bên hông quần áo chỉ mặt. Thiếu gia đã muốn giết, kia liền giết. Hắn quay người hướng trong phòng bước nhanh tới, lại không muốn phía sau, nghiêm cảnh thanh âm bỗng nhiên vang lên, "Lưu gia." "Ừm." Hắn dừng bước lại, quay đầu lại. Sớm tại thấy ngài lần đầu tiên lên, ta liền không có coi ngài là qua quản gia. Lưu lão gia tự sững sờ. Không chờ hắn hiểu rõ nghiêm cảnh là ý gì, nghiêm cảnh tiếp tục nói, "Đánh thấy ngài lần đầu tiên lên, ta đã cảm thấy ngài sẽ là võ tu. Ta không cần quản gia của mình là võ tu, nhưng nếu như là võ tu tới làm ta quản gia, vậy ta rất hoan nên." Lão gia tử ánh mắt tiếp. Cuối cùng nhất, hắn ổn quyền, rõ ràng thiếu gia. Trong nháy mắt, đi tới ngày thứ 3. Nghiêm cảnh mở mắt ra, thuần thục tiến vào trong phó bản. Nhiệm vụ C giai đoạn sắp bắt đầu, nghiêm cảnh mở mắt ra, đã đứng tại lâm phủ trong sân nhỏ. Lúc này trong sân nhỏ không có người khác, chỉ có lão gia tử ngồi ở trên bậc thang, một thân trường sam màu trắng, trong tay cầm thuốc lá đấu, một mặt mây trôi nước chảy. Thấy nghiêm cảnh xuất hiện, hắn đứng người lên, hai tay ôm quyền, đối với nghiêm cảnh có chút xoay người, "Sư gia, Lưu gia, thế nào liền ngài một cái?" "Ta một cái liền đủ." Lão gia tử đi đến nghiêm cảnh bên người, "Ngài bây giờ nghĩ đi đâu?" Nghiêm cảnh nháy mắt mấy cái, "Ta không nên chạy sao?" "Không cần chạy. Ngài nói ngài muốn đi đâu là được." Lão gia tử mở miệng, "Vậy ta muốn đi cái kia." Nghiêm cảnh đưa tay chỉ hướng biên lưu huyện kiến trúc cao nhất, phi nan tự chủ chùa nóc nhà. "Được." Lão gia tử gật gật đầu, bắt lấy nghiêm cảnh bả vai, người nhẹ như yến, xê dịch trong lúc xoay chuyển, hai người đã xuất hiện tại trên nóc nhà. Quan sát toàn bộ biên lưu huyện, đem từng cái ngõ hẻm thu hết vào mắt, mây cao thiên động. "Thật nhanh." Đây là nghiêm cảnh lần thứ nhất trông thấy xuất quan sau lão gia tử, rất là kinh ngạc. "Ngài bây giờ nghĩ làm gì?" Lão gia tử lần nữa mở miệng nói, "Ta không biết ta, giống như không có việc làm." Nghiêm cảnh mặt người, dựa theo thông thường quy trình, hắn hiện tại hẳn là đang chạy, sau đó bị chính mình dự định hai cái tứ giai đội kịp, lấy một đi hai, thậm chí đi ba. Đây chính là bị mang bay cảm giác sao? Có chút lạ lẫm, a ngài nghĩ làm cái gì đều có thể làm, nếu như không có chuyện gì làm, kia liền có thể không cần làm. Lão gia tử lạnh nhạt mở miệng, "Thật cái gì đều có thể làm?" Nghiêm cảnh nháy mắt mấy cái, "Ngài rời đi bên trong thế giới trước đó, cái gì đều có thể làm." Lão gia tử gật gật đầu. Nghiêm cảnh gật gật đầu, rồi sau đó đứng tại nóc nhà, ủy năng bộc phát, phóng lên tận trời, thanh âm như tiếng sấm truyền ra, "Các ngươi cha tại đây." Đến giết. Chương 249, đại chiến bắt đầu, canh 1, 45K, chương 249, đại chiến bắt đầu, canh 1, 45K, một chỗ không biết tên trong không gian. Một đám người chơi người gạt ra người, khẩn trương nhìn xem trước mặt màn hình lớn. Bọn hắn đều là nghiêm cảnh tài sản bởi vì B giai đoạn bị giao dịch đến nghiêm cảnh trong tay, không có tham dự C giai đoạn quyền lực, cho nên bị chuyển rời đến cái không gian này, thắng bại đều cùng nghiêm cảnh buộc chặt cùng một chỗ. Nơi này tựa hồ là một loại khác chiều không gian, không có cái gọi là xa gần cao thấp thậm chí lớn tiểu nhân khái niệm, đen nhánh bối cảnh tiếp theo mắt nhìn không đến cùng, đám người dưới chân cũng không có mặt đất, toàn bộ nổi đồng bền giữa không trung. Màn hình lớn bên trong, phát hình toàn bộ biên lưu huyện nhìn từ nhiều góc độ hình ảnh. Lâm Tiểu Nhiễm hết sức chuyên chú cầm máy ảnh, vỗ màn hình. Bên cạnh, bạn thân Triệu Đông Xuyên nhìn về phía xuất hiện tại Lâm phủ Nghiêm cảnh, thấp giọng nói, ngươi cảm thấy hắn tại tứ giai trong đuổi giết sống sót xác suất có mấy thành?
4 thành đi.
Lâm Tiểu Nhiễm nói. Triệu Đông Xuyên lắc đầu, ta cảm thấy chỉ có 1 thành.
1 thành cũng quá thấp.
Lâm Tiểu Nhiễm đem máy ảnh theo trước mắt cầm xuống, dùng chuyển thua giọng điệu mở miệng nói, ôi ta biết, có phải là ngươi thầm mến người ta từ xảo nhi, nghe tới các ngươi dự chi hội muốn đem nàng cùng Nghiêm cảnh buộc cùng một chỗ, ngươi không cao hứng rồi nói. Lâm Tiểu Nhiễm vươn tay khuỷu tay, đẩy Triệu Đông Xuyên lồng ngực, cười nói, Đông Xuyên à, nam nhân còn rộng lượng hơn mà. Triệu Đông Xuyên lắc đầu bất đắc dĩ, cười nói, ta cùng từ đội ở giữa kỳ thật giao tình không sâu, chỉ là ta vừa nhập hội thời điểm, nàng đối với ta tương đối chiếu cố. Ta hiểu. Lâm Tiểu Nhiễm lại nắm lên máy ảnh, cầu vồng nhật báo đầu để nhường nàng quả thực lựa một thanh, cầu vồng tòa báo hội trưởng cũng khoe nàng tốt, lần này nàng cũng đồng dạng không muốn bỏ qua. Nàng quyết định đem lần này phó bản 3 cái giai đoạn làm thành 1 cái tập hợp, đến lúc đó khẳng định là toàn bộ thải hồng thị cùng xung quanh địa khu liên tiếp 1 tuần hot sẽ ấp. Nàng Lâm Tiểu Nhiễm lập tức liền muốn trở thành thứ 5 hoàn vực nổi tiếng phóng viên á. Đồng thời, miệng nàng cũng không ngừng, ta biết rồi, vừa nhập học đụng tới chiếu cố hình người nữ ngồi cùng bàn, vừa vào trước đụng tới chi tâm đại tỷ tỷ, lần thứ nhất dựa chân đụng tới ôn nhu nữ kỹ sư, đàn ông các ngươi tam đại chuyện may mắn mà. Nhưng mà ngươi muốn đối với người ta có lòng tin.
Không phải hắn, chúng ta sao có thể tại cái này a?
Triệu Đông Xuyên không có giải thích liên quan với Từ Xảo Nhi chủ đề, mà là bình tĩnh mở miệng nói, ta không phải không tin hắn. Thậm chí ta cảm thấy, hắn có thể thắng được tứ giai. Nhưng 1 cái tứ giai cùng 2 cái tứ giai, 3 cái tứ giai, dù sao vẫn là không giống, hắn biết Nghiêm cảnh mạnh hơn hắn. Từ lần trước Nghiêm cảnh cái bóng cùng Từ Xảo Nhi trận chiến kia liền có thể nhìn ra. Hắn thắng nổi Từ Xảo Nhi, biết Từ Xảo Nhi nội tình. Nhưng hắn cũng đồng thời đối mặt qua 2 tên tứ giai, càng thêm biết tứ giai mang ý nghĩa cái gì. Hắn không cảm thấy, Nghiêm cảnh đã đến có thể 1 đối 2 thậm chí 1 đối nhiều trình độ. Nhiệm vụ lần này, tỷ lệ lớn sẽ trở thành hắn Triệu Đông Xuyên lần thứ nhất thất bại nhiệm vụ, may mắn bọn hắn những này tài sản nhiệm vụ trừng phạt chỉ có tê liệt 1 tháng. Nếu như là ngươi, ngươi chọn hướng phương hướng nào chạy? Lâm Tiểu Nhiễm mở miệng hỏi. Nói xong, nàng trước chính mình đột đáp, nếu như là ta, ta hẳn là sẽ hướng tính mật cốc đi. Triệu Đông Xuyên lắc đầu, nếu như là ta, ta sẽ hướng bê giai đoạn thắng những cái kia tứ giai vậy đi, chỉ có để bọn hắn tham chiến, lần này mới có thể có phần thắng nói. Triệu Đông Xuyên giải thích lên nguyên nhân cụ thể. Đơn giản đến nói, theo hắn thu thập được tin tức đến xem, mấy vị tứ giai cũng không phải là bền chắc như thép, mà là đối lập quan hệ, muốn chiếm cứ biên lưu huyện. Cuối cùng nhất, hắn nhẹ giọng mở miệng, không thể dùng đơn giản ý nghĩ đi đối đãi bên trong thế giới phó bản, muốn nhảy ra phó bản bên ngoài, coi nó là làm 1 cái thế giới chân chính, kết hợp bên trong những cái kia bên trong thế giới cư dân lập trường cùng ngươi nhận được tin tức, mới có thể tìm được hoàn thành nhiệm vụ mấu chốt. Nghe thấy hắn, Lâm Tiểu Nhiễm giật mình gật đầu, rất không tệ a Đông Xuyên. So khi còn bé đầu óc mạnh hơn. Triệu Đông Xuyên nụ cười bất đắc dĩ, chính mình vị này bạn thân nói chuyện còn là như thế khó nghe. Hắn nâng ngẩng đầu lên nhìn về phía màn hình. Hắn tin tưởng, người kia cũng sẽ làm ra giống như hắn lựa chọn. Nhưng mà, tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, mà mẹ nó, thế nào cùng ngươi phân tích không giống a? Nhìn chằm chằm máy ảnh Lâm Tiểu Nhiễm kinh hô một tiếng, tên ngốc này trực tiếp đi theo cái lao đầu tử bay lên trời. Mà mẹ nó, thật cùng a. Đứng ở trên nóc nhà thả rác rưởi lời nói, két mật két mật két, đám người chung quanh đã sôi trào. Một bên Triệu Đông Xuyên, lúc này hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Tên ngốc này đến cùng cái gì đường đi? Đến giết. Biên Lưu huyện, từng đôi nút trong bóng tối ánh mắt tại Nghiêm cảnh tiếng nói vừa ra về sau lộ ra khó có thể tin. Bọn hắn đều là lần này theo duy trong trướng giải phóng ra ngoài người chỉ huy. Nghiêm cảnh giờ phút này cử động đem bọn hắn hoàn toàn làm mơ hồ. Ở trong đó cũng bao quát Bạch Cầu. Hắn lúc này như cũng một thân màu trắng âu phục, trong tay chống thân sĩ trượng, mang theo găng tay. Ngã vào tam giai cũng không có nhường hắn cùng thời nhạc mất lý trí, cũng không có giống Đường Liên Lâm vào hoảng hốt, mà là rất bình tĩnh. Đây là hắn Bạch Cầu phong độ. Trừ lần trước tại Lâm phủ mất hết trên thân quần áo chạy trối chết, hắn còn không có thời điểm nào giống bây giờ như vậy kinh ngạc qua. Nghiêm cảnh thanh âm tiêu tán ở chân trời, to lớn biên lưu huyện, từng cái ẩn nút kẻ đuổi giết, giờ phút này nhưng không có một người dám hiện thân. Đây là cả bẫy. Tất cả mọi người là đồng dạng ý nghĩ. Bọn hắn đều hiểu rất rõ trước mắt vị này Nghiêm sư gia. Càng là cuồng, càng có thể là cả bẫy. Xuất phát từ loại ý nghĩ này, trong lúc nhất thời, vậy mà xuất hiện một người hô vạn quân, không người dám lên trước cảnh tượng. Dưới bầu trời, chỉ có lão gia tử cùng Nghiêm cảnh 2 người sững sững. Nghiêm cảnh thấy không ai đi ra, nở nụ cười, lưu ra. Bọn hắn sợ. Lấy ở đâu cái gì tứ giai? Ta nhìn đều là một đám gà đất chó sành. Hắn thanh âm cực lớn, mà đám người càng thêm cảnh giác. Thanh âm càng lớn, càng có thể là cả bẫy. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua. Nghiêm cảnh đang chờ Bạch Cầu bọn hắn động, Bạch Cầu bọn hắn tại lẫn nhau chờ lấy những người khác động trước, mà tất tiết bọn hắn đang chờ Nghiêm cảnh động. Hình thành vòng lặp vô hạn. Thẳng đến qua ước chừng 2 khắc đồng hồ, có tứ giai dẫn đầu ngồi không yên. Là trấn Nam huyện 2 vị đại soái. Theo 2 đạo quỷ năng xông lên trời không, 2 tôn quái vật to lớn xuất hiện ở trước mặt. Một tôn đầy người giáp dạ dày, chỉ có một đôi mắt trời trong xanh nhận tảng với dưới mũ giáp trong hắc ám, tinh hồng dữ tợn. Một tôn quanh thân bên trên mọc đầy từng khối đen nhánh than đá, đốt đỏ bừng, tại dò dỉ bốc lên màu xám khói đặc. Một vị thân tu, một vị than tu. Nhưng mà ngoài dự liệu của mọi người chính là, bọn hắn không phải đối với Nghiêm cảnh độc thủ. Ẩn tàng tại đông nhai bọn hắn, vậy mà trực tiếp đối với những cái kia trốn ở trong cửa hàng bên trong thế giới các cư dân mở sát giới. Cái kia giáp tu thân toán cao cấp gạo,
nhất quyền nhất cước, những phòng ốc kia liền ngã sụp đổ xuống, đem bên trong người mai một, rồi sau đó hắn nhảy đến phía trên, tùy ý cuồng hống. Chương 249, đại chiến bắt đầu, canh 1, 45k, 2, chương 249, đại chiến bắt đầu, canh 1, 45k, 2, mặt khác tên kia than tu trùng quanh dâng lên rõ rỉ khói đặc, trong khoảnh khắc tại đồng nhai lan tràn ra, những xương mù kia đều là kịch độc, nhất giai hút vào một ngụm, liền sống không quá nửa khắc đồng hồ. Tính tình vội vàng sao động bọn hắn vốn chính là nghĩ thừa dịp C giai đoạn mình còn có tứ giai qua cuối cùng nhất một thanh nghiện, chờ đợi thêm nữa thời gian đều muốn hao hết sạch, dứt khoát không đợi. Ha ha ha, coi như lão tử lập tức cũng không phải là tứ giai, hiện tại đến cùng còn là tứ giai. Giáp tu tại mọi người giữa tiếng kêu gào thê thảm hô to, có người lên đầu, sự tình liền thông thuận nhiều. Phụ trách cái kia hai tên trấn nam huyện đại soái tất thiết lúc này đi ra, đồng dạng bị năng nở rộ. Trên thân tiểu lão tôn trung sơn bên trên, từng đạo đen nhánh mãng văn xuất hiện, thân hình dị hóa, cổ trở nên thật dài, bộ mặt cũng biến thành rắn mãng hình dạng, trong tay cầm một chiếc đại ấn. Chấn. Hắn hướng hai tên đại soái xa xa một chỉ. Phanh. Hai tên đại soái dưới chân mặt đất lúc này sụp đổ xuống dưới, vết nước bộc phát, ép hai người thân hình có chút lũ. Giết. Cái kia giáp tu đại soái nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân áo giáp phát ra tiếng leng keng, vậy mà triệt tiêu tất tiết thả ra quan uy chậm rãi đứng thẳng người. Đến chiến. Giáp tu đại soái trực tiếp đỉnh lấy quan uy, hướng tất tiết băng băng mà tới. Tất tiết lúc này triệu hồi ra từng đạo quỷ dị thường thân ảnh, hướng cái kia giáp tu bộ giết tới. Lại không muốn, những cái kia mặt xanh nhanh vàng như du long thú vật quỷ tụng hư ảnh, tại cái kia giáp tu quanh thân nở rộ tia sáng căn bản tạo thành không được cái gì tính thực chất tổn thương. Mắt thấy cái kia đại soái đã tới trước mặt, tất tiết hung hăng cắn răng một cái, ngón tay tại cái chán nhẹ bôi, cọ sát ra một đạo vết máu, từ trong đó lăn xuống ra từng giọt tròn vo hóng ánh máu tươi, rơi tại cái kia đại ấn phía trên. Ông, đại ấn bỗng nhiên bộc phát ra tia sáng, tất tiết mặc áo mãng bảo, giờ phút này phía trên cự mãng vậy mà du động lên, mà hắn đầu rắn trên đầu, vậy mà bắt đầu hiện ra hai cái nổi lên. Muốn hoa dao. Chấn. Hắn lần nữa phất tay, từng vòng quỷ năng quyết tán, đột nhiên phát lực xuống, càng đem cái kia giáp tu đại soái ép quỳ một gối xuống xuống dưới. Đến giúp đỡ. Hắn chống đỡ không được bao lâu. Than tu đại soái không giỏi về thân thể đối kháng, giờ phút này bị ép tới dậy không nổi thân, lúc này giống to. Hoa màu nguyên lão nông thân hình hiện tại tất tiết phía sau, trong tay quốc vung dậy, dùng sức trụ, từng đạo màu vàng địa khí nháy mắt bốc lên, lại không giống lúc trước Lâm Trường Quý như thế phụ với bản thân, mà là hướng tất tiết phía sau dũng mãnh lao tới. Cái kia màu vàng đất địa khí đón gió biến lớn, nháy mắt hóa thành một cỗ thủy triều, muốn đem tất tiết trực tiếp nuốt hết. Thời khắc mấu chốt, Lưu Diệp đứng dậy, quỷ năng khuấy động ở giữa, người mặc đỏ trắng trường bào nháy mắt biến hóa, một đạo quyển trục với trong tay xuất hiện, triển khai nháy mắt chính là hào quang tỏa sáng, nghiêm chỉnh pháp lệnh. Thiên địa cấm đi, pháp tu tam giai năng lực. Theo hắn tiếng nói vừa ra, cái kia địa khí tốc độ nháy mắt chậm lại, rồi sau đó hắn ném ra ngoài trong tay quyển trục, đem cái kia địa khí bao quanh bao khỏa, lại hướng hoa màu nguyên lão nông một chỉ, không được vô lễ. Lão nông trúng chiêu, vậy mà thân hình có chút lượng, giống như là bị người cưỡng ép ấn xuống thân thể, muốn hướng Lưu Diệp cúi đầu. Ầm ầm. Đúng lúc này, dị biến lần nữa phát sinh. Một tôn to lớn cơ quan nhân ngẫu từ đằng xa trong lòng đất bò đi ra, hướng biên Lưu huyện cất bước đi tới. Mà một vị mặc đường trang ngồi ở trên long ỷ bóng người, cũng từ trong tay đường liên tác phẩm hội họa bên trên nhảy thoát đi ra, hướng Lưu Diệp lao đi. Ngay sau đó, hai vị tây nhai thợ thủ công cũng riêng phần mình huyền hóa thân hình, cùng hai người giao thủ. Trong lúc nhất thời, biên Lưu huyện phía trên nhiều loại quỷ năng khuấy động va chạm, huyễn quang xuất phát, thiên địa biến sắc. Cái này giống như tận thế quang cảnh tại một tháng trước đó trình diễn qua một lần, nhường tránh ở trong phòng run lẩy bẩy bên trong thế giới đám người nhớ tới lúc ấy một đám tứ giai rào sát ngụy nam thiên chẳng cảnh, lại không muốn hôm nay còn muốn kinh khủng hơn. Cái này mấy trăm năm qua đều bình an vô sự biên Lưu huyện, cũng không biết là náo cái gì quỷ, lại rơi vào hôm nay tình cảnh như vậy. Phật tổ ở trên, lão nột tới thử ngươi. Tại mọi người giao đứng thời điểm, nghiêm cảnh cùng lao ra từ chính phía dưới, một đôi đã sớm để mắt tới hai người ánh mắt cuối cùng kìm nén không được, u quang bộc phát, theo một tiếng vang thật lớn, hai người dưới chân nóc nhà nháy mắt bị một cái đại thủ xuyên phá. Kia là một cái xanh xám sắc cự thủ, đến từ với phi nan tự phương trượng. Nguyên bản hắn tại giai đoạn thứ hai cùng giai đoạn thứ nhất còn tính là cùng La Sen kết qua mình, nhưng làm rơi xuống tam giai về sau, hết thể lại không giống. Ngày xưa sự tình đã qua, sự tình hôm nay còn phải nhìn hôm nay. Tựa như là hoa màu nguyên lão đông, lúc này cũng đứng tại bạch cầu bên kia. Đến bọn hắn một bước này, cái gọi là cừu hận đã không còn chống đỡ số, chỉ có lập trường chuyển đổi. Lao ra tử bắt lấy nghiêm cảnh bà bay, lập tức lấp lóe đến một cái khác nóc nhà. Hai người vừa mới rời đi, vừa rồi chùa miếu nóc phòng liền lập tức bị xuyên phá. Một tôn màu xanh đen hộ Phật xuất hiện ở trước mặt hai người, trong tay cầm to lớn mõ, trên thân treo đầy các loại châu báu, mõ chống rông khu vực nhồi vào quỷ tệ, tại trên chân bỏ đầy các loại nữ thi, mà trong miệng nhai lấy một người thi thể, một cái tay lộ ở bên ngoài. Chùa tu tứ giai năng lực trong mộ Phật, đây chính là phi nan tự phương trượng trong mộ Phật thân, không kiêng kỵ gì, luân hồi muôn đời, liền muốn hưởng lạc muôn đời. Mà quanh người hắn quỷ năng ba động, thình lình so còn lại tứ giai mạnh lên một đoạn. Cái này con lửa chọc dấu thật sâu. Đứng tại cái nào đó cửa ngõ bạch cầu, nếu mày nói nhỏ, may mắn hắn nhịn lại tính tình, mới phát hiện sự biến đổi này số. Lấy mạng bái Phật đi. Phương Trượng ha ha cười to, trong miệng đồ ăn bày ra, to lớn tay phải hướng nghiêm cảnh chụp tới. Lão gia tử vẫn là sắc mặt lạnh nhạt, sư gia, đứng ta phía sau. Rồi sau đó hắn đồng dạng bị năng quấy động, quanh thân từng mai phức tạp đen nhánh minh văn xuất hiện, lưu động với bên ngoài thân. Nếu là nhìn kỹ, liền có thể nhìn ra những cái kia minh văn là từng cái tiểu nhân giản bút họa bộ dáng, hoặc là một kiếm, hoặc là cầm thương,
hoặc là gia quyền, hoặc là túi người nơi xa bạch cầu, nhìn thấy một màn này kinh, cái này lao ra hỏa tấn thăng tứ giai. Mà lại đây là, lao ra tử quanh thân không có bất luận cái gì dị hóa dấu hiệu, tại cái kia cự thủ rơi xuống ngay mắt, hắn đồng dạng nô ra tay, cùng cái kia cự thủ đụng vào nhau. Một lớn một nhỏ hai cánh tay, so sánh hai bên phía dưới, lộ ra phá lệ tươi sáng, giống như tỷ lệ cây. Vậy xem đám người, núp trong bóng tối các người chơi, giờ phút này nội tâm đều có cùng một cái ý nghĩ, đây là đang tìm cái chết. Nhưng lão gia tử thanh âm tại nghiêm cảnh bên thai nhàn nhạt vang lên, thái cực nói, vào tay. Tiếng nói vừa ra, cái kia cự thủ không biết thế nào, liền trực tiếp xoay chuyển đi qua, ngay tiếp theo cái kia cự hình thi phận, đi theo cũng cùng một chỗ xoay chuyển, nặng nề mà ngã xuống đất trên mặt. Vâng! Nặng nề trầm đục huyết tán ở giữa không trung, phản phất toàn bộ biên lưu huyện đều run dậy. Rồi sau đó, lão gia tử mũi chân điểm nhẹ, hướng phương trượng biến thành thi phật lao đi, nghiêm cảnh lập tức đuổi theo. Chỉ thấy cái kia thi phật vừa định đứng người lên, lão gia tử một chỉ điểm nhẹ hắn tay trái khuỵu tay phía trên, bắt cực quyền, đâm hầu. Vâng! Cái kia thi phật lần nữa ầm vang ngã xuống đất. Lần này, hắn ngửa mặt lên trời kêu thảm, chỉ vì hắn cảm giác tay trái mình khuỵu tay giống như là đứt mất, hắn miễn cưỡng giật giật tay phải, liền muốn gõ văng ngõ, nhưng lão gia tử lần nữa lấp lóe đến tay phải hắn phụ cận, lấy tay vị trưởng, vậy mà sẽ so với chính mình lớn mấy lần cánh tay nhấc lên, ương chảo, sắc đàn. Tiếp lấy hất lên, mây trôi nước chảy ở giữa, cái kia thi phật toàn bộ thân thể lại bị hắn cái kia tiểu nhân thân hình giơ lên giữa không trung, thông bối quyền, bóp đến. Ngay sau đó, lão gia tử thân hình càng lúc càng nhanh, thân hình cũng đi theo không ngừng tăng tốc. Nghiêm cảnh dùng hoàng hốt tư thái hao hết toàn lực mới miễn cưỡng đuổi theo, chỉ nghe thấy từng đạo thanh âm bình tĩnh, chính là bên đường, xuống đá. Rồng tiêu cục, đại thương thuật. Tạp ra, cản cửa thương. Tạp ra, thanh phong lướt nhẹ qua mặt. Bát quái, đẩy trưởng. Mấy phút về sau, lão gia tử đứng tại thoi thóp thi phật đỉnh đầu, nguyên bản sắc mặt bình tĩnh, không vui không buồn, nhìn xem mệt mỏi quá sức nghiêm cảnh, hắn nở nụ cười, sư gia thật là thủ đoạn. Lưu gia mới là thật là thủ đoạn. Lão gia tử gật gật đầu, rồi sau đó nhẹ nhàng tọa hạ, thiếu lâm, ngồi phật. Tại hắn tọa hạ nháy mắt, dưới thân phương trượng cũng liền không một tiếng động. Chương 250, mời chư vị chỉ giáo, canh 2, 4K, chương 250, mời chư vị chỉ giáo, canh 2, 4K, theo phi nan tự phương trượng chết đi, toàn bộ biên lưu huyện nháy mắt yên tĩnh trở lại. Đông ngai bên trên quyết đấu sinh tử đám người, giờ phút này đều là thần thái khác hẳn. Thân là tứ giai, cảm giác viễn siêu thường nhân bọn hắn tự nhiên sớm đã chú ý tới phi nan tự bên này. Nhưng hết thảy phát sinh quá nhanh, theo phi nan tự phương trượng lần thứ nhất rơi xuống trên mặt đất bắt đầu đến bây giờ hết thảy bao lâu? 5 phút đồng hồ. Chỉ sợ đều không có. Đường Liên khó có thể tin nhìn về phía cái kia ngồi tại thi phật trên cùng thân ảnh, không biết là nhớ tới cái gì, thần sắc khẽ biến. Đừng đánh. Trước tiên đem cái kia lão gia hỏa giải quyết. Nếu không, ai cũng đừng nghĩ sống. Nàng đối với cùng chính mình giao thủ vị kia Tây Nhai thợ thủ công nghiêm nghị mở miệng. Cũng liền tại nàng tiếng nói vừa ra lúc, chỉ thấy đối diện vị kia quanh thân có rộng lớn vài trắng vờn quanh tung bay Tây Nhai thợ thủ công lại thật thu tay lại. Vài ngày trước Bạch Cầu đến tìm đến hắn, cùng hắn làm một cuộc giao dịch. Nếu là lần này là Bạch Cầu bọn hắn bên kia thắng, lưu hắn một cái mạng, đồng thời giữ lại Tam giai tu vi. Còn nếu là bọn hắn bên kia thắng, liền lưu Bạch Cầu cùng Đường Liên một cái mạng. Bạch Cầu bên kia rõ ràng người đông thế mạnh, loại này mua bán, hắn tự nhiên liền đáp ứng. Mà lại, hắn còn có chính mình suy tính. Nếu là bọn họ bên này lấy ít thắng nhiều, hắn không chỉ là lưu hai người mệnh như thế đơn giản, còn chuẩn bị ở lúc mấu chốt phản bội. Dạng này đợi đến giai đoạn thứ 3 kết thúc, toàn bộ biên lưu huyện nếu là chỉ còn lại hắn một cái tứ giai, như vậy hắn liền thành mảnh đất này giới chân chính trên ý nghĩa thổ hoàng đế. Ý nghĩ rất đầy đặn, nhưng không nghĩ tới bắt đầu liền xảy ra ngoài ý muốn. La Sinh bên người bị tia không hiện sơn không lộ thủy lắc đầu. Không nghĩ tới sẽ như thế mạnh. Hiện tại hắn chỉ có phản bội một con đường đi, nếu không Bạch Cầu đem sự tình nói ra, lấy bị kia La chủ tịch huyện phong cách hành sự, hắn cũng trốn không thoát. Động thủ. Cơ quan cửa ngõ cơ quan sư cũng lập tức thu tay lại, bỏ qua cùng chính mình giao thủ vị kia Tây Nhai thợ thủ công, trực tiếp điều khiển to lớn con rối hướng phi nan tự phương hướng cất bước mà đi. Hoa Màu Nguyên lão nông tu cũng xoay người muốn đi, nhưng lập tức bị Lưu Diệp dùng quỷ năng câu ở quân pháp hiệu lệnh, chiến giả không thể lâm trận bỏ chạy. Lưu Diệp rũi ra hai ngón tay, từng hàng tinh tế chữ viết ở giữa không trung hiện, cản tại lão nông tu trước mặt. Ngươi người trẻ tuổi kia không muốn không duyên cớ sinh sự. Lao nông tu khí cực, đây là chúng ta phiến địa vực này sự cố, không tới phiên ngươi cái ngoại nhân nhúng tay. Trong tay hắn quốc tung bay, từng đợt địa khí bốc lên, đem những cái kia bút tích đập trận trận bốc lên. Thậm chí liều chơi liều, đầu lưỡi khẽ cắn, một ngụm máu tươi phun tung tóe ở trước mặt trên thổ địa, cái kia màu vàng đất địa khí bên trên, nháy mắt mang lên huyết sắc, nện như điên cường độ đột ngột tăng, đem Lưu Diệp chấn động đến thân thể cuồng rung động. Hắn đây là đang đánh cược, cược Lưu Diệp không dám cùng hắn liều hung ác. Dù sao hắn không có tứ giai, sớm đã là phải chết người, Lưu Diệp thì hoàn toàn khác biệt, còn có tốt đẹp tiền đồ. Mà đổi thành một bên tất tiết, giờ phút này cái kia đầu rắn bên trên hai mắt đã hóa thành huyết hồng, mi tâm máu tươi tích tích lan xuống, tiêu hao hắn quá nhiều tinh khí, đối diện hai vị đại soái, giờ phút này cũng đã muốn liều mạng, bọn hắn muốn đi trước đem Lưu lão gia tử chém giết, nếu không lần này bị thua đã thành kết cục đã định. Người điên rồi sao? Vị kia quân tu hướng về phía tất tiết gầm thét, tiêu hao bản nguyên ngăn chặn chúng ta, coi như thắng thì đã có sao, nếu là không, có tu vi, cái này quan ngươi đảm đường không nổi làm còn muốn hai chuyện. Ngươi một ngoại nhân, vốn là ngoại ý muốn liên quan sự tình, tội gì nổi điên? Mới vừa cùng ngươi nói, dù sao cùng lắm thì sự tình kết thúc về sau, ngươi đi chính là, chúng ta chỉ cần La Sinh cùng nhân loại kia chết. Ha ha. Tất tiết trong hai mắt huyết sắc đã dày đặc, bởi vì bản nguyên tiêu hao chảy ra từng hàng huyết lệ, đừng nói cái này quan, ta mạng này đều là cái kia lão gia hỏa cứu. Lúc đầu nhân tình này, sớm tại thứ ba hổ phủ ta liền nên còn. Mà lại, ai nói ta là người ngoài rồi? Hắn tất tiết là cái gì người? Tinh khiết chính chính biên lưu huyện người. Vì tốt hơn sinh kế, cha hắn mang nhà mang người, tại hắn vừa ra đời không có một năm liền mang theo hắn cùng mẹ hắn theo biên lưu huyện ngồi lên đi thứ ba hổ phủ xe lửa. Người một nhà đến thứ ba hổ phủ, cha hắn kéo thuyền dỡ hàng làm kiệu phu, mẹ hắn mỗi ngày trừng chút màn đầu, đến chợ đi lên bán. Kết quả không nghĩ tới hắn 5 tuổi năm đó, mẹ hắn bán màn thầu thời điểm bị vừa đến thứ ba hổ phủ kinh thương đi thuyền lão bản coi trọng, liền đi theo kia lão bản chạy. Không có nương về sau, cha hắn một người kéo lấy hắn, lại không biết đi theo vị nào cộng sự kiệu phu học xong hút thuốc viện, đi dạo ký viện, vào sòng bạc. Cuối cùng nhất tại sòng bạc thua táng ra bại sản, bị người sống sờ sờ đánh chết. Hắn tất tiết là cái gì người? 7 tuổi năm đó liền bắt đầu tại ven đường làm sinh tử. Người khác không muốn giao héo, hắn muốn đoạt lấy. Người khác mặc không nổi phá hải nát y phục, hắn tới cửa lấy tiền mừng, vung tiền giấy, khóc việc tang lễ những này không ai làm sự tình hắn làm qua, in ấn, cắt may, nghề mộc, nhuộm màu, làm giày những người này nhà cướp làm sự tình hắn cũng đã từng làm. Nhưng trung quy là gây bệnh. 10 tuổi bắt đầu liền thường xuyên đau bụng, thỉnh thoảng kéo máu, mà lại ánh mắt cũng kém, 11-12 nhìn đồ vật liền mơ hồ, còn thường xuyên ho khan. Đến 15-16 tuổi một ngày, hắn buổi sáng tại trên ván gỗ khẽ vươn tay, dậm chân, phát hiện chính mình dậy không nổi giường, liền biết, tự mình tính là xong. Việc tốn sức lại làm không được, tinh tế sống tay cũng run, liền ngay cả việc hiếu hỉ cũng không được, trước đó hắn còn có thể có cái khuôn mặt tươi cười cho người ta nhìn, hiện tại sắc mặt này trắng rông giấy, người khác sẽ không lại muốn. Bị bệnh về sau, không đến 1 tháng, hắn cũng nhanh chết rồi. Hắn tất tiết là cái gì người? 15-16 tuổi đáng chết người. Ngày đó hắn nằm tại ven đường trên bàn đá xanh, tảng đá nóng đến bỏng trái tim, nhưng hắn lại chỉ muốn ho khan, hắn biết, chính mình muốn chết rồi. Nếu không phải ngày đó đụng phải cái thân hình cường tráng nam nhân, 30 niên kỷ, trông thấy chính mình sớm đáng chết. Ta nhìn người khác 4-50 mới nằm cái này, ngươi thế nào 13-14 liền nằm cái này rồi? Nam nhân kia mở miệng, rồi sau đó gật gật đầu, tự hỏi tự trả lời, ta biết, ngươi sắp chết. Sắp chết người thích nằm tại ven đường phiến đá trên đường, chờ lấy những cái kia còn chưa có chết người đưa tay cứu hắn, ta biết việc này, ta hiểu rõ, ta hiểu. Nói xong, nam nhân đem hắn bế lên, dẫn hắn đi y quán. Bệnh viện là không đi nổi, bệnh viện quá đắt. Kết quả đến y quán, phát hiện y quán tiền cũng không đủ, nam nhân kia gãi đầu mở miệng, ta cho ngài tại y quán trước cửa bán mấy ngày nghệ, đem tiền kiếm về cho ngài bổ sung, ngài nhìn ra sao? Rồi sau đó, cũng mặc kệ người y sư kia có đáp ứng hay không, nam nhân liền thật tại cửa ra vào liên tiếp bán 3-4 ngày nghệ. Nam nhân cũng không biểu diễn cái khác, liền diễn ngực nát tảng đá lớn. Hai cái bàn tay như vậy dày tảng đá, bày tại ngực, một cái búa xuống dưới, giống như là pha lên nát. Ai cho nhiều tiền, ai liền có thể đi lên nệ. Chương 250, mời chư vị chỉ giáo, canh 2, 4K, 2. Chương 250, mời chư vị chỉ giáo, canh 2, 4K, 2. Chỉ là đập người không thể vận dụng tu vi, chính hắn cũng không cần. Nam nhân kiếm tiền, cứu mạng hắn. Hắn sau đó đi nam nhân ở sân nhỏ, trông thấy nam nhân luyện võ mới biết được, nam nhân võ nghệ cao vô cùng, cho nên hắn cố ý chạy tới hỏi nam nhân, lão lưu, ngươi lúc đó thế nào không đuổi địch đao đâu? Đao thuật là nam nhân mạnh nhất chiêu. Không xuất sư, không thể ở bên ngoài lộ sống. Cái kia thời điểm nào có thể lộ sống đâu? Hắn không biết, hắn chỉ biết, hắn ngày đó bắt đầu, giống như là thật được cứu sống. Hắn cũng bắt đầu học chút võ thuật, thể cốt càng ngày càng cứng rắn, càng sống càng ngày càng nhiều, thời gian cũng liền càng ngày càng tốt, thậm chí bắt đầu học lên đọc sách viết chữ. Hắn tất tiết là cái gì người? Hắn có phần công việc đàng hoàng, mở gian cửa hàng bán thảo dược. Dựa vào cơ linh kình, hắn chừng 20 thời điểm cấu kết lại một vị khoa trưởng nữ nhi, không mấy năm liền kết hôn. Lúc đầu người ta không đáp ứng, nhưng nam nhân nhường hắn đem khoa trưởng hô đến chính mình trong sân nhỏ, nhường vị kia khoa trưởng nhìn chính mình đánh một bộ quyền, rồi sau đó nói cho khoa trưởng, ta sẽ đánh dưới thứ tháng 3 năm 17 nhà võ quán, tất tiết là đệ đệ ta, cũng tương đương với nửa đứa con trai. Khoa trưởng tin, đã gặp nam nhân đánh quyền người, đều phải tin. Hắn kết hôn, cha vợ giúp hắn vào giai, làm sĩ tu. Về sau mấy năm, không biết đi cái gì đại vận, hắn một đường đi lên trên thăng, rất nhanh liền đến cùng chính mình cha vợ không sai biệt lắm trên vị trí. Sau đó, hắn cuối cùng đợi đến nam nhân xuất sư ngày đó. Ngày đó, nam nhân sau lưng sư môn tốn rất nhiều tiền, tạo rất lớn thế, toàn bộ thứ ba hổ phủ người đều đến xem. Cũng chính là ngày ấy, nam nhân cuối cùng lộ sống, hắn trông thấy nam nhân ra am hiểu nhất đạo, lại ra thứ hai am hiểu quyền, đối diện căn bản không phải đối thủ, liền xem như kinh nghiệm phong phú lão vũ gia, cũng không phải nam nhân một hiệp chi địch. Ngày đầu tiên, nam nhân liền đánh xuống 3 nhà võ quán. Ngày thứ hai, lại là 3 nhà. Ngày thứ ba, 3 nhà. Thẳng đến ngày thứ tư ban đêm, đã 25-26 tuổi hắn mang tâm tình nặng nề tìm tới nam nhân. Cùng nam nhân nói chính mình vừa biết sự tình. Lão Lưu, đừng đánh, bọn hắn tại cuối cùng nhất 2 nhà võ quán an bài cao thủ. Rất cao sao? Đã tuổi hơn 40 nam nhân mở miệng nói. Rất cao. Hắn nhẹ gật đầu, ngươi nếu là đánh 18 nhà võ quán, thứ ba hổ phủ võ đô chi danh muốn bị đập nát, cái kia 36 nhà võ quán sẽ không đồng ý. Vậy thì càng đến đánh. Nam nhân uống một hớp rượu, nếu là không đánh, ta thế nào biết thứ ba hổ phủ trước mắt võ hạnh trình độ cao bao nhiêu? Chỉ có đánh, nếu là ta trình độ không đủ, vậy ta nhận thua, nếu là đối mặt trình độ không đủ, liền sẽ nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nhường võ hạnh có ý thức nguy cơ, cứ thế mãi, tốt tuần hoàn, mới có võ tu xuất hiện. Hắn không biết thế nào mở miệng. Hắn đã 25-26, hiểu được chút chính trị. Biết võ hạnh không có ý thức nguy cơ, thứ ba hổ phủ võ hạnh cũng sớm đã là nỏ mạnh hết đà, không cách nào xoay người, hiện tại chỉ muốn duy trì mặt ngoài vinh quang, cái gọi là võ tu, càng là nói nhảm. Nhưng hắn không thể cùng đối diện nam nhân bàn bạc chính trị, đối diện nam nhân chỉ hiểu võ thuật cùng rượu. Nam nhân thấy hắn bộ dáng này, tiếp tục mở miệng cười nói, mà lại tiểu thiết ta, đây cũng không phải là ta có muốn hay không đánh sự tình, nếu là không đánh, dựa theo quy củ, ta muốn bị trục xuất thứ ba hồ phủ, ném sư môn, không có gia đình, còn phải bỏ mệnh. Hắn nghe vậy, mắt sáng rực lên, cho là có chỗ giảng hòa, lập tức mang mình tin tức, cái này không cần lo lắng lao lưu, ta phía sau có người, có thể bảo đảm ngươi, đã liên hệ tốt, về sau ngươi chỉ cần khi hắn nhi tử tập võ lao sư, đời này khẳng định áo cơm không lo, khẳng định, phanh. Cái chén nặng nề mà nện ở trên mặt bàn. Kia là hắn lần thứ nhất trông thấy đối diện nam nhân sinh khí bộ dáng. Phía sau sự tình, hắn nhớ không rõ. Chỉ nhớ rõ hắn cùng nam nhân đại xảo một khung, coi nam nhân là làm cha mình đối đại hắn tại đầu đường nghẹn ngào khóc giống, chỉ vì nam nhân mắng rất khó nghe, nói không hy vọng hắn biến thành thứ ba hổ phụ những người kia chó săn. Thứ ba hổ phụ tại sao cái này mấy chục năm càng thêm nghèo túng, cũng là bởi vì chó quá nhiều. Hắn khóc, bởi vì hắn biết nam nhân nói rất lớn một phần là đúng, mà hắn không có lựa chọn. Nam nhân bắt đầu khiêu chiến võ quán ngày thứ năm, hắn ở trong nhà, không có đi nhìn nam nhân luận võ. Sau đó đến ngày thứ sáu, hắn thu được nam nhân bị thua tin tức. Hắn liều mạng chạy ra ngoài cửa, đi tìm cái kia chính mình liên hệ với người, muốn cho nam nhân cầu tình, hắn cuối cùng tìm tới, đối diện cũng đáp ứng, nhưng chờ hắn đuổi tới thứ ba hồ cửa phủ thời điểm, đã tới không kịp. Nam nhân chết rồi, tất cả mọi người như thế nói. Hắn ra hồ bên ngoài phủ đi tìm nam nhân thi cốt, nhưng tìm 5 ngày cũng không tìm được. Hắn chỉ có thể tìm 5 ngày, bởi vì vượt qua 5 ngày, hắn liền phải bị nói là không làm tròn trách nhiệm, mất việc. Phía sau hắn liên lạc lại bên trên nam nhân thời điểm, nam nhân đã theo lão Lưu biến thành Lưu gia, tính cách cũng thay đổi không ít, tựa hồ là thụ bên cạnh hắn cái kia bất cần đời thiếu gia ảnh hưởng. Hai người gặp mặt một lần, đơn giản trò chuyện nói chuyện tiếng, nói một chút chuyện gần nhất, nhưng không có trò chuyện càng nhiều. Một chút càng sâu sự tình, gặp mặt đã trò chuyện không ra miệng. Ngược lại là tại lui tới trên thư, hai người nói chuyện nhiều chút. Hắn ở trên thư hỏi nam nhân, "Lão Lưu, ngươi hiện tại còn luyện võ sao?" "Không luyện, sớm không luyện." "Thế nào không luyện đây?" "Đã không có sư thừa, tự nhiên không thể luyện, nếu không bại hoại sư môn thanh danh, ha ha." "Lão Lưu, ngươi nên luyện võ a." Cuối cùng nhất câu này, hắn không có viết ở trên thư. Hắn không có tư cách viết ở trên thư. Cho nên hắn cuối cùng nhất sửa đi sửa lại, viết xuống một câu, hy vọng ngày nào có thể gặp lại Lao Lưu người luyện võ. Tất tiết trong đôi mắt hai hàng huyết lệ, tựa hồ trở thành ngạt chút. Hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Hắn nở nụ cười, bàn tay hung hăng một nắm, ép đối diện hai người không kịp thở khí, trong cổ họng của hắn toát ra một tia ngai ngái, cảm giác cả người đầu nội bộ cũng bắt đầu bốc lên máu. "Lao Lưu a, ngươi sớm nên luyện võ a." Lại tại lúc này, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Tiểu thiết ta, đem bọn hắn thả." "Lao Lưu." Hắn sững sờ, trong tay vô ý thức buông lỏng. Hai vị đại soái lúc này như thú bị nhốt thoát tù đày, hướng phi nan tự chạy như điên. Hắn có chút quay đầu, nhìn về phía Lao gia tử phương hướng, chỉ thấy Lao gia tử đứng lên. Ở xung quanh hắn, cầm to lớn bút vẽ lấy ngày vì bảy đường liên nâng lên bút, từng tôn long ỷ thân ảnh hiện hiện. Đầy người giáp trụ ngang ngược vô cùng đại soái vung ra quyền, quỷ năng huyễn hóa mãnh liệt chiều dâng. Quanh thân mọc ra than đá, khói đặc quần quần than tu gọi ra một đầu dòng khói, rít gào chấn thiên. Mang theo mũ rộng đành, mặc áo tơi khô gầy lão nhân vung lên quốc, to lớn dây leo sinh trưởng. Bị sợi tơ quấn quanh người rối gỗ quanh thân nhảy ra các loại cơ quan, máu me đồng địa. Tây ngai tợ thủ công khoan hậu vải trắng vờn quanh bốn phía, quay đến gió nổi mây phun. Lao ra tử sắc mặt mây trôi nước chảy, quanh thân màu vàng sậm phủ văn chảy xuôi, rồi sau đó, chậm rãi bày ra một cái vô cùng cổ điển, đơn giản đến không thể lại đơn giản quần chiêu. "Lưu Phúc, mời chư vị lĩnh quyền."